Chương 49, cỏ xỉ rêu doanh địa khoảng cách hướng đông, còn phải mấy giờ? Chu Trạch nghĩ nghĩ, quyết định mượn nhờ thùng đựng hàng bên trong còn sót lại hỏa nguyên, tạm thời chỉnh đốn một hồi. Khi hắn thô sơ giản lược thị sát xong tình huống chung quanh, đi vào thùng đựng hàng về sau, đầu tiên nhìn thấy là lão bụt cùng rộ xạ hai người giống như là cướp bóc thổ phỉ đồng dạng, đã xe nhẹ đường quen ở trong đó tìm kiếm hữu dụng chiến lợi phẩm. Nhất là lưng còn nam nhân, nhìn thấy thủ lĩnh của mình sau khi đi vào, vội vàng hào hứng ôm một cái tròn vo hát thiết bình, chạy tới định nọt tranh công nói: Thánh đồ đại nhân, ngài nhìn đây là cái gì? Lão bụt tìm được nửa thùng dầu nhiên liệu, bà bối của chúng ta lại có thể chạy một đoạn thời gian. Lại là dầu nhiên liệu, Chu Trạch kinh ngạc nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem bình bên trong ít nhất đến có 3-4 thăng còn thừa nhiên liệu, đậu viên lấy cảm khái nói: Không sai không sai, nhìn đến lần này chúng ta không chỉ có không thua thiệt, có lẽ còn có thể kiếm một điểm. Thánh đồ, ta chỗ này còn tìm đến một chút tự chế vũ khí, còn có bộ phận máy móc linh kiện, nói không chừng cải tiến cỗ xe thời điểm có thể dùng tới. Bên cạnh Rosa, lúc này cũng mang theo một đống lớn đồ vật đi tới, ngựa khí mang theo hưng phấn nói. Nhìn dáng dấp của nàng, rõ ràng đối vơ vét địch nhân tài vật cao hứng phi thường, nhu cầu danh lợi. Mẹ nó, làm sao ta cảm giác đoàn đội càng lúc càng giống thổ phỉ. Chu Trạch trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, thuận tay tiếp nhận những cái kia máy móc linh kiện. Bằng vào là số không nhiều máy móc tri thức, hắn từ bên trong nhận ra ô tô chuyên dụng treo khung, lượng lớn ốp vít, cùng mấy cây sắp lộ ra cao su lưu hóa dây điện. Chờ một chút. Lão bút, ngươi đem bọn chúng xử lý một chút, có thể sử dụng mang lên, mảy may không dùng được ném đi được rồi. Chu Trạch đưa cho nam nhân bên cạnh, thuận miệng nói. Rõ ràng, cái này nho nhỏ đất chết khách tiểu đội trước đó hẳn là có được chính mình phương tiện giao thông. Về sau có thể là cỗ xe hỏng, mới có thể còn lại lượng lớn dầu nhiên liệu cùng máy móc linh kiện. Dầu nhiên liệu à? Nghĩ tới đây, hắn đi ra phía trước, đi vào để xiềng xích buộc cực kỳ chặt chẽ hai tên tù binh mặt trước. Màu da cam trong ngọn lửa, đối diện hai người bề ngoài khó coi, liếc nhìn lại, quả thực giống như là dã ngoại sinh sống vài chục năm dã nhân. Bẩn thỉu dầu mỡ tóc dài, như là tạp nhạp cỏ dại đồng dạng, bao vây lấy toàn bộ mặt. Lộ ra ngoài thân thể, gầy trơ cả xương, căn bản chính là một bộ đen xì da bọc xương, tản ra hôi thối khí tức. Chu Trạch nhíu mày, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Nghe vậy, tên kia bởi vì đầu hàng mà thanh tỉnh nô lệ lại giống như là bị kinh sợ chim cút đồng dạng, toàn thân run rẩy leo đến trên mặt đất, lớn tiếng cầu thần. Không muốn, van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Ta lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên, nếu như nghe không hiểu mệnh lệnh, hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Chu Trạch mặt không đổi sắc, thanh âm lại càng thêm lãnh đạm mấy phần. Lần này, nghe nói như thế, tên kia nô lệ mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, lộ ra sơn đen mà hắc gương mặt. Giới tính là nam, tuổi không lớn lắm, xương gò má nhô ra khuôn mặt bộ vị bên trên, hai con mắt há miệng, một cái lô mũi hai thái đóa, thần sắc ngốc trệ vô cùng. Nói thế nào, lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại tướng mạo. Chỉ là, Chu Trạch nhưng vẫn là vì thế cảm nhận được một tia kinh ngạc. A, Á Duệ. Hắn nhìn đối phương con ngươi màu đen, tươi sáng Á Duệ tướng mạo, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác quen thuộc. Hồi tưởng lại, Bạch Hóa chi địa mảnh này đất chết khu vực vô cùng kỳ diệu. Từ khi xuyên qua đến nay, Chu Trạch cơ hồ kiến thức nhiều loại người loại. Cứ việc đã từng văn minh trật tự đã tiêu vong rất nhiều năm, nhưng là mọi người như thường nói cùng một loại ngôn ngữ. Đất chết khách không biết mình nói tới ngôn ngữ kêu cái gì, nhưng làm người xứ khác, hắn lại biết mọi người nói tới ngôn ngữ rõ ràng là kiếp trước đại hạ ngữ. Chẳng lẽ thế giới này đại hạ ngữ quốc gia bởi vì nhân khẩu nguy cơ biến thành một cái gì dân quốc độ, vẫn là nói đại hạ người xuyên qua trong vũ trụ, nhân loại toàn giảng đại hạ ngữ. Chu Trạch thu hồi mình suy nghĩ lung tung, một lần nữa nhìn về phía trước mặt Á Duệ, làm theo thông lệ giống như tùy ý mở miệng hỏi, nói cho ta, các ngươi dầu nhiên liệu từ đâu tới? Dầu nhiên liệu, nô lệ hơi ngẩn ra, kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, đại nhân, ta biết nơi nào có thể tìm tới dầu nhiên liệu, ta có thể mang các ngươi đi, van cầu các ngươi tuyệt đối đừng giết ta. A, thế mà xuất hiện thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đầu không có ôm bất cứ hy vọng nào Chu Trạch, nghe được có thể tìm tới lượng lớn dầu nhiên liệu, trong lòng đầu tiên là vui mừng, lập tức hắn lại nghĩ đến cái gì, mở miệng cảnh cáo nói, nếu như lời ngươi nói địa điểm là Thạch Du Trấn, kia cũng không cần phải lại nói. Không không không, đại nhân, ta nói địa phương tuyệt đối không phải Thạch Du Trấn. Nô lệ có thể là cảm thấy phát hiện mình liệu có thể sống sót mấu chốt, vội vàng hèn mọn giải thích, đại nhân, ta đương nhiên biết Thạch Du Trấn vô cùng nguy hiểm, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không có đất chết khách sẽ nguyện ý đi nơi đó thu hoạch dầu nhiên liệu. Mà tiểu nhân nói địa phương chỉ là phụ cận một cái tiểu doanh địa, ta biết cái kia trong doanh địa lấy rất nhiều dầu nhiên liệu, so ngài bây giờ được còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Ừm, gấp mấy chục lần dầu nhiên liệu ở vào phụ cận tiểu trong doanh địa. Chu Trạch nghe nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, hoài nghi chất vấn, làm sao ngươi biết nơi đó lấy lượng lớn dầu hỏa, ai có thể cam đoan ngươi không phải là muốn lừa gạt chúng ta? Không, đại nhân, ta thể, tiểu nhân dám cam đoan ta nói tới hết thảy toàn bộ là thật. Nô lệ kích động giải thích nói, đại nhân, cái kia trong doanh địa dầu hỏa vốn là thuộc về chúng ta, là những cái kia hèn hạ vô sỉ kẻ lưu lạc đánh lén chúng ta, mới cướp đi dầu hỏa. Đồng thời, bọn hắn còn chiếm nhận địa bàn của chúng ta, dẫn đến chúng ta mấy cái lưu lạc hoang dã. Nếu như đại nhân ngài không tin tưởng, hoàn toàn có thể đợi đồng bạn của ta sau khi tỉnh dậy, đơn độc hỏi thăm hắn. Phát hiện tự mình một người lời nói không cách nào 100% làm hắn người tin phục, nam nô lệ vội vàng dắt bên cạnh hôn mê bất tỉnh đồng bạn, khiêm tốn thần cầu. Nguyên lai là thế này phải không? Chu Trạch hơi kinh ngạc nhìn mình mặt trước đã từng hai vị bại gia chi quyền, suy tư một lát, ngựa khí hơi chậm dần một điểm. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nói cho ta tin tức là thật, vậy ta có thể cân nhắc không giết các ngươi hai cái. Nhưng nếu là kết quả là để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, lúc kia, ngươi minh bạch sẽ phát sinh cái gì? ta minh bạch, ta minh bạch, đại nhân. Nam nô lệ như chút được gánh nặng hồi đáp. Cực kỳ tốt. Chu Trạch hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi. Hiện tại, đem ngươi biết liên quan tới doanh địa cùng dầu nhiên liệu hết thảy tin tức, toàn bộ nói cho ta, không cho phép xuất hiện bất kỳ bỏ sót. Tốt tốt tốt, ta nói, ta hiện tại liền nói. Nam nô lệ khẩn trương dập đầu ra hiệu, ngay sau đó bắt đầu thành thật khai báo tự mình biết tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ đối phương nói tới mấy người nguyên bản thuộc về một cái tên là Cỏ Sỉ Rêu doanh địa nô lệ đoàn thị tộc. Nô lệ, cái này xuất hiện tại Nguyên Thủy bộ lạc thời kỳ, lúc đầu tiêu vong tại hiện đại xã hội văn minh vật chủng, làm hỗn loạn đất chết thời đại giáng lâm về sau, nó lại lần nữa cho tàn phục đốt. Nhỏ đến thực lực phi thường phổ thông đất chết khách đoàn đội, lớn đến thạch du trấn, tận thế thành lũy loại này thế lực lớn, bọn hắn toàn bộ xúc dưỡng lấy lượng lớn nô lệ. Làm nô lệ, bọn hắn đã là khổ lực cùng phá hôi, lại là dự trữ vật tư. Có thể nói trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, tao ngộ bi thảm đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như kiếp trước xuất hiện tại sách lịch sử trên nông nô cùng màu đen nô lệ đã để người nghẹn học nhìn chân chối, như vậy đất chết bên trong nô lệ, kết cục quả thực liền là cực kỳ bi thảm. Cỏ Sỉ Rêu doanh địa chính là như vậy một cái lấy nô lệ làm chủ nô lệ đoàn thế lực. Đoàn đội tạo thành vô cùng đơn giản, nói tóm lại chỉ có 3 tầng. Đầu tiên là thị tộc đoàn đội đầu lĩnh, ngay sau đó là ủng hộ đối phương, đồng thời thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Bọn hắn ngày bình thường, thường dụng nhiều nhất, tốt nhất vật tư, có thể tùy ý khu xử nô lệ làm bất cứ chuyện gì, dù là tùy ý giết chết đối phương cũng không có cái gì quan hệ. Đầu lĩnh, dũng sĩ phía dưới chính là nô lệ. Đương nhiên, vì để cho nô lệ thành thật thật nghe lời, càng thêm dễ dàng khu xử đối phương. Bọn hắn đem nô lệ cũng phân ra tới hai loại đẳng cấp, thân nô cùng kém nô. Thân nô bình thường là dũng sĩ phục vụ cùng tùy tùng, ngày thường bọn hắn là dũng sĩ sửa xe, phục vụ, phát sinh xung đột lúc bọn hắn cần cùng dũng sĩ cùng một chỗ tác chiến. Mà xem như ban thưởng, thân nô có thể ăn hơi tốt một chút như vậy điểm, đánh nhau thời điểm cũng sẽ không đứng tại phía trước nhất làm bia lỡ đạn, sinh mệnh tính an toàn hơi đạt được một chút cam đoan. Về phần còn lại kém nô, cơ hồ là toàn bộ đất chết vận mệnh bi thảm nhất một đám người. Cho dù là bọn họ chết về sau thân ở địa ngục, chỉ sợ cũng tốt hơn nhân gian tao ngộ. Cỏ Sỉ Rêu doanh địa, trước đó tổng cộng 19 người. Có đầu lĩnh một vị, dũng sĩ 5 người, thân nô cùng kém nô cộng lại đạt đến 13 người. Bọn hắn đã từng may mắn chiếm cứ lấy phụ cận trong sơn cốc một khối địa bàn, nơi đó tồn tại một tòa thép chế kiến trúc. Bởi vì nào đó loại đám người không hiểu tự nhiên nguyên lý, tòa kia kiến trúc bên trong, hạt xương mỗi ngày từ một mặt dị xét sắt trên tường chậm rãi lưu lại, quanh năm suốt tháng góp nhặt đến một chỗ thấp lõm trong lỗ thủng, mà càng làm cho người ta ngoại ý muốn chính là mặt khác vài lần sinh trưởng có thể ăn dùng màu xanh lá cỏ Sỉ Rêu. Có nước có đồ ăn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là đối phổ thông đất chết khách đoàn đội nhỏ tới nói, nơi đó tuyệt đối là trời ban bảo địa. Huống hồ, nô lệ không tính người. Bằng vào điểm ấy tài nguyên, đầy đủ đầu lĩnh cùng mấy tên dũng sĩ thời khắc mấu chốt chiến lực. Đáng tiếc, ngàn phòng bạc phòng, cướp nhà khó phòng. Một lần thuyền đắm chi địa lượng lớn đất chết khách đoàn đội tổ kiến liên minh, hùng muốn cướp bóc bơm dầu căn cứ thời cơ, để bộ phận kẻ lưu lạc trong lúc vô tình biết được Cỏ Sỉ Rêu doanh địa vị trí cùng tài nguyên. Bọn hắn lặng lẽ lung lạc Cỏ Sỉ Rêu doanh địa một vị dũng sĩ, đáp ứng đánh hạ doanh địa về sau, làm cho đối phương trở thành đầu lĩnh. Kết quả, đợi đến Cỏ Sỉ Rêu doanh địa đám người đem giành được dầu nhiên liệu tân tân khổ khổ kéo về doanh địa về sau, nội gian dũng sĩ cùng kẻ lưu lạc nội ứng ngoại hợp, trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ. Mười mấy người, chết người, thương thì thương, cuối cùng may mắn trốn ra 4-5 người. Một tên dũng sĩ, một tên thân nô, hai tên kém nô. Hiện tại, dũng sĩ cùng thân nô đã chết. Không cần nhiều lời, chính là rồ xạ vừa rồi giết chết hai người kia. Ấm áp, sáng tỏ thùng đựng hàng bên trong, còn sống nam kém nô đem tự mình biết hết thảy toàn bộ đỡ ra. Bao quát Cỏ Sỉ Rêu doanh địa vị trí, kẻ lưu lạc đoàn thể cướp đi dầu nhiên liệu đại khái số lượng, cùng thực lực của đối phương tình huống. Nghe xong tất cả tin tức về sau, Chu Trạch trong lòng lại đầu tiên là kinh ngạc một chút. Bất quá, cũng không phải là Cỏ Sỉ Rêu doanh địa, mà là một chuyện khác. Hắn cau mày, cúi đầu kinh ngạc mà hỏi, các ngươi hùn bốn đoạt thạch du trấn bơm dầu căn cứ? A, đúng đúng, đại nhân, kia đã qua hơn 10 ngày, nam kém nô khẩn trương hồi đáp. Có thể là nhìn thấy Chu Trạch đối với cái này cảm thấy hứng thú, hắn đờ đẫn ánh mắt trở nên linh động mấy phần, đội vàng bổ sung nói: "Đại nhân, chúng ta tự nhiên không dám, thế nhưng là những người khác dám. Dẫn đầu chính là thuyền đắm chi địa cường đại nhất kẻ cướp bóc bang phái, xe đen đảng, bọn hắn người đông thế mạnh, đoạt xong đồ vật liền chạy, căn bản không sợ thạch du chấn một cái nho nhỏ bơm dầu căn cứ. Cho bọn hắn mượn ánh sáng, chúng ta những này đoàn đội nhỏ mới dám đoạt thạch du chấn xăng." "Xe đen đảng à?" đạt được đáp án, Chu Trạch gật gật đầu, sau đó hướng bên cạnh rồ xạ hỏi: "Ngươi biết cái này cái gì xe đen đảng sao?" Nghe nói qua danh tự, nhưng là không rõ lắm tình huống cụ thể, rốt cuộc bọn hắn sinh động tại thuyền đắm chi địa, cơ hồ rất ít đi tận thế thành lũy khối kia. Rồ xạ cao mày, nghĩ nghĩ, tiếp tục hồi đáp, lấy trước ta nghe thạch du chấn người liền đã từng nói, tuyến đường trên bơm dầu căn cứ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lọt vào mấy lần xâm lấn. Còn to to nhỏ nhỏ xung đột, kia càng là nhiều vô số kể. Rốt cuộc, trải qua nhiều năm giao dịch, thạch du chấn bên trong dầu hỏa hẳn là còn có rất nhiều, thế nhưng là phổ thông người nhặt rác có thể nhặt được hữu dụng vật tư, lại ngày càng giảm bớt, đến bây giờ cơ hồ không có bao nhiêu. Ta đã biết, Chu Trạch gật đầu ra hiệu, đồng thời hắn đối Bạch Hóa chi địa tương lai hướng đi cảm thấy một chút lo lắng âm thầm cùng chờ mong. Phổ thông đất chết khách cùng Bạch Hóa tam chấn này giải tiêu tiêu, một ngày nào đó, song phương mâu thuẫn sớm muộn sẽ triệt để sẽ bạo phát đi ra. Đương nhiên, những chuyện kia trước mắt cách hắn quá xa, ai biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Vô luận xuất hiện loại tình huống nào, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, mới có thể thuận lợi ứng đối nguy cơ, hoặc là kỳ ngộ. Suy tư đến tận đây, Chu Trạch nhìn về phía càng phát ra ảm đạm Hỏa Nguyên, hướng hai vị thuộc hạ phân phó nói: "Dô Sạ, Lão Bụt, các ngươi hai cái thu thập một chút, đem có thể sử dụng đồ vật phóng tới trên xe gắn máy, chúng ta đợi chút nữa lập tức trở lại một chuyến." "Minh Bạch, Thánh Đồ, đại nhân." Hai người theo tiếng về sau, lần nữa vội vàng bận rộn. Mà cùng lúc đó, Chu Trạch lại đem ánh mắt nhìn về phía hôm nay hai vị tù binh. Cho tới bây giờ, một cái như cũ hôn mê bất tỉnh. Không biết, về sau đối phương vẫn là không có thể tỉnh lại. Được rồi, tạm thời vẫn là mang lên đi, nếu là thật chết lại nói. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức yên lặng làm ra quyết định. Tục ngữ nói, top 5 top 3. Đã chuẩn bị phát triển thế lực, như vậy cái này hai tên thân thế thê thảm vô cùng kém nô lại cực kỳ thích hợp. Đồng thời, ngày sau nếu là thật chuẩn bị tiến đến cỏ xỉ rêu doanh địa, như vậy hai vị biết rõ địa hình nội bộ nhân viên sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Lung lay sắp đổ ánh lửa dưới, Chu Trạch quả quyết hướng giờ phút này thấp thỏm lo âu, chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán nam kém nô tuyên cáo hắn xử trí kết quả. Bởi vì biểu hiện của ngươi, hôm nay tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi. Còn có thể ở lại bao lâu, chờ tận mắt xác định cỏ xỉ rêu doanh địa tin tức về sau, ngươi liền sẽ biết. Hiện tại, mang theo ngươi đồng bạn, cùng đi với chúng ta. Nam kém nô nghe vậy, mừng rỡ như điên bỏ ngã xuống trên mặt đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Tốt tốt tốt, ta ơn ngài, đại nhân, chúng ta nhất định nghe lời. Đủ rồi, về sau không cần đến động một chút lại dập đầu. Chu Trạch cao mày quay người, trước khi đi lúc lại nghĩ tới mình còn không biết xưng hô như thế nào đối phương, thế là quay đầu thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Quách Nha, đại nhân. Không có danh tự nam kém nô, dưới tình thế cấp bách cũng tùy ý cho mình lên cái danh hiệu. Chương 50, tên nọ cùng khích lệ lần hành động này, lúc đến dễ dàng, đường về thời điểm lại hơi phí đi điểm sức lực. Bởi vì thêm ra một đống vụn vặt chiến lợi phẩm, cùng hai cái tù binh. Chu Trạch tổng cộng điểm hai cái lượn, mới đem tất cả mọi thứ vận chuyển trở về. Đợi đến đám người lần nữa thuận lợi đến cũ thuyền doanh địa thời điểm, đã có thể nhìn thấy chân trời hàng tinh quang ảnh. Mượn nhờ càng phát ra ánh sáng sáng ngời, Chu Trạch ngựa không dừng vó lại chỉ huy mấy người chỉnh lý, bận rộn một hồi lâu. Cuối cùng, mới lấy nghỉ ngơi xuống tới. Giờ phút này, chính vào hôm sau sáng sớm thời gian. Mênh mông, mỹ lệ bầu trời bối cảnh phía dưới, tia nắng ban mai hơi sáng, mặt trời đỏ mới lên. Mà tại cũ nát thuyền đắm bên trong, làm xong việc vặt vánh mấy người ngồi vây quanh một đoàn. Chu Trạch ba người tương đối dựa vào trước một điểm, mới tới hai tên nô lệ hơi dựa vào sau một điểm. Đám người trung tâm chính là nóng rực Hỏa Nguyên, cháy hừng hực không thôi. Một ngụm tự chế sắt lá nổi lớn, vững vàng khung tại hỏa diễm phía trên, ùng ục cùng ngục phun sương trắng. Cùng lúc đó, bay ra mùi tựa như địa ngục câu hồn sứ giả, làm người đại não hoảng hốt, tâm thần chập chờn. Kia là than nước cùng thịt băm hỗn hợp, tản ra đồ ăn mùi thơm. Màu trắng xương mù xoay quanh lên không, chậm rãi tiêu tán, từng đợt chui vào đám người xoang nuôi bên trong. Mọi mệt, đói mấy người nhìn xem nổi lớn, nhao nhao liếm môi, không nhịn được chảy nước miếng. Đương nhiên, bên trong cũng bao quát con mắt sắp toát ra lục quang quắt nhà. Giờ phút này, chưa quen cuộc sống nơi đây hắn tựa như là một con trên thảo nguyên bụng đói kêu vang nhiều ngày, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trộm mặt trước đàn sư tử ăn linh cầu. Suy yếu, nhỏ gầy, mình đem đá lởm chởm thân thể cuộn thành một đoàn, không dám chút nào loạn động vị trí. Thế nhưng là đối mặt đồ ăn dụ hoặc, cùng là cấn đến ghen bản năng dục vọng mãnh liệt, lại làm quắt nha căn bản khống chế không nổi chính mình. Chỉ có thể hết sức giương cổ lên, trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong nồi quần quần đồng canh, đồng thời điên cuồng co rút lấy bẩn thỉu cái mũi, muốn nhiều hô hấp mấy sợi trong không khí mùi thơm. Thơm quá a, nấu đây là vật gì, làm sao thơm như vậy, đói, thật thật đói a. Cái kia quả chết lặng cứng đờ, ngơ ngơ ngác ngác trong não, trong chốc lát chỉ còn lại mấy chữ này, giống như là ma quỷ la lên đồng dạng tuần hoàn qua lại. Quắt nha hận không thể hiện tại lập tức xông đi lên, cướp đi kia buồn đồ ăn. Thế nhưng là sống tạm đến nay thê thảm đau đớn kinh lịch, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cuối cùng vẻ thanh tịnh. Quắt nha minh bạch, mình loại ý nghĩ này tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Con mồi bẩn cùng kỳ, đàn sư tử tuyệt đối sẽ không đem đồ ăn phân cho một con lạc đàn linh cẩu, càng sẽ không tha thứ đối phương cướp đoạt mình quý giá đồ ăn. Dám can đảm nếm thử người khiêu khích, nhất định sẽ nên đón thê thảm nhất giáo huấn. Sau đó dùng huyết tinh, phá toái thi thể, đến chiêu cáo những địch nhân khác. Huống chi, dưới mắt làm một tên nô lệ tù binh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ sợ liền linh cẩu cũng không bằng. Tối thiểu linh cẩu là tự do, mà mình liền sinh mệnh đều thuộc về người khác. Ăn là khẳng định không tư cách ăn, nhưng người chút hương vị cũng không tệ, thật thơm quá a. Quắt nha cảm thán một tiếng, cố nén trong lòng phát cuồng khát vọng, tập mi thử nhãn hướng trong nồi nhìn lại. Dù sao lấy trước, dạng này hương vị, hắn liền nghe cũng không được nghe. Cỏ xỉ rêu doanh địa thời điểm, các nô lệ ngày bình thường nếm qua đồ tốt nhất chính là giỏi làm cùng cỏ xỉ rêu. Về phần ngẫu nhiên ra ngoài tịch thu được hàng tốt, vậy cũng là đầu lĩnh cùng dũng sĩ mới có tư cách hưởng dụng đồ vật. Nhưng cho dù là đầu lĩnh, cũng sẽ không xa xỉ đến dùng nhiều như vậy nước nấu đồ ăn. Bọn hắn ở đâu tới nhiều như vậy nước, hiện tại nấu lại là cái gì đồ vật, thật thơm quá a. Hoang mang bên trong, Quắt nha hiếu kỳ tưởng tượng lấy. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh đến nay hôn mê bất tỉnh đồng bạn, tình nguyện hiện tại đã hôn mê người là mình, như thế liền sẽ không như thế gian nan. Giờ phút này, Chu Trạch mặc dù không biết Quắt nha nội tâm ý nghĩ, nhưng là từ hai vị khác thuộc hạ, Dỗ Xạ cùng lão Bụt đói khát trong ánh mắt, nhiều ít cũng có thể đoán được một điểm đám người trạng thái. Bất quá, cho dù biết đám người không kịp chờ đợi muốn ăn đồ vật, nhưng hắn vẫn là không nhanh không chậm dùng một cây côn sắt pha trộn lấy nồi bên trong nồng canh. Kia là từ thịt khô cùng nhiều hình dáng vật một khối đun như món ăn mới thức, ngay bắt đầu, cơ hồ như là kiếp trước cháo thịt. Ước chừng đi qua mười mấy phút, cảm giác không sai biệt lắm con sau. Chu Trạch mới từ bên cạnh cơ lấy mấy cái dị thường đơn sơ sát bát, sau đó trực tiếp bưng lên nồi sắt, phân biệt hướng mấy cái trong chén đổ một bộ phận. Từ số lượng đến xem, hắn nhiều nhất, tiếp theo là rồ xạ cùng lão bút. Cuối cùng còn lại một chút xíu nước canh, mới rơi xuống cái thứ tư trong chén. Đồ ăn quyền phân phối, đây là đất chết thế giới bên trong trọng yếu nhất quyền lực. Ai có thể ăn, ăn bao nhiêu, ăn trước vẫn là sau ăn, toàn bộ từ thế lực thủ lĩnh toàn quyền khống chế. Cứ việc trước mắt đoàn đội vẹn vẹn mấy cái người, nhưng Chu Trạch vẫn là hy vọng tận lực làm được thưởng phạt phân minh. Nếu để cho vừa tới tù binh cùng trước đó làm ra cống hiến lao nhân một cái đãi ngộ, như vậy thành viên ở giữa sớm muộn sẽ sinh ra khoảng cách, từ đó ảnh hưởng đến đoàn đội hợp tác hiệu suất. Hắn nhanh chóng phân công xong cháo thịt về sau, sau đó nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đám người toàn bộ thành thành thật thật tuân thủ quy củ, đợi chờ mình ăn cơm mệnh lệnh về sau, mới hài lòng gật đầu, ngựa khí hiền lành nói, hôm qua các ngươi hai cái làm không sai, ta biết mọi người đã rất đói bụng, không cần nói nhảm nhiều lời, vậy liền ăn mau đi đi. Ca ngợi bạn máy móc chi thần, cảm tạ ngài ban cho chúng ta đồ ăn, thánh đồ đại nhân. Lương Quảng lão bụt một bên lịnh mọt lấy lòng, một bên vội vàng cầm lấy mình kia phần cháo thịt, mơ hồ hướng mình miệng bên trong đồ bắt đầu. Bên cạnh Rồ Xạ lúc này cũng lộ ra khó được vui sướng cảm xúc, cung kính nói tạ về sau, vội vàng quát. Thấy thế, Chu Trạch bưng lên bắt cũng uống hai ngụm. Nói thế nào, hương vị còn ngủ ngáy, tối thiểu so ăn sống thằn lằn tốt hơn nhiều. Đợi đến sắp uống cho tới khi nào xong thôi, hắn buông xuống hơi có vẻ rồi mới bát, hướng ra ngoài vây tử vừa mới bắt đầu vẫn nuốt nước miếng khoát nhà, vẫy vây tay. Tới. Ngài là gọi ta phải không, đại nhân? Khoát nha kinh nghi bất định đứng người lên, ánh mắt xinh đầy e ngại, chân tay có cóng chậm rãi đi đến Chu Trạch bên cạnh. Đại nhân, ngài muốn ta làm gì, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái gì đều nguyện ý làm, vậy là tốt rồi. Chu Trạch mặt không thay đổi lườm trước mặt nam kém nô một chút, nhàn nhạt tiếp tục hỏi. Có phải hay không đói bụng? Nghe được vấn đề, Khoát Nha đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó điên cuồng gật đầu nói, đói bụng, đói bụng, đại nhân, ta đã vài ngày không có ăn cái gì, đại nhân. Đói bụng, vậy là được. Chu Trạch gật gật đầu cho biết là hiểu. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói, đã ngươi hiện tại tạm thời bán mạng cho ta, vậy ta đương nhiên sẽ không bị đói ngươi, chén kia cháo cầm đi ăn đi. Về sau nếu là biểu hiện tốt, đến lượt ngươi ăn, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Hiểu chưa? Chén kia cháo, ta ăn. Khoát Nha kìm lòng không được nhìn về phía bên cạnh hương khí mê người sền sệt đồ ăn, chờ phản ứng lại tình huống như thế nào về sau, vội vàng quay đầu điền cùng dập đầu, minh mạch, minh mạch, ta minh mạch, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta sau này nhất định biểu hiện tốt một chút. Nam nhân lặp đi lặp lại nói mười mấy lần, thẳng đến Chu Trạch nhíu mày ngăn lại về sau, Khoát Nha mới sợ hãi ngẩng đầu, cảm động đến rơi nước mắt bưng lấy sắt bát bắt đầu ăn. Bên cạnh, sớm đã ăn xong mình đồ ăn rổ xả cùng lão bụt, nhìn thấy nam kém nô biểu hiện, một bộ kiến thức rộng rãi, thành thói quen bộ dáng. Dạng này người và sự việc, bọn hắn lấy trước thấy cũng nhiều. Thậm chí, đã từng mình cũng so với đối phương cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm là 8 lạng nửa cân. Hồi tưởng lại quá khứ, lại liên tưởng đến hiện tại, hai người nhìn về phía Chu Trạch ánh mắt lập tức càng phát ra cung kính trung thực. Lấy trước ngày gì? Liên liên thân là tận thế thành lũy tinh anh chiến sĩ rổ xả, đem hết toàn lực, mỗi ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cái dạ dày. Hiện tại ngày gì? Trong suốt ngọt nước ngọt, mới mẹ bình thường đồ ăn, không lo ăn uống tình huống dưới, bọn hắn thế mà còn có thể ngẫu nhiên ăn vào vô cùng chân quý, bạch hóa chi địa đám người khó gặp trái cây. Sinh hoạt không sợ không cùng, liền sợ tương đối. Từ khi theo Chu Trạch, hai người cảm giác một đầu quang minh đại đạo dần dần xuất hiện với mình mắt trước. Mà đối với mang cho mình hy vọng mới thủ lĩnh, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Đến bây giờ, hai người là đã kinh sợ tuân theo, lại yếu kỳ, ẩn ẩn cảm giác thực lực đối phương cường đại, lai lịch bí ẩn. Rốt cuộc có thể từ bạch hóa chi địa có thể tìm tới nhiều như vậy đồ ăn, cùng hiếm thấy thực vật trái cây, đã vượt xa khỏi phổ thông đất chết khách dũng sĩ cường giả phạm vi. Mặc dù trong lòng còn có hiếu kỳ, nhưng là hai người, nhất là đầu linh quang một điểm rổ xạ, vẫn là vô ý thức lựa chọn coi nhẹ. Bởi vì bọn hắn đã thể nghiệm qua ấm no cảm giác, thực sự không muốn lại mất đi hết thẻ trước mắt. Cho nên, về sau nếu như ai dám đến cướp đi nó, hai người cũng làm xong để cho địch nhân trả giá thật lớn quyết tâm. Hừ hừ, may mắn nô lệ tiểu tử, ngươi có thể rơi xuống vĩ đại thánh đồ trong tay đại nhân làm tù binh, ngươi liền bụng trộm vui đi. Không tim không phổi lão bụt, nhìn thấy Khoát Nha so với mình còn hỏng bét tướng ăn, nương tựa theo mình thân phận của ông lão tự hào khoe khoang nói. Đủ rồi, không biết nói chuyện, liền thiếu đi nói điểm. Chu Trạch phất phất tay, để lão bụt nói ít điểm. Nghe không hiểu quen thuộc lời nói, hắn luôn cảm giác là lạ, căn bản không giống như là khen người dùng. Dừng lại một lát, Chu Trạch bắt đầu suy tư lên kế hoạch tiếp theo. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, trải qua ngày hôm qua hành động, hắn phát hiện mình đoàn đội nhỏ thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất. Nhất là phát sinh xung đột lúc, chỉ có thể dựa vào khoảng cách gần tác chiến, vạn nhất gặp được so với mình trang bị càng thêm tinh lương đất chết khách đoàn đội, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Suy tư đến tận đây, Chu Trạch ánh mắt hơi nghiêm túc mấy phần, lần nữa chậm rãi hướng hai người. Không, hiện tại hẳn là ba người hỏi. Rô Sa, Lão Bút, Ân, còn có Khoát Nha, ba người các ngươi ai biết nơi đó có thể làm đến một chút súng ống? Súng ống sao? Đầu tiên phát biểu Rô Sa nhìn qua đối với cái này rất rõ ràng, nàng nhớ lại nói súng ống cùng thuốc nổ nhiều nhất địa phương hẳn là đạn nông trường, bọn hắn chiếm cứ lấy một tòa vứt bỏ mỏ chỉ, có thể chế tạo đạn cùng thuốc nổ. Đương nhiên cùng đối phương kết minh, đặt thành hợp tác hiệp nghị tận thế thành lũy, cùng Thạch Du chấn hàng năm cũng có thể cầm tới một chút đạn dược thiết tế. Trừ cái đó ra, thực lực cường đại ngoại ô sói đoàn tựa hồ cũng nắm giữ lấy bộ phận súng ống đạn dược, mổ bụng người doanh địa khả năng cũng là như thế. Cuối cùng, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ kẻ lưu lạc, nô lệ đoàn, cướp bóc đội, hoặc nhiều hoặc ít lấy một chút súng ống, chỉ là bọn hắn đạn đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số thời điểm còn phải dùng đại đao trường côn chiến đấu. Đương nhiên những cái kia đất chết khách biết quyết thiếu đạn về sau, súng ống của mình liền là khối phá sắt. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tạo cùng súng ống không sai biệt lắm đồ vật. Chế tạo cùng súng ống không sai biệt lắm đồ vật. Chu Trạch nghĩ lại suy tư, rất nhanh đoán ra đáp án, là tên nỏ sao? Đúng vậy, Thánh Đồ, bộ phận doanh địa sẽ để cho mình doanh địa cơ giới sư nghĩ biện pháp chế tạo tên nỏ hay là uy lực càng lớn tiêu thương, dùng để tăng cường thực lực của mình. Nghe vậy, Chu Trạch nhìn về phía hai người khác, lại phát hiện lão bụt cùng khoát nha một mặt hoảng hốt, căn bản không có rộ xả một cái người biết nhiều. Tốt ta, ta đã biết. Hắn gật gật đầu, minh bạch muốn tại Bạch Hóa chi địa tìm tới một chút có thể nhiều lần sử dụng súng ống, hoặc là lấy ra thực lực cứng đối cứng, hoặc là liền tìm vận may. Trừ cái đó ra, không còn cách nào. Suy tư đến tận đây, Chu Trạch ôm nếm thử ý nghĩ lần nữa hướng nam nhân bên cạnh hỏi thăm. Lão bụt, ngươi sẽ chế tạo tên nọ sao? Tên nọ sao? Thánh Đồ đại nhân. Lão bụt dùng khô quắc ngón tay sờ sờ đầu của mình, ngựa khí lúng túng bàn giao nói, tài liệu của chúng ta khả năng không phải đặc biệt toàn. Vật liệu không được đầy đủ, vậy chúng ta tìm vật liệu, nói cho ta thiếu cái gì, ta đến nghĩ biện pháp. Việc quan hệ tăng cường thực lực, Chu Trạch quả quyết làm ra quyết định. Nghe được thủ lĩnh cam đoan, lão bụt như thật nói ra mình chỗ thứ cần thiết. Thánh Đồ đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ thiếu tên nọ dây cung tuyến vật liệu, tỉ như tràn ngập có gian thuộc ra, hoặc là tới tương tự vật liệu đều có thể. Chỉ là dây cung à? Chu Trạch không nghĩ tới chỉ thiếu mấy cây dây cung tuyến. Đạn khó tìm, sắt thép khó tìm, nhưng nếu là mấy cây dây cung tuyến, hắn cảm giác người nạ vị hẳn là có thể thay mình tìm tới rất nhiều. Rốt cuộc vẽn đỏ dạ tinh cầu bên trên khắp nơi là trên thân mọc đầy thuộc ra tài liệu dã thú, đồng thời người nạ vị cũng sử dụng nguyên thủy cung tiễn. Nghĩ tới đây, Chu Trạch thống khoái làm ra cam đoan. Tốt, ta đã biết, vật liệu liền giao cho ta, ngươi tạm thời trước làm tên nọ những bộ phận khác. Ngài yên tâm, Thánh Đồ đại nhân, chỉ cần tìm được vật liệu, bằng vào lão bụt tay nghề, tuyệt đối có thể vì ngài chế tạo ra mấy món ưu tú thép chế tên nọ. Cái kia uy lực, khẳng định không thua tại những thứ ngu xuẩn kia thường xuyên nổ chết mình tự chế xuống ống. Tốt, cực kỳ tốt. Vừa nghĩ tới tên nọ uy lực, Chu Trạch đã không kịp chờ đợi muốn tìm người nạ vị làm điểm dây cung. Đương nhiên, sản phẩm có được hay không dùng, cuối cùng còn phải nhìn công thợ thủ công tay nghề. Vì thế, hắn lại cho lão bụt đánh một chút máu gà. Làm rất tốt, nếu là làm ra đồ vật hiệu quả không tệ, ta sẽ lại ban thưởng ngươi một cái hoàn chỉnh hoa quả. Ca ngợi bạn máy móc chi thần, vĩ đại Thánh Đồ đại nhân, lão bụt chắn cơ giới sư sứ mệnh, nhất định sẽ lấy ra để ngài hài lòng đồ vật. Trở về chỗ mình vừa mới cầm tới hoàn chỉnh trái cây, lưng còng nam nhân nói xong về sau, lập tức không kịp chờ đợi hướng phía sau lưng rách dưới đống chạy tới. Bang đầy bang lang, đinh đinh đương đương tạp tiếng vang bên trong, lão bụt đã bắt đầu hết sức chăm chú, đầu nhập vào công việc bên trong đi. Tê, trái cây này khích lệ thật đúng là dùng tốt. Chu Trạch nhìn xem khí thế ngất trời thi công hiện trường, quay người vừa mới cảm khái một câu, liền chợt nghe rộ xạ thần sắc vô cùng nghiêm túc, sốt ruột thỉnh cầu nói: Thánh Đồ, ngài nhìn cần ta làm cái gì? Ra ngoài giết người vẫn là cướp bóc. Ta lấy bạn mẫu thị tộc danh nghĩa thể, kết quả tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Ngạch. Chu Trạch trong chốc lát á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản sợ hai rụt rè nam kém nô khoát nha giờ phút này cũng tựa hồ ngao ngoe muốn động. Chương 51, hiến tế thần linh trái cây, ngọt nhiều chất lỏng, đã có thể chắc bụng, lại có thể giải khát. Đồng thời, càng quan trọng hơn là nó có thể cung cấp đất chết khó gặp quý giá đường điểm. Xuyên qua thời gian không lâu, Chu Trạch vừa mới bắt đầu chỉ là đem trái cây xem như một loại thức ăn thông thường, nhưng mà phía sau mấy vị thuộc hạ biểu hiện để hắn hiểu được, trái cây có lẽ là đất chết bên trong đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Nó có thể cực lớn tăng cường phe mình sĩ khí, cùng ngày sau dùng để làm phát triển đoàn đội, giao dịch giá cao giá trị vật liệu trọng yếu thẻ đánh bạc. Rốt cuộc, dưới mắt thế giới bên trong đã không còn có mảnh như tuyết trắng đường cát. Về sau, ngược lại là có thể mình làm điểm thấp kém đường ra. Chu Trạch nghĩ đến đường cắt tác dụng cùng giá trị, nhịn không được tự hỏi đất chết hoàn cảnh bên trong chế đường khả thi. Cao tinh tiêm, cao cấp tinh vi, mũi nhọn, công nghiệp thiết bị liền không cần suy nghĩ, chỉ có thể là lợi dụng phương pháp sản xuất thô sơ chế đường. Lấy trước nông thôn quê quán thời điểm, hắn ngược lại là gặp qua cuộc sống khác sinh qua thổ đường đỏ. Lờ mờ chỉ nhớ rõ tựa như là đem cây mía hoặc là củ cải đường ép nước về sau, tiến hành nấu chín, ở giữa còn muốn thêm điểm cho than làm sợi thông để. Nhớ tới, rất đơn giản. Liền là không biết mình thực tế thao tác lúc, lại biến thành bộ dáng gì. Tiếp theo, muốn chế đường, nguyên vật liệu khẳng định không cách nào thiếu khuyết. Phổ thông trái cây ngậm đường lượng quá thấp, phải cần cùng loại cây mía cao như vậy đường điểm thực vật mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra hàng đẹp giá rẻ của đường. Cũng không biết người nạ vì bên kia phải chăng có không sai biệt lắm thực vật, lần sau có thể thuận tiện hỏi hỏi. Chu Trạch đột nhiên cảm giác mình cần phiền phức người nạ vì sự tình còn có rất nhiều. Ngoại trừ đồ ăn, nước ngọt, dây cung cùng vừa nghĩ đến cao đường điểm thực vật bên ngoài, còn có gần nhất một mực tìm lâu không có kết quả muối ăn. Lần này hắn cũng dự bị để người nạ vì hỗ trợ tìm một chút. Người sống thiếu khuyết muối ăn thật không được. Thiếu muối trên thực tế liền là thiếu nạ chi, mà nạ chi ẩn là duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh vận chuyển trọng yếu nguyên tố. Một khi ngậm nạ chi lượng quá thấp, hệ thần kinh liền sẽ trở nên suy yếu, tiến tới ảnh hưởng đến toàn thân, dẫn đến tứ chi bủn rủn bất lực, đại não hoảng hốt mê mội chờ hiện tượng. Chính là đến sẽ dẫn phát xương cốt lơi lỏng, cùng nhiều loại tật bệnh nảy sinh. Không hề nghi ngờ, nó là trước mắt rất nhiều cần thiết vật tư bên trong quan trọng nhất. Đương nhiên, tục ngữ nói tốt, chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy, chỉ có mình có thể dựa nhất. Vì để phòng vạn nhất, Chu Trạch mình cũng sẽ tiếp tục đến phụ cận tìm kiếm có thể ăn dùng muối ăn. Đại khái bàn điểm một cái, cần phải giải quyết vấn đề thật không ít. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Nhìn thấy bên cạnh kích động, muốn đồng dạng kính dâng mình tinh lực hai vị thuộc hạ, hắn quả quyết cho rộ xạ cùng người mới khoát nha bố trí nhiệm vụ. Không thể không nói, nam kém nô khoát nha đến cực lớn hóa giải trước mắt nhân lực tài nguyên nghiêm trọng tình hình căng thẳng. Rốt cuộc làm đoàn đội duy nhất một tên cơ giới sư lão bụt, đối phương hiện tại thân phụ đa trọng công việc. Đã muốn sửa chữa, bảo dưỡng hai chiếc xe gắn máy, cũng muốn sáng chọn, thí nghiệm cải tiến xe linh kiện, đồng thời còn muốn tạo ra cung nỏ. Quả thực hận không thể một cái người tách ra thành ba phần dùng, làm sự tình khác lúc căn bản là không có cách thoát thân. Thế nhưng là dù vậy, Trường Kỳ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm vật tư cùng cỡ nhỏ doanh địa sự tình cũng không thể ngừng. Vật tư là đất chết sinh tồn mấu chốt, hết thể cố gắng truy nguyên hay là vì lại càng dễ thu hoạch vật tư. Vật tư đầy đủ mới có thể thật tốt sinh tồn, tiến tới phát triển cùng lớn mạnh thế lực. Vô luận là dưới mắt cần thiết lượng lớn dầu nhiên liệu cùng máy móc linh kiện, hoặc là cùng người nạ vị giao dịch vũ khí, toàn bộ cần đầu nhập lượng lớn thời gian cùng nhân lực đi tìm kiếm khắp nơi. Chỉ bất quá, có lẽ là ứng kiếp trước kia câu nói đùa, tân thủ vận khí luôn luôn đặc biệt tốt. Lần đầu tiên hành động, Chu Trạch không phí nhiều ít công phu lại đụng phải cỏ xỉ rêu doanh địa người đào vong. Thế nhưng là, làm vượt qua tân thủ kỳ về sau, tiếp tục ra ngoài hành động hắn mang theo hai vị thuộc hạ, đừng nói cỡ nhỏ kẻ lưu lạc đoàn đội, hai trong thời gian 3 ngày, liền cái bóng cũng không có tìm gặp. Bát ngát đại mạc sa mạc, bốn bề nguy hiểm, cộng thêm dầu nhiên liệu khan hiếm tình trạng dưới, bằng vào tầm 2-3 người muốn tìm được những cái kia dấu cực kỳ chặt chẽ cỡ nhỏ đất chết khách đội, nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là, vì đề phòng ngoại ý muốn cùng nguy hiểm, Chu Trạch hoạt động phạm vi so với lần trước hơi chỉ lớn hơn một chút. Nhiều loại nhân tố ảnh hưởng dưới, tìm kiếm cái khác cỡ nhỏ doanh địa tiến triển cũng không thuận lợi. Mặc dù người không có tìm được nửa cái, nhưng là cũng kiếm về một chút sát vụn, mặt khác thế mà còn phát hiện mấy khối làm cho cứng muối tẩy rửa thạch, cũng coi như không có lãng phí quý giá dầu nhiên liệu. Nhặt về muối tẩy rửa thạch, chất lượng thấp kém, tự nhiên không thể lập tức dùng ăn. Nó bên trong lượng muối chưa quá thấp, đồng thời hỗn tạp nhiều loại sẽ với thân thể người sinh ra độc tính vật chất. Nếu như đạp nát lấy muối, lại sẽ lãng phí lượng lớn nước ngọt cùng dầu nhiên liệu. Cho dù có thể thành công lấy ra, đoán chừng có thể dùng ăn muối ăn cũng cực kỳ bé nhỏ. Nói tóm lại, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nó giá trị lớn nhất khả năng liền là đã chứng minh sau này có lẽ có thể đến bạch hóa chi địa phương khác, tìm tới độ tinh khiết cao một chút muối khối. Nơi này trước đó, Chu Trạch kế hoạch trước tiên đem những này muối tẩy rửa khối giao cho người Na'vi, để bọn hắn chiếu vào bộ dáng đi tìm. Cuối cùng, đáng giá nói một chút, tên kia hôn mê bất tỉnh kém nô cũng may mắn sống tiếp được. Hắn tại thân ở cũ thuyền ngày thứ 2 thức tỉnh, chỉ là người tỉnh là tỉnh, liền là trạng thái nhìn qua cũng không quá tốt. Thời gian vội vàng, đám người bận rộn bên trong, đảo mắt đã qua 4 ngày, Chu Trạch cùng người Na'vi ước định cẩn thận giao dịch thời gian đúng hạn đến. Đối với lần thứ 3 giao dịch, hắn sớm đã chờ mong hồi lâu. 7 ngày ước hẹn đúng hạn mà tới sáng sớm, hoàn thành công tác chuẩn bị Chu Trạch, trước khi đi lúc đem mấy vị thuộc hạ toàn bộ triệu tập lại. Dần dần tu sửa biến hóa trong khoang thuyền, lão bút, rô xạ, khoát nhà, cùng thức tỉnh mới kém nô, mấy người làm thành một đoàn. Đám người vừa ăn hôm nay đồ ăn, một bên vô cùng cung kính nghe thủ lĩnh an bài. Ta sau khi đi, rô xạ, ngươi cùng khoát nhà hai người tạm thời đình chỉ ra ngoài, lưu lại tăng cường huấn luyện, hay là giúp lão bút. Chuyện sau đó, chờ ta trở lại sau xử lý. Rõ chưa? Chu Trạch sắc mặt nghiêm túc, từ trên mặt mọi người đảo mắt một vòng về sau, ngưng trọng dặn dò. Minh Bạch, Thánh Đồ, đại nhân. Ba người cùng nhau tiếng vang, ngoại trừ bên cạnh cuối cùng gia nhập đoàn đội thành viên mới, trước mắt chỉ học được điên cuồng gật đầu kém nô lớn ốc. Đúng vậy, tên của đối phương liền gọi lớn ốc. Giới tính là nam, tuổi tác không lớn. Không biết là lấy trước vốn là gọi cái này, vẫn là khoát nhà cho tùy tiện lấy. Dù sao, ngoại trừ Chu Trạch hơi cảm thấy hấy náy bên ngoài, đám người hiện tại đều không hẹn mà cùng xưng đối phương là lớn ốc. Trên thực tế, lớn ốc bây giờ sát thực ốc. Có thể là Chu Trạch một gậy uy lực quá lớn, dẫn đến đối phương đại nào xuất hiện vấn đề, nam kém nô sau khi tỉnh dậy thế mà biến lại ngốc lại lăng. Đồng thời, tính cách lại biến. Mỗi ngày gặp ai, đều là một bộ cười ha hả biểu lộ. Cha hỏi, đối phương cũng sẽ chỉ gật đầu lắc đầu, hoặc là ừ a a chỉ nói mấy chữ. Thế nhưng là mặt ngoài nụ cười dưới, lại ẩn chứa một viên trái tim cùng dã. Cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám làm. Bây giờ lớn ngốc hoàn toàn thoát khỏi trước đó nhát như chuột mình, hiển nhiên một cái nhị lăng tử bộ dáng. Chưa qua đã từng thống kích mình, để cho mình toàn vẹn đại biến Chu Trạch bên ngoài, đối phương không sợ hãi. Nhưng nếu là đụng phải Chu Trạch, lớn ốc liền sẽ nơm nớp lo sợ, giống chuột đụng phải mèo đồng dạng trung thực. Nói hướng đông liền hướng đông, nói hướng tây liền hướng tây, bảo làm gì thì làm cái đó, tuyệt đối không chần chờ một giây. Người mặc dù là ngốc điểm, nhưng là đầy đủ nghe lời a. Phát hiện cái này một ưu điểm Chu Trạch, quả quyết đem đối phương lưu lại, đặt vào đoàn đội. Có lẽ trong lòng của hắn cũng lưu lại lấy đối lớn ngốc một điểm ấy nấy. Bình thường đối người bình thường tâm ngoan thủ lạc, không lưu tình chút nào khu trục hoặc là xử lý đối phương, Chu Trạch sắc mặt khả năng biến đều không thay đổi, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thế nhưng là đối mặt một cái đồ đần, hắn hơi không đành lòng. Nếu như đuổi đi đối phương, có lẽ không ra một ngày, lớn ngốc liền sẽ chết không toàn thây. May mắn, đối mặt Chu Trạch, đối phương đầy đủ nghe lời trung thực. Nhiều loại nhân tố tổng hợp dưới, lớn ngốc trở về từ coi chết, nhặt về một cái mạng, thuận lợi trở thành đoàn đội người thứ 5. Giờ phút này, Chu Trạch bất đắc dĩ ánh mắt cũng vừa từ trên người đối phương rời, vì để phòng vạn nhất, hắn cố ý lần nữa ra lệnh. Lớn ngốc, ta sau khi đi, ngươi tạm thời nghe rổ xả phân phó, xem thật kỹ thủ doanh địa, đồng thời nghiêm túc tiếp nhận huấn luyện của nàng, không thể lười biếng, hiểu chưa? A a, lớn ngốc vừa gật đầu, thư hư hai tiếng, biểu thị mình tuyệt đối nghe lời. Tốt, cứ như vậy đi, ta sẽ nhanh chóng trở về, các ngươi chú ý cảnh giới. Dặn dò xong tất, Chu Trạch thấy thế, phất tay để đám người không cần tiễn xa, mình một mình đứng dậy hành động. Hắn cưỡi lên lão bụt bảo dưỡng tốt xe gắn máy, trực tiếp ra thuyền đắm doanh địa, hướng phía ước bên trong quen thuộc vị trí ra tốc tiến đến. Sáng sớm ánh nắng bên trong, xe máy một đường nhanh như điện chớp. Phương tiện giao thông tốc độ liền là so với người chân nhanh nhiều lắm, ước chừng nửa nén hương thời gian, Chu Trạch liền đã thuận lợi đến an toàn căn cứ. Xe nhẹ đường quen, cưới giàn giáo, vịn xe chậm rãi rơi vào màu vàng đen chống trải kiến trúc bên trong. Đã từng cho than, giờ phút này vẫn đống để dưới đất, thế nhưng là phía dưới chôn giấu đồ ăn lại sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, không gian chứa vật bên trong dự trữ cũng còn thừa không có mấy. Phải biết năm người ăn lên cơm đến, nguyên bản đầy đủ người ăn trên một tháng đồ ăn, sẽ nghiêm trọng rút lại đến một tuần lễ. Cứ việc Chu Trạch mỗi ngày nghiêm ngặt khống chế phân công phân lượng, nhưng tiêu hao đồ ăn tổng lượng vẫn là phá lệ kinh người. Đương nhiên, phát triển giai đoạn trước hắn sẽ không keo kiệt điểm ấy đồ ăn. Ăn nhiều lắm, thân thể mới có thể tráng, về sau mới có khả năng hơn nhiều. Nếu không mấy cái thân thể làm yếu gà đoàn đội thành viên, căn bản không chịu nổi một kích. Đi vào trong phòng, Chu Trạch đem xe gắn máy cất kỹ. Hắn hơi chuẩn bị chỉ chốc lát, cấp tốc gọi ra chờ đợi nhiều ngày thời không máy chủ. Thời không máy chủ chiều không gian phiên bản 1. Không quyền hạn chủ thể, Chu Trạch chủ tộc, linh năng gốc cắt bọn sinh vật vị diện neo điểm, vẽ đỏ dạ tinh cầu nhưng kết nối tổn trữ không gian một lập phương trạng thái 7 linh năng số lượng dự trữ 14 vị diện neo điểm nhưng kết nối, đã khóa chặt neo điểm quyền hạn cá thể, phải trang tạo dựng linh năng kết nối, mở ra á không gian thông tin cập vật chất truyền thâu lối đi. Chu Trạch đội vàng đảo qua một lần, không cần nhiều lời, trải qua mấy ngày tích lũy, số liệu trên mặt bản linh năng số lượng dự trữ lại lần nữa gia tăng 7. Mặc dù không rõ ràng đến 100% lúc lại phát sinh cái gì, nhưng là thân ở đã hình thành thì không thay đổi tận thế đất chết, đối với bất kỳ biến hóa nào hắn toàn bộ bảo trì chờ mong. Bắt đầu kết nối. Trong lòng, ra lệnh một tiếng. Thần bí, tiên tính màu vàng đen trong kiến trúc, thời không vận bẹo rung chuyển, tản ra mê miễn hoa mỹ bừng sáng. Một mảnh làm không gian xung quanh ba động không thôi kính tượng mặt phẳng, chậm rãi xuất hiện tại Chu Trạch phía trước. Hư không trong màn hình, ngũ thải ban lan, huyền diệu ly kỳ ngoại tinh cảnh đẹp đèn kéo quân giống như lóe lên một cái rồi biến mất, xoay tròn lấy tinh cầu khổng lồ phi tốc rút ngắn, thẳng đến lộ ra một đám màu lam sinh mệnh có trí tuệ mới chậm rãi dừng lại. Kia là người Na'vi, so với lần trước số lượng càng nhiều người Na'vi. Nam nam nữ nữ, bà ngoại số ít, chiến sĩ cùng tế tự, toàn bộ tế tụ. Cứ việc Chu Trạch trước đó sớm đã đem thời gian ước định nói cho bọn hắn, nhưng nhìn đi lên đối phương vẫn là trước thời hạn hồi lâu đi vào địa điểm chỉ định, kiên nhẫn chờ đợi. Kính tượng trong mặt phẳng, trên trăm tên dáng người cao gầy ồ mạ tỉ cả bộ lạc tộc nhân, trước sau so le đứng thẳng, thần sắc ngưng trọng mà thành kính. Cùng lúc đó, bọn hắn lung lay hai tay, tại màu lam nữ cự nhân dẫn đầu dưới, trong miệng không ngừng la lên một chút cầu nguyện tử. Ở vào trên bầu trời, trưởng không vô thượng vĩ lực, nhân tử vĩ đại thời không mậu dịch ra a ngài trung thực tín đồ, ca ngợi ngài, chờ mong ngài, cảm ơn ngài đến. Ô mạ tỷ ca bộ lạc đã vì ngài chuẩn bị tốt phong phú tế phẩm, hy vọng ngài có thể hài lòng. Đám người la lên, xa xăm mà to. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, chuyên tâm mà nghiêm túc, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nhìn đến lần trước giao dịch hiệu quả rất không tệ. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Chu Trạch mặt lộ vẻ vui sướng, bắt đầu quả quyết liên hệ nơi Ini. Ê ba con dân, nơi Ini, đã lâu không gặp. Thâm thúy, bên mông thanh âm vượt qua thời không trường hà, kinh hiện ở màu lam nữ cự đại não của con người bên trong. Kính tượng trong màn hình, chính cử hành tế tự nghi thức nơi Ini đầu tiên là sức sở, ngay sau đó sắc mặt hiện ra kích động cùng cuồng nhiệt thân sắc. Vĩ đại thời không chi chủ, ngài trên bầu trời giáng lâm nơi đây sao? Ổ mạ tỷ ca bộ lạc đã vì ngài chuẩn bị tốt phong phú tế phẩm, hy vọng ngài có thể hài lòng. Chu Trạch đảo qua những cái kia mình yêu cầu tế phẩm, hài lòng gật đầu. Mặc dù nghi hoặc tên của mình làm sao từ thời không mậu dịch ra lại biến thành thời không chi chủ, nhưng là những cái kia đều là vấn đề nhỏ. Đã không cách nào đồn nắn, người khác yêu gọi vì sao kêu cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng mình cùng đối phương giao dịch quan hệ là được. Thế là, hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Cực kỳ tốt, Nơi Ini, ngươi cùng ổ mạ tỷ ca bộ lạc hoàn mỹ tuân thủ ước định giữa chúng ta. Dâng lên các ngươi tế phẩm đi, nếu như làm ta cảm thấy hài lòng, căn cứ ước định quy tắc, ta sẽ cho các ngươi đồng giá vật phẩm. Vạn phần cảm tạ ngài, vĩ đại thời không chi chủ. Màu lam nữ cự nhân nghe vậy, mừng rỡ quay người mặt hướng tộc nhân tuyên bố. Ô mạ tỷ ca bộ lạc tộc nhân nhóm, ở vào trên bầu trời, vĩ đại, thần thánh thời không chi chủ đã giáng lâm nơi đây, bỏ ra nhìn chăm chú chúng ta ánh mắt, đồng thời đáp ứng nhận lấy chúng ta tế phẩm. Thần linh trí thượng, ca ngợi thời không chi chủ. Biết được tin tức, đám người reo hò một mảnh. Rất cảm thấy vinh quang nảy ini, thần sắc đồng dạng kích động dị thường, trong con mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng màu. Nàng xoay người lần nữa, đi đến tế phẩm trước, dẫn theo tộc nhân liên tục cao giọng nói. Hiến tế thần linh. Hiến tế thần linh. Hiến tế thần linh. Chương 52, cơ thể sống thí nghiệm kính tượng quang ảnh bên trong, người nạ vị tế tự nghi thức, tại đám người tiếng hô to bên trong, dần dần đi vào hồi cuối. Cùng một thời gian, phòng an toàn bên trong, vật chất rút ra thành công, xin chú ý tiếp thu. Nương theo lấy Chu Trạch đầu góc bên trong nhắc nhở tin tức, lượng lớn tế phẩm từ xoay tròn mê ly trong vầng sáng phun ra nuốt vào mà ra. Bao quát không giới hạn trong, nướng xong thịt chín cùng tươi mới thịt tươi, thải sát trái cây cùng rễ cây thực vật, bao quả hoàn hảo sền sệt vật cùng trong suốt nước ngọt, cùng không thể thiếu lượng lớn tuổi, chờ một chút. Tổng thể mà nói, đưa tới vật tư số lượng so với lần trước càng nhiều. Chỉ tiếc, bởi vì nạ vị văn minh ở vào nguyên thủy thị tộc xã hội duyên cớ, tế phẩm chủng loại phi thường đơn nhất. Làm quen thuộc rất nhiều vật tư nhau nhau rơi xuống phòng an toàn mặt đất, hoặc là kịp thời chứa vào không gian chứa vật về sau, Chu Trạch lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này, cái kia đen nhánh, thâm thúy trong con mắt, bắt đầu lóe lên hiếu kỳ cùng thần sắc mong đợi. Mặc dù tại 3 ngày trước ước định cẩn thận vật tư cùng lần trước biến hóa không lớn, nhưng là hôm nay đưa tới đồ vật, trải qua yêu cầu của mình về sau, bộ phận đồ chơi vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Vật kia, nói là sinh tồn cần thiết, càng không bằng nói là một trận thí nghiệm. Hoa mỹ thời không thông đạo, như cũ xoay tròn, rung chuyển. Không hề nghi ngờ, truyền thâu cũng không đình chỉ. Ước chừng một lần thời gian hô hấp, quả nhiên bên trong lại xuất hiện mới đồ vật. Khi thấy vật phẩm giao dịch lộ ra bộ phận thân thể trước mắt, Chu Trạch thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, cũng lấy ra vũ khí tiến hành phòng bị. Bởi vì sắp đến đồ vật, không phải chết đi thi khối, mà là một con đã từng chưa hề giao dịch qua vật sống. Vì nghiệm chứng thời không máy chủ trước mắt có thể hay không truyền thâu cơ thể sống sinh vật ý nghĩ, 3 ngày trước, hắn yêu cầu nảy ý nghĩ là hôm nay tế tự chuẩn bị một con vi hình sinh vật. Nếu như có thể, cho dù là côn trùng cũng được. Nảy ý nghĩ nghe xong, sảng khoái đáp ứng yêu cầu này. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này thí nghiệm phi thường mấu chốt. Ngày sau có thể hay không cưới lên mây rồng, liền nhìn hôm nay. Khẩn trương chờ đợi bên trong, ước định cẩn thận cơ thể sống sinh vật dần dần triển lộ toàn thân, sau đó phịch một tiếng, từ hư không rơi xuống đất. Lộc lẫy sắc thái, quái dị ngoại hình, hơn 30cm cái đầu, phía trên sinh trưởng 6 đối chấn đốt, bộ dáng thô nhìn qua hẳn là một con ngoại tinh côn trùng. Coi như Chu Trạch vô ý thức ngừng thở, cẩn thận quan sát đến đối phương thời điểm, con kia côn trùng tứ chi đột nhiên bắt đầu co quắp. Thế mà còn sống. Hắn ngạc nhiên meo lại mắt, án binh bất động, tiếp tục cẩn thận quan sát. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, con kia ngoại tinh côn trùng ngoại trừ run rẩy liền là run rẩy. Trừ cái đó ra, không còn phản ứng. Không chạy cũng bất động, giống như là một bộ lên dây cót con rối, hoặc là càng giống là thần kinh đại não bị hao tổn về sau, thân thể tứ chi vẫn như cũ còn có thể hoạt động động vật. Sẽ không phải là vừa rồi rất bể a? Chu Trạch cau mày, nhìn xem truyền thâu lối đi cùng mặt đất ở giữa cao không tới 1 mét khoảng cách, lại nhìn một chút ngoại tinh côn trùng cứng rắn giáp xác, cảm giác không hề giống là ném hỏng bộ dáng. Thế là, hắn cầm trong tay tiêu thương, chậm rãi đi ra phía trước. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, càng có thể thấy rõ ràng đối phương tiếp tục co giật 3 đối tứ chi. Đây coi là tình huống như thế nào, nửa chết nửa sống? Chu Trạch nghi hoặc không hiểu. Nguyên bản căn cứ suy nghĩ của hắn, thời không máy chủ chuyển tới bất sống, hoặc là chết triệt triệt để, hoặc là còn sống. Làm sao lại xuất hiện dưới mắt đã còn sống, lại chết mất trạng thái? Bây giờ này loại cục diện, khẳng định không thể nói là thí nghiệm thành công, bất quá cũng không thể nói là thí nghiệm hoàn toàn thất bại. Giống như là nhỏ yếu ngoại tinh côn trùng tại thời không chuyển tâu quá trình bên trong bị thương tổn, mà không phải thời không máy chủ không cách nào chuyển tâu vật sống. Thấy thế, Chu Trạch nếm thử trước dùng tiêu thương đẩy ngoại tinh côn trùng mấy lần, phát hiện đối phương cũng không phải là giả chết về sau, quả quyết ngồi xổm người xuống tử, cẩn thận nhặt lên côn trùng. Ừm, thi thể vẫn là nóng. Điểm ấy nói rõ, đối phương vừa rồi đúng là chuyển tâu quá trình bên trong mới cắt rơi. Lại thêm đối phương cho tới bây giờ như cũng run rẩy không ngừng hoàn chỉnh thân thể, hắn cảm giác mình đã có thể đánh giá ra ngoại tinh côn trùng tử vong phương thức. Não tử vong. Truyền thâu quá trình bên trong đại não nhận lấy ảnh hưởng nào đó sao? Nếu thật là như thế, Chu Trạch cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc kiếp trước Lam Tinh vận chuyển hàng hóa lúc, vô luận là hải vận vẫn là vận chuyển đường bộ, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Huống chi, hiện tại là hắn không thể nào hiểu được bất luận cái gì nguyên lý thời không truyền thâu. Nếu là bởi vì đóng gói không hợp lý, hàng hóa qua yếu ớt nguyên nhân dẫn đến vật sống tụ thương, kia không thể bình thường hơn được. Suy tư đến tận đây, Chu Trạch mặc dù trong lòng hơi có một điểm tiếc nuối, nhưng là hắn không định lúc này từ bỏ. Nếu như thật là bởi vì hàng hóa đóng gói vấn đề, hay là đưa tới vật sống quá yếu ớt, về sau hoàn toàn có thể nếm thử cải tiến sau lại tiến hành thí nghiệm. Một lần không được, liền 2 lần. 2 lần không được, liền 3 lần. Đương nhiên, quá tam ba bận. Nếu là đưa tới vật sống một mực ở vào não tử vong trạng thái, vậy chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ. Cơ thể sống thí nghiệm tạm thời có một kết thúc, hôm nay giao dịch còn chưa kết thúc. Chu Trạch nhìn về phía kính tượng hình chiếu, xe nhẹ đường quen lấy ra trước đó chuẩn bị xong vũ khí, bắt đầu liên hệ màn hình bên kia kiên nhẫn chờ đợi nơi Ini. Ê ba con dân, nơi Ini. Xa xăm, thâm thúy thanh âm chuyển vào màu lam nữ cự nhân thai bên trong, tại đối phương nghe tới càng phát ra thần thánh uy nghiêm. Nghe vậy, nơi Ini thành tính quỷ một chân trên đất. Vĩ đại thời không chi chủ, trung thực tín đồ xin đợi lấy ngài thánh dụ. Làm màu lam nữ cự nhân cùng Chu Trạch giao lưu thời điểm, ở vào sau lưng nàng 100 tên tộc nhân đồng dạng quỳ một chân trên đất, thần sắc vô cùng trang nghiêm, trang trọng. Đám người trong con mắt bao hàm chờ mong cùng kích động. Lần trước tế tự có được vũ khí, làm càng nhiều bộ lạc tộc nhân cảm nhận được giao dịch mang tới chỗ tốt. Chiếu lấp lánh binh khí mới, vương bức mà nhắm bóng, cứng rắn mà sắc bén, trải qua thực tiễn chứng minh, trong tộc chiến sĩ dùng nó đi săn lúc rõ ràng nhẹ nhõm, mau lẹ rất nhiều. Đồng thời, đám người phát hiện binh khí mới còn có thể dùng để dễ dàng hơn cắt chém đồ ăn, chia sẻ đồ ăn, thậm chí điêu khắc ra phức tạp hơn một đại bảng, hoặc là tu bổ những vật khác. Kia là kém cốt nhận không cách nào đạt tới hiệu suất cùng hiệu quả, số ít mấy trôi đao lưới đao bởi vậy cấp tốc nhận lấy gần phân nửa bộ lạc truy phủng. Cho dù không đi săn, đám người cũng nghĩ dùng nó làm chút gì sự tình. Vật hiếm thì quý. Một mặt là hiếu kỳ, một phương diện bọn hắn thể nghiệm sau xác thực phát hiện muốn so mình cốt nhận dùng tốt mấy lần. Làm cảm nhận được lượng lớn chỗ tốt về sau, đám người không kịp chờ đợi muốn cử hành nghi thức, đạt được càng nhiều thần linh phản hồi. Nếu như không phải lời ý nhị thông báo cho bọn hắn đã ước định cẩn thận thời gian cùng số lần, đám người hận không thể mỗi ngày cử hành một lần tế tự nghi thức. Rốt cuộc, chỉ cần nỗ lực liền sẽ đạt được thu hoạch. Dạng này tế tự hoạt động, có thể so sánh lấy trước kia hư vô mở mịt nghi thức tốt hơn nhiều. Nhìn thấy đám người hôm nay cung kính biểu hiện, Chu Trạch đồng dạng phi thường hài lòng. Về sau giao dịch tuyệt đối ổn. Thế là, hắn lần nữa hiền lành nói, "Ê ba con dân, Nơi Ini, ngươi tuân thủ ước định giữa chúng ta. Đối với ố mạ tỷ ca bộ lạc dựa theo yêu cầu đưa tới phong phú tế phẩm, ta cảm thấy phi thường hài lòng. Dựa theo trước đó quy tắc, hôm nay ta sẽ cho các ngươi đồng giá vật phẩm." Nghe vậy, kích động không thôi màu lam nữ cự nhân dẫn đầu tộc nhân lần nữa cầu xin. "Cảm tạ ngài, thần thánh, vĩ đại thời không chi chủ. Ngài nhân từ cùng khẳng khái, tựa như trên bầu trời chiếu rọi vạn vật ánh sáng màu đỏ. Có thể vì ngài tế tự, chính là ổ mạ tỷ cả bộ lạc vô thượng vinh hạnh. Đám người cầu xin đồng thời, ngoại tinh cầu, màu lam trời xanh đại thụ dưới, một đoàn thải sắc vầng sáng dần dần xuất hiện. Pha tạp chói lọi, mỹ lệ mộng ảo, năng lượng cường đại ba động khiến cho thời không bặm mẻo, rung chuyển. Tại rất nhiều người nạ vì hoảng hốt cùng cuồng nhiệt bên trong, ba thanh lóe ra hàn quang vật phẩm từ hư không giáng lâm, chậm rãi rơi vào mặt đất. Ca ngợi ngài, vĩ đại thời không chi chủ, ổ mạ tỷ cả bộ lạc sẽ vinh viễn cáo niệm ngài uy danh cùng thần lực, từ đầu đến cuối ghi khắc ngài khẳng khái cùng nhân tử. Nhìn thấy thần linh đáp lễ đến, màu lam nữ cự nhân nảy ý nhỉ cùng tộc nhân của mình cùng một chỗ, lần nữa vạn phần cung kính cảm kích nói: "Nếu như là thường ngày, lần giao dịch này cơ bản liền sẽ đến đây là kết thúc. Nhưng là hôm nay, Chu Trạch cần giao cho người nạ vì sự tình quá nhiều, cho nên hắn cũng không đóng lại thời không máy chủ, mà là vụng trộm hắn giọng, tiếp tục hướng nảy ý nhỉ mở miệng nói ra: "Ê ba con dân, nảy ý nhỉ, trải qua nhiều lần giao dịch, ngươi hoàn mỹ tuân thủ ước định giữa chúng ta, dùng hành động của mình đã chứng minh ngươi là một cái hết lòng tuân thủ lứa hẹn, gánh vác vinh quang hợp tác đồng bạn. Ngươi cùng ố mạ tỷ cả bộ lạc thắng được ta càng nhiều tin cậy cùng hữu nghị, vì trợ giúp các ngươi, đương nhiên cũng là vì ngày sau tốt hơn giao dịch, ta quyết định cho các ngươi lâu dài chứa đựng đồ ăn phương pháp." Lâu dài chứa đựng đồ ăn, màu lam nữ cự nhân nhìn qua không biết rõ. Thế là, Chu Trạch lần nữa giải thích nói, đúng vậy, một loại có thể đem dư thừa loại thịt chứa đựng đến mấy chục lần, chính là đến mấy trăm lần mặt trời lên mặt trời lặn phương pháp. Mấy trăm lần mặt trời lên mặt trời lặn. Gia viên dưới cây, nơi ý nghĩ ngay vậy, mắt mèo giống như con ngươi bộc phát ra kinh người hào quang. Làm một tên mỗi ngày ra ngoài đi săn chiến sĩ, nàng lập tức nhận thức được loại phương pháp này chỗ chân quý. Nếu như bộ lạc nắm giữ lâu dài chứa đựng đồ ăn phương pháp, vậy liền sẽ không lại để ăn không hết thịt tươi mục nát, biến chất. Đồng thời, ra ngoài đi săn chiến sĩ cũng có thể đi càng xa, thậm chí sẽ cải biến đồ ăn thiếu thốn kỳ tộc nhân sinh tồn trạng thái. Đồ ăn phong phú kỳ, bọn hắn lượng lớn đi săn, hoàn toàn có thể đem ăn không hết đồ ăn chứa đựng xuống tới. Nếu là đồ ăn thiếu thốn kỳ đến, thiếu khuyết đồ ăn tộc nhân liền có thể dùng ăn những cái kia lâu dài chứa đựng đồ ăn. Hướng lớn nghĩ, quả thực có thể cứu vãn lượng lớn tộc người sinh mệnh, tiến tới ảnh hưởng đến ổ mạ tỷ cả bộ lạc phát triển cùng lớn mạnh. Nghĩ đến rất nhiều có ích, màu lam nữ cự nhân rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng khát vọng, vô cùng thành kính thỉnh cầu nói: "Ở vào trên bầu trời, vĩ đại thần thánh, nhân từ khẳng khái thời không chi chủ a, ngài trung thực tín đồ nảy ý nhỉ thay thế ổ mạ tỷ cả bộ lạc, cầu xin ngài ban cho chúng ta có thể lâu dài chứa đựng đồ ăn phương pháp." "Đương nhiên có thể, ta sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi." Chu Trạch hiền lành đáp lại nói. Sau đó hắn căn cứ kinh nghiệm của mình tổng kết, đem hun thịt khô phương pháp cùng chú ý hạng mục dần dần bàn giao cho nảy ý nhỉ. Rốt cuộc, việc này lợi người lợi mình. Bởi vì lần trước thịt của mình làm thí nghiệm thành công, cho nên hôm nay hắn mới có thể nói ra. Nếu như trước mắt không phải khuyết thiếu nông nghiệp kinh nghiệm, cùng đối vẽn đỏ dạ tình cầu cây nông nghiệp tình huống hai mắt đen thui, Chu Trạch thậm chí đều muốn dạy sẽ người nạ vị như thế nào cày sâu cốc bấm. Đương nhiên, ngoại tinh nông nghiệp chính là đến chăn nuôi nghiệp huấn luyện kế hoạch, tạm thời không đổi. Vô luận bất cứ chuyện gì, đều phải có ý tứ tiến hành theo chất lượng. Đây là điều kiện thực tế cực hạn, đồng dạng cũng là giao dịch quy tắc. Ước chừng 2-3 phút về sau, dạy học hoàn tất. Một mực nhớ kỹ thịt khô phương pháp luyện chế lợi ini, thần tình kích động vô cùng. Nàng một lần lại một lần, hướng Chu Trạch gây nên lấy thành tín nhất cảm kích. So với số ít mấy trôi đao lưới đao, đồ ăn lâu dài chứa đựng phương pháp đối toàn bộ bộ lạc càng trọng yếu hơn. Đối với cái này, Chu Trạch tiên tâm thoải mái nhận lấy đối phương lòng biết ơn, đồng thời rèn sắc khi còn nóng, xách tiền đề ra lần tiếp theo bộ phận giao dịch yêu cầu. Tìm kiếm muối ăn, cùng tìm kiếm một chút thuộc gia cùng giã thú gân lạc. Thông qua thời không máy chủ, hắn đem trước đó dự bị muối tẩy rửa khối truyền thâu cho nợ y nhi. Giao phó xong cái này hai hạng yêu cầu, đang lúc Chu Trạch dự định kết thúc lần này giao dịch, cho rằng nợ y nhi khả năng phải cần một khoảng thời gian đi tìm cùng chủ bị thời điểm. Đối phương đột nhiên kêu dừng Chu Trạch hành động, đồng thời thỉnh cầu chờ một chút. Ước chừng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nợ y nhi đi mà quay lại. Đồng thời, trở về thời điểm, trong tay đối phương cầm mấy trương thuộc gia cùng một chút tráng kiện gân lạc đường cong. Màu lam nữ cự nhân cung kính cầm đến vật phẩm phóng tới tế tự địa điểm, do hỏi: "Vĩ đại thời không chi chủ, đây là chúng ta săn giết động vật lúc lưu lại thuộc gia cùng gân lạc. Ô mạ tỷ các bộ lạc thường dùng bọn chúng đến may trang sức cùng chế tạo dây cung, ngài nhìn cái này hai loại đồ vật thỏa mãn yêu cầu của ngài sao?" Nhanh như vậy, Chu Trạch trong lòng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hôm nay liền có thể cầm tới hàng. Bất quá việc quan hệ an toàn, nên sớm không nên chậm trễ, hắn quả quyết đem những vật kia chuyển tới. Phanh! Theo một tiếng vang nặng nề, to lớn dã thú thuộc da rơi xuống mặt đất. Mấy đầu ngón cái thô dã thú gân lạc cũng theo sát phía sau. Chu Trạch ngồi xổm người xuống, vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện bọn chúng toàn bộ trải qua đơn giản xử lý, duy trì tính dẻo dai. Về phần bọn chúng hiện tại trạng thái có thể hay không thỏa mãn lao bột chế tạo tên nọ yêu cầu, nói miệng không bằng chứng, kia đến thử về sau mới biết được. Nếu như không được, vậy liền còn phải cần tươi mới thuộc ra cùng gân lạc, tự nghĩ biện pháp lại xử lý. Nghĩ tới đây, Chu Trạch đem yêu cầu của mình lần nữa nói rõ một chút. Nơi ý nhỉ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, cam đoan lần sau sẽ vì vĩ đại thời không chi chủ dâng lên tươi mới hàng hóa. Đến tận đây, lần này giao dịch tuyên bố kết thúc. Chu Trạch vội vàng cáo biệt về sau, triệt để đóng lại thời không máy chủ, bắt đầu ngựa không dừng vó chỉnh lý, thu thập vật tư. Lần này giao dịch đồ ăn cùng nước ngọt lớn nên lần trước gấp 2, cũng liền là lần đầu tiên 4 lần. Trừ cái đó ra, còn bao gồm một chút điêu khắc nguyên thủy đồ án tuổi. Đối với một cá nhân mà nói, những thức ăn này rất nhiều. Thế nhưng là đối với 5 người, vậy cũng chỉ có thể nói là miễn miễn cơ cưỡng. 4 lần đồ ăn, không gian chứa vật nhiều nhất có thể 1/4, đồng thời bên trong gần một nửa vẫn là nước ngọt. Còn lại 1/2 thì là có thể tại ngoại giới nhiều cất đặt mấy ngày hoa quả cùng thực vật dễ cây, tạm thời không cần lo lắng. Về phần sau cùng loại thịt, kia nhất định phải thật tốt xử lý một chút. Không cần nhiều lời, vẫn là phương pháp cũ, một bộ phận liệt nhật bạo chiếu, một bộ phận hun khói. Đối mặt so với lần trước thêm ra rất nhiều khối thịt, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Bận rộn lần nữa tiến đến. Chương 53, khô khan sinh hoạt cơ hồ giống như lần trước, xử lý đồ ăn dùng dòng dã 10 mấy tiếng. Làm Chu Trạch mang theo bộ phận thịt khô, tuổi cùng dây cùng vật liệu trở về thuyền đắm doanh địa lúc, thời gian đã đi tới sau nửa đêm. Cưới xe, dựa theo ước định, hắn cẩn thận hướng cũ trong thuyền bộ phát ra ám hiệu. Tốc tốc, dì dào tốc, dì dào dì dào. Chỉ qua vài giây đồng hồ, bên trong cũng tương tự truyền ra cố định ám hiệu. Tốc tốc dì dào tốc, dì dào. Nghe được hồi âm, Chu Trạch tiến lòng. Hắn vừa mới xoay người xuống xe, đã nhìn thấy che kín sắt lá miệng cống chậm rãi rời, từ bên trong chạy ra rộ xạ cùng lớn ngốc mấy người. Thánh đồ, ngài trở về. A a a a, nam kém nô lớn ngốc cũng theo ân cần thăm hỏi nói. Thấy thế, Chu Trạch gật gật đầu, sau đó đem đồ vật giao cho hai người. Ừm, mang lên đồ vật, mau vào đi thôi. Mấy người đi vào quen thuộc cũ thuyền, mở tối trong phòng lóe lên một đoàn yếu ớt ánh lửa. Phong thủ nội bộ lão bụt cùng khoát nha nhìn người tới cùng đống lớn vật tư về sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vạn máy móc chi thần phù hộ, thánh đồ đại nhân, ngài lực lượng cường đại làm cho cả bạch hóa chi địa ghé mắt. Ngài trung thành nhất nô bộc lão bụt, hoàn mỹ tuân thủ mệnh lệnh của ngài, chờ đợi lấy ngài trở về. Lưng còn nam nhân kịp thời bỏ vũ khí xuống, tiến tới góp mặt không quên thuận thế đập trên một câu mông ngựa. Bên cạnh khoát nha phản ứng hơi có vẻ trì độn, nam kém nô nhìn xem xe nhẹ đường quen lão bụt, lại nhìn xem Chu Trạch, cuối cùng miệng bên trong tung ra một câu, thánh đồ đại nhân, ta cũng giống vậy. Tốt, không có việc gì là được. Chu Trạch phất phất tay, quả quyết ngăn lại hai người sức sẹo định nọ. Chính sự quan trọng, hắn lấy ra dã thu thuộc gia cùng ngân lạc ném trên mặt đất, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bút, ngươi lập tức đến xem một chút những này thuộc gia cùng tinh lạc, có thể dùng để chế tên nỏ dây cung sao? A, thánh đồ đại nhân, ngài thật tìm tới thuộc gia tài liệu. Lão bút nghe vậy, rõ ràng khiếp sợ không thôi. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống tử, khô cạn hai tay sờ lấy những cái kia mềm dẻo thuộc gia, ngay sau đó lại kéo co giãn 10 phần ngân lạc, miệng bên trong phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Nhìn một cái, đây là cái gì? Bà bối. Toàn bộ đều là bà bối, bọn chúng tuyệt đối có thể để cho lão bụt máy móc phát huy ra cường đại uy lực. Thánh đồ đại nhân, ngài tốc độ thật sự là quá nhanh, lực lượng của ngài quả thực không gì làm không được. Cỡ lớn động vật tuyệt tích bạch hóa chi địa, có thể nhanh chóng như vậy tìm tới giá thu thuộc ra, quả thực làm lão bụt rung động cùng kích động không thôi. Mà lại, dưới mắt sinh ra như thế cảm xúc lại đâu chỉ là một mình hắn. Một bên đứng ngoài quan sát rồ xạ, khoát nha hai người, lúc này đồng dạng cũng là một bộ hiếu kỳ thần sắc kinh ngạc. Làm lao đất chết khách, tất cả mọi người biết đại mạc sa mạc tìm kiếm cỡ lớn giá thu thuộc ra độ khó. Quả thực thế nhưng là nói khó như lên trời. Vô luận tìm kiếm quá trình bên trong sử dụng phương pháp gì, không hề nghi ngờ, toàn bộ là thực lực cường đại chứng minh. Trải qua lão bụt ước định phán đoán, người nạ vì đơn giản xử lý thuộc gia cùng ngân lạc, mặc dù công nghệ trình độ hơi có vẻ thô ráp, nhưng là bởi vì ngoại tinh giá thu thuộc gia bản thân ưu tú tính năng, hơi gia công về sau, hoàn toàn có thể coi như tên nỏ dây cung. Đương nhiên, nguyên thủy sản phẩm chất lượng khẳng định không cách nào cùng hiện đại vật liệu tổng hợp so sánh, thậm chí khả năng cũng so cổ đại những cái kia lợi dụng nhiều loại vật liệu, lặp đi lặp lại ma luyện mà ra lương cung kình nỏ hơi kém mấy phần. Tổng thể mà nói, đơn giản là lại càng dễ đứt gãy, co giãn kém hơn một chút. Thế nhưng là tàn khốc đất chết hoàn cảnh bên trong, có dù sao cũng so không có mạnh. Cho dù là chất lượng ngủ ngáy tên nỏ, lúc chiến đấu cũng sẽ so với cái kia cầm đại đao trưởng thương người nhặt rác lại càng dễ sống sót. Đạt được xác định đáp án về sau, Chu Trạch rốt cục thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, lão bút, những tài liệu này hiện tại liền giao cho ngươi, nắm chặt thời gian ra công xử lý, ta muốn mau chóng nhìn thấy có thể sử dụng thành phẩm. Ngài cứ yên tâm đi, thánh đồ đại nhân, ta nhất định sẽ lấy ra tốt nhất tên nỏ giao cho ngài. Lưng còn nam nhân tràn đầy tự tin hồi đáp. Đến tận đây, hôm nay cuối cùng một hạng công việc nhiệm vụ tuyên bố kết thúc, mệt nhọc một ngày Chu Trạch rốt cục có thể nghỉ ngơi. Thuyền đắm bên trong, ảm đạm trong ngọn lửa, mấy người ngồi bây quanh một vòng, bắt đầu cao hứng bừng bừng dùng ăn bữa tối. Rét lạnh, xào sạc bạch hóa mặt đất, chỉ sợ cũng chỉ ở ban đêm mới có thể để cho người an tâm một điểm. Đương nhiên, nếu như có thể ăn vào đồ vật, vậy thì càng thêm tốt đẹp. Nhìn xem mấy người khó được nhẹ nhõm trạng thái, làm đầu lĩnh Chu Trạch lại đã bắt đầu suy nghĩ lên về sau an bài. Tỷ như tiếp tục mở rộng ra ngoài lục soát phạm vi, gia tăng mới vật phẩm giao dịch các loại, nhất là cái sau. Hắn nhất định phải trước thời gian kế hoạch, tinh chuẩn tính toán, là người nạ bị trở lại vật tư chủ bị thời gian. Lần sau giao dịch lúc, Chu Trạch dự bị gia tăng thuộc gia nhu cầu lượng. Bởi vì thuộc gia tác dụng rất nhiều, ngoại trừ chế tạo tên nỏ dây cung bên ngoài, nói không chừng còn có thể cắt may ra đơn giản một chút phòng hộ dụng cụ, tỉ như thuộc gia giáp trụ loại hình. Như thế đã có thể tăng cường thân thể lực phòng ngự, lại có thể tại ban đêm rét lạnh giữ ấm, một công đôi việc. Trừ cái đó ra, hắn còn kế hoạch thông qua sử dụng ngoại vật thủ đoạn gia tăng tên nỏ uy lực. Chu Trạch nhớ kỹ, người nạ bị sử dụng cung tiễn trên đầu tên mặt thoa một loại thần kinh độc tố. Nên độc tố phi thường cường đại, có thể làm rất nhiều động vật nhanh chóng mất mạng. Nếu có thể đạt được loại này thần cấp độc tố, nhất định có thể tăng cường tên nỏ uy lực công kích. Coi như một tiễn bắn xuyên qua không cách nào trọng thương địch nhân, thế nhưng là đến tiếp sau thần kinh độc tố tuyệt đối sẽ để đối phương lập tức mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí dần dần tiếp cận tử vong. Nghĩ tới đây, Chu Trạch hướng ảm đạm hỏa nguyên trung tâm bên trong tăng thêm mấy cây hỏa mục đuổi. Hỏa diễm khôi phục, bắt đầu một lần nữa trở nên sáng tỏ, nóng rực lên. Đêm đã khuya, vạn vật tiên lặng. Mấy người ăn xong bữa tối, phân lửa tan bài tốt người gác đêm tuyển về sau, từng cái thiết đi. Chờ đợi hôm sau hừng đông, lần nữa thức tỉnh. Bạch Hóa chi địa sinh hoạt luôn luôn đơn giản mà buồn tẻ. Không có internet, không có thư tịch, không có cái mới nghe cùng truyền hình điện ảnh tiết mục, không có phồn hoa khu thương nghiệp cùng chỗ ăn chơi. Đại đa số người ngoại trừ một đầu nát bệnh, có thể nói không có gì cả. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Thời gian còn lại, đối với Chu Trạch mấy người mà nói, mỗi ngày cơ bản cũng là như vậy mấy thứ. Ra ngoài thăm dò, nhặt ve chai, tu sửa doanh địa, huấn luyện thân thể, cùng gia công tên nọ cùng bảo dưỡng hai chiếc xe gắn máy. Cứ như vậy, một liền đi qua ba ngày. Sinh hoạt không có một gợn sóng. Đương nhiên nếu như nói thật dễ nghe một điểm, liền là không đại sự phát sinh. Nhưng nếu nói khó nghe một điểm, thì là không thu hoạch được gì. Nửa đường, Chu Trạch quay trở về một chuyến phòng an toàn, lấy ra bộ phận đồ ăn, ngoài ra đem sau 4 ngày cần thiết vật tư cáo chi cho nơi ỉn. Trở lại cũ thuyền doanh địa, lại là một cái mặt trời lên mặt trời lặn. Đang lúc Chu Trạch coi là như thế bình thản thời gian còn phải mấy ngày thời điểm, phấn chiến nhiều ngày lão bụt rốt cục tại hôm sau giờ ngọ thời gian, lấy ra hắn thành quả. Mấy cây trải qua cắt chém, rèn luyện, kéo dài tới, thuộc ra chế xử lý hoàn tất dây cung, cùng một thanh đã tốt nhất dây cung chờ đợi khảo nghiệm tên nỏ. Chương 54, cung nỏ chế tạo ngày thứ tư, vào lúc giữa trưa, bầu trời bên trong hàng tinh lóa mắt vô cùng. Tia nắng mặt trời xuyên thấu qua thuyền đắm lỗ thủng, đem trong phòng chiếu sáng mấy phần. Giờ phút này, thân ở cũ trong thuyền bộ Chu Trạch, cầm trong tay trải qua lão bụt nhiều ngày thủ công rèn luyện, suy nghĩ lý thú chế tạo hoàn thành tên nỏ, kích động hiếu kỳ cẩn thận quan sát, nhìn kỹ. Ánh nắng chiếu rọi xuống, trong tay thép chế thủ công nỏ, lờ mờ có thể thấy được thô ráp đánh bóng cùng tiếp nhận vết tích. Thép nỏ ước chừng dài 2-15 cm tả hữu, một tay nhưng cầm. Kết cấu chủ yếu từ nỏ cánh tay, cung nỏ, dây cung cùng nỏ máy móc chờ bộ phận tạo thành. Rõ ràng có thể nhìn thấy mấy bộ điểm bên trong nỏ máy móc vị trí linh kiện nhiều nhất. Căn cứ lao bụt giảng thuật, những vật kia theo thứ tự là ống nhắm, có súng, câu tâm cùng hai cái đem các bộ kiện tổ hợp thành là chỉnh thể máy móc linh kiện. Chương dây cung chứa tên lúc, tay kéo ống nhắm, móc nối sẽ lên thăng, câu tâm bị mang theo, hắn phía dưới bộ vị sẽ kẹp lại có súng cắt miệng. Dạng này, liền có thể dùng ổ tổ câu chế trụ dây cung, đem mũi tên đặt nỏ trên cánh tay mới mũi tên trong máng, đội lên hai cái móc nối ở giữa trên dây, thông qua nhắm chuẩn mục tiêu, về sau vặn cò súng, lợi dụng mở ra dây cung cấp tốc đàn hồi hình thành động năng, mũi tên tiếp theo dây cung đàn hồi mà bắn ra. Không sai không sai, nhìn đến ngươi đúng là vị phi thường chuyên nghiệp cơ giới sư. Nhìn thấy thành phẩm, nghe xong thép nỏ sử dụng nói rõ, Chu Trạch hài lòng gật đầu, hướng lão bụt tán dương. Không thể không nói, thân là đất chết rác rưởi lão, toàn bộ nhờ tự học cùng lĩnh ngộ đối phương sát thực năng lực phi phàm. Đã sẽ sửa xe, lại sẽ đơn giản máy móc thiết kế. Nếu như thiếu đi lão bụt, dựa vào hắn mình, nhiều nhất có thể làm ra một cây cung, còn thật không biết như thế nào làm ra một thanh có thể sử dụng nỏ đến. Tên nỏ đối người sử dụng yêu cầu khá thấp, đồng thời nó so cung tầm bắn càng xa, lực sát thương mạnh hơn, bắn trúng tỷ lệ càng một điểm cao, phi thường thích hợp cục diện bây giờ. Đơn giản mấy ngày huấn luyện qua về sau, người chỉ cần không quá đần, cơ bản đều có thể thuần thục thao tác tên nỏ. Vì kiểm nghiệm tên nỏ tầm bắn cùng uy lực, Chu Trạch thử nghiệm trang mũi tên, nhắm chuẩn mặt trước dựng nên tốt chất gỗ bia ngắm. Siêu ẩm. 50 mét khoảng cách, trầm muộn trong thanh âm, sắt thép mũi tên cắm sâu vào gỗ bên trong. Vạn máy móc chi thần phù hộ, thánh đồ đại nhân, chúng rồi. Một bên lão bụt sau khi nhìn thấy, khoa tay múa chân phát ra reo hò. Ừm, uy lực không tệ. Chu Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu bắn chúng, cuối cùng không mất mặt. Mặc dù là mình lần thứ nhất thao tác cung nỏ xạ kích, nhưng là bởi vì tự thân nhạy cảm thị lực cùng càng phát ra cường hãn thể phách lực khống chế, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Về sau, lại tiếp tục thử bắn mấy lần. Trải qua kiểm tra đã được, trước mắt làm thô tên nỏ tầm sát thương ước chừng là 100 mét, lớn nhất tầm bắn là khoảng 150 mét. Có thể nói, tên nỏ tự thân tính năng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, đầy đủ thỏa mãn cự ly xa công kích. Thế là Chu Trạch xoay người lần nữa, hướng lập xuống công lao thăm hỏi nói: "Lão bút, ngươi làm rất không tệ, làm ban thưởng và ước định, ta đợi chút nữa sẽ ban cho ngươi một viên hoàn chỉnh hoa quả. Cảm tạ ngài, thánh đồ đại nhân, có thể thành công chế tạo ra ngài cần có tên nỏ, đã chứng minh năng lực của ta, lão bụt thật sự là thật là vui." Lưng quầng nam nhân cao hứng bừng bừng trả lời. Đối với hắn mà nói, hoa quả tự nhiên vô cùng trọng yếu, thế nhưng là có thể chứng minh mình ưu tú cơ giới sư thực lực đồng dạng phi thường trọng yếu. Thế thế, Chu Trạch lần nữa hiền lành nói tốt, ngươi năng lực mọi người chúng ta đều đã trông thấy, chỉ là hiện tại nhiệm vụ còn chưa kết thúc. "Lão bụt, ta cần ngươi đem còn lại mấy cái tên nỏ mau chóng lắp ráp hoàn thành, đồng thời chế tạo ra số lượng càng nhiều mũi tên." "Khoát nha, lớn đốc, các ngươi hai cái từ giờ phút này bắt đầu phụ trách hiệp trợ lão bụt, nghe rõ chưa?" "Minh bạch, tiểu nhân minh bạch, thánh đồ đại nhân." "A a a a." Khoát nha cùng lớn ngốc cung kính dị thường tỏ thái độ nói: "Thánh đồ đại nhân, ngài yên tâm, tên nỏ vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, còn lại lắp ráp phi thường dễ dàng. Đoán chừng không dùng đến 2 ngày, chúng ta liền có thể lại nhiều ra 3 thanh tên nỏ đến, mũi tên cũng sẽ gia tăng mấy chục chi." Nghe được mệnh lệnh, lão bụt lòng tin tràn đầy bảo đảm nói. Sau đó 2 ngày, vội vàng mà qua. Sự thật tình huống cũng quả nhiên như là đối phương nói, lão bụt rất nhanh lắp ráp ra 3 thanh kích thước không kém bao nhiêu thủ công tự chế thép nỏ. Thế thế, Chu Trạch dứt khoát tạm dừng ra ngoài hoạt động, an bài đám người cùng một chỗ chế tạo tên nỏ cần thiết mũi tên. Từ chính độ nào đó mà nói, mũi tên so cung nỏ quan trọng hơn, đồng thời cũng càng thêm phí sức lực. Thiếu mũi tên, cung nỏ liền là vật vô dụng. Thế nhưng là căn cứ tình huống trước mắt, nó chế tạo cũng tương đương phí sức lực. Mũi tên từ mũi tên, cán tên, mũi tên 3 bộ phận tạo thành, 2 cái trước mắt tương đối dễ dàng giải quyết, thế nhưng là mũi tên liền phi thường khó làm. Mũi tên quan hệ đến mũi tên tốc độ cùng độ chính xác, có thể làm mũi tên bắn ra lúc phi hành, hướng tới hoàn mỹ phi hành tư thái. Truyền thuyết, vũ khí hiện đại bên trong lần đường kính đuôi cánh ổn định thoát xác đạn xuyên giáp, liền là từ mũi tên nguyên lý diễn biến mà đến. Dù sao thiếu đi nó, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cung nỏ uy lực cùng hiệu quả. Cổ đại mọi người thường dùng đại bảng, ứng chờ manh cầm lông vũ chế tác mũi tên. Về sau nhu cầu số lượng nhiều về sau, binh sĩ chỉ có thể sử dụng nhà Nga lông vũ, thậm chí là trang giấy, tấm vải, thuộc da, lá cây, sắt lá các loại vật liệu đến chế tác mũi tên. Không hề nghi ngờ, lông vũ hiệu quả khẳng định tốt nhất. Chỉ là mắt trước trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy phi cầm lông vũ, cho dù cùng người nạ vị giao dịch, cũng phải vài ngày sau. Vì mau chóng hình thành chiến lực, Chu Trạch chỉ có thể tạm thời sử dụng thuộc da cùng sắt lá xung làm mũi tên. Chờ về sau đạt được lông vũ về sau, lại nghĩ biện pháp thay thế. Chỉ cần mũi tên cùng cán tên xử lý tốt, thay đổi mũi tên cũng khẳng định sẽ dễ dàng một điểm. Trên thực tế, ngoại trừ mũi tên, Chu Trạch cũng nghĩ đem mũi tên cùng cán tên chế tạo giao cho người nạ vị. Bọn hắn nơi đó vật liệu sung túc, nhân thủ rất nhiều, chỉ cần cho ra yêu cầu, đợi đến thuần thục sau khẳng định sẽ hiện tại mạnh. Tiện thể, còn có thể phụ thượng thần trải qua độc tính, quả thực một công đôi việc. Mà xem như trường kỳ làm công thù lao, ngày nào đó bộ cung tên chế tạo phương pháp truyền thụ cho đối phương cũng không phải không được. Rốt cuộc, bọn hắn trước mắt sử dụng chỉ là nguyên thủy nhất trường cung. Từ tầm bắn cùng uy lực mà nói, chắc hẳn người nạ vị tất nhiên nguyện ý nỗ lực lớn giá phải trả tới đến nọ phương pháp sử dụng. Vì tên nọ chế tạo, Chu Trạch đốc thúc lấy mấy vị thuộc hạ làm lớn đặc biệt làm, từ ban ngày đến đêm tối, trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài, cơ bản toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào thủ công bài tập bên trong. Giờ này khắc này, hắn mới cảm thấy kiếp trước công nghiệp thể hệ vĩ đại. Làm tinh hiện đại nhà máy, một phút đồng hồ có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn viên đạn, mà bọn hắn 5 người bỏ ra mấy ngày thời gian, mới miễn cưỡng làm ra đến mấy chục chi thấp kém hàng. Có mũi tên, bận rộn xa xa không có kết thúc. Chu Trạch ngựa không dừng vó, lại bắt đầu an bài đám người huấn luyện xạ kích năng lực. Nếu như không cố gắng luyện, đồ vật cho dù tốt cũng là lãng phí. Đồng thời, cùng lúc đó hắn lại là lão bột đưa ra mục tiêu mới, đó chính là đếm thử chế tạo uy lực càng lớn, xạ kích tốc độ càng nhanh liên nỏ. Chương 55, địch tập. Liên nỏ, xem như phổ thông cung nỏ thăng cấp cải tiến khoản. Cả hai lẫn nhau so sánh mà nói, ưu điểm rất nhiều. Chủ yếu là hỏa lực rất mạnh, có thể cấp tốc liên xạ, một lần nhét vào về sau, có thể phát xạ nhiều chi mũi tên. Mọi người đều biết, song phương lúc chiến đấu, hỏa lực cùng tốc độ liền là sinh mệnh. Nếu như có thể không ngừng cố gắng, một hơi đem liên nỏ làm ra đến, cho dù về sau đụng phải quy mô hơi lớn đất chết khách đoàn đội, cũng hoàn toàn cũng có thể chống lại. Đương nhiên, dù tốc bất đạt, cứ việc lão bụt năng lực không tầm thường, thế nhưng là trước mắt bằng vào hắn một cá nhân lực lượng, hiệu suất lại cao đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian. Tên nỏ chế tạo cùng huấn luyện bắn súng bên trong, thời gian lặng yên cực nhanh. Nửa đường, ước định giao dịch ngày lại một lần đến. Chu Trạch như là thường ngày đồng dạng, một mình tiến về phòng an toàn hoàn thành lần thứ tư giao dịch. Lần này giao dịch bên trong, đã từng quen thuộc mấy loại trong đồ ăn nhiều hơn thịt hun khói làm thân ảnh. Rõ ràng, nơi ý nhị bộ lạc đã sơ bộ nắm giữ thịt hun khói loại phương pháp. Đồng thời, đằng sau căn cứ màu lam nữ cự nhân nảy ý nhị kể ra, ổ mạ tỷ đa bộ lạc đã ở ngắn hạn thực tế thể nghiệm bên trong, tự mình chứng kiến hun khói phương pháp hiệu quả kinh người. Bọn hắn bình thường cách một ngày liền sẽ mục nát, phát ra hôi thối mùi thịt tươi, trải qua tuổi hun sấy qua đi, thế mà mấy ngày không thay đổi. Đối đám người mà nói, mình bình thường dùng ăn đồ ăn thế mà lại phát sinh to lớn như vậy chuyển biến, quả thực lật đổ mình tam quan. Ngu muội vô tri bọn hắn không nghĩ ra nguyên lý, tự nhiên đem công lao toàn bộ quy về thần linh ban ân. Trừ cái đó ra, lần thứ tư vật tư bên trong còn tăng lên lượng lớn thuộc da cùng ngân lạc, cùng tại 3 ngày trước ước định cẩn thận thần kinh độc tố. Chỉ tiếc, duy chỉ có môi ăn tìm kiếm tiến triển chậm chạp không thôi, từ đầu đến cuối thiếu khuyết tin tức tốt chuyển đến. Giao dịch kết thúc, lần nữa nhận một đợt ca ngợi cùng định nọ Chu Trạch, tiện thể đem chế tạo mũi tên tương quan nhiệm vụ giao cho nợ Ini. Bao quát tìm kiếm thích hợp phi cầm lông vũ, cùng sơ bộ gia công cán tên. Sau đó, hắn liền dẫn lượng lớn vật tư một lần nữa quay trở về thuyền đắm doanh địa. Mặt trời như thường lệ dâng lên, khô khan thời gian chiếu qua. Một ngày lại một ngày bận rộn bên trong, Chu Trạch chỉ huy mấy vị thuộc hạ bắt đầu làm tiễn mũi tên kèm theo độc tố, cùng nghĩ biện pháp lợi dụng thuộc gia chế tạo đơn giản phòng hộ giáp trụ. Cứ như vậy, trong nháy mắt lại trôi qua mấy ngày. Thời gian đi vào xuyên qua đất chết thứ 125 ngày. Thuyền đắm doanh địa, lúc xế chiều, tia sáng hơi có vẻ mờ tối trong khoang thuyền. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy từng đợt trầm muộn tiếng ba đập, ba mũi tên bắn ra, toàn bộ tinh chuẩn bắn trúng phía trước xa 30 mét bia ngắm. Cầm đầu Chu Trạch, thấy thế thỏa mãn buông xuống trong tay mình thép nỏ, quay người hướng bên cạnh Dỗ Xạ cùng lớn ngốc phân phó nói, hiệu quả không tệ, luyện nửa ngày, mọi người tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Dỗ Xạ, ngươi nhớ kỹ đợi chút nữa mà đi bên ngoài, cùng canh gác quát nha đổi một chút ban. Được rồi, thánh đồ, đại nhân. Hai người nhao nhao đáp ứng, nói liền muốn dự bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, nhắc Tào Tháo liền đến. Thánh đồ đại nhân, thánh đồ đại nhân. Thở hồng hộc quát nha, đột nhiên đẩy cửa vào, âm thanh run rẩy lấy cao giọng hô. Thánh đồ đại nhân, người đến. Nghe vậy, Chu Trạch ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vội vàng trên trước một thanh nắm chặt nam kém nô bà bay, cau mày hỏi: "Người nào tới, tới nhiều ít người, nói rõ một chút." "Thánh đồ đại nhân, chiến tranh tiểu tử tới, Thạch Du trấn chiến tranh tiểu tử tới. Bọn hắn lái chiến xa, đang điên cuồng hướng chúng ta doanh địa chạy đến. Ta vụng trộm nhìn thoáng qua, tối thiểu 3-4 chiếc chiến xa, về phần nhân số, ta thấy không rõ lắm." Chạy tới quát nha giống như là sợ vỡ mật, hoang mang lo sợ nói: "Cho dù mình trước đây không lâu theo đại lưu đoạt lấy bơm dầu căn cứ dầu nhiên liệu, nhưng khi đơn độc gặp được đối phương, hắn vẫn là sợ hãi không thôi. Thạch Du trấn đại danh đỉnh đỉnh, Bạch Hóa chi địa không ai không biết, không người không hay. Nhất là thực nhân ma gòn đỏ dưới trướng chiến tranh tiểu tử, đặc thù tươi sáng, cách thật xa liền có thể nhận ra. Đối với mình vừa rồi nhìn thấy đồ vật, Khoát Nha dám cam đoan, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Thạch Du trấn chiến tranh tiểu tử, đạt được mục tiêu tin tức, Chu Trạch ngây ra một lúc. Em đẹp, những người kia sao lại tới đây? Là vì tìm kiếm rổ xạ cùng xe gắn máy, hay là vô tình ở giữa sông qua nơi đây? Đáng tiếc, địch nhân đã tới, nguy cơ sớm tối, đã không có nhiều thời gian như vậy để hắn cẩn thận suy tư. Lớn ốc, Khoát Nha, nhanh, thu thập chúng ta trọng yếu vật tư. Rổ xạ, lão bột, lập tức đem xe gắn máy đẩy ra, vạn nhất địch nhân. Đang lúc Chu Trạch tốc tốc hạ lệnh, an bài khẩn cấp đối sách thời điểm, lời còn chưa dứt, chỉ nghe phương xa đột nhiên chuyển đến một trận ùng 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 động cơ oanh minh cùng bạo ngược kêu gào âm thanh. Thánh đồ, bọn hắn đã tới. Nữ nhân bên cạnh Rổ Xa nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, ước chừng 5 phút đồng hồ trước, khoảng cách thuyền đám doanh địa ước chừng hơn 200-300 mét. Bốn chiếc ngoại hình thô kệch, giữ tận cải tiến xe chậm rãi thả chậm tốc độ, ngừng đến nhô ra trên vách núi. Ngay sau đó, cùng cụt một tiếng, một cỗ bộ dáng cùng loại kiếp trước xe Việt giã cửa xe đầu tiên mở ra, từ bên trong ra một cái nửa người trần trụi tinh trắng nam nhân. Đối phương sạch bóng đầu, phần bụng lạc ấn lấy màu trắng đen hình xăm cùng đồ án. Nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào che kín trên thân thể những cái kia giữ tợn vô cùng vết sẹo. Nhất là bộ mặt, khe danh tung hành, như là bị dã thú gặm cắn qua đồng dạng, làm người dùng mình. Làm nam tử lúc đi lại, ở vào bên hông đối phương từng chuỗi nhân thể chiến lợi phẩm đụng vào nhau, phát ra vang lên, càng phát ra làm người ta sợ hãi. Đối với địch nhân tới nói, trở lên đồ vật đại biểu cho nguy hiểm cùng sợ hãi. Nhưng đối Thạch Du trấn cùng chiến tranh tiểu tử mà nói, vậy thì là thực lực cùng chiến công chứng minh, càng là chiến đấu bên trong hiệu suất cao thuốc kích thích. Nó sẽ mọi người lâm vào điên cuồng, không chết không thôi. Giờ phút này, mấy tên theo sát phía sau xuống xe tuổi trẻ chiến đồng nhìn xem đầu lĩnh của mình, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra e ngại sùng bái, lại cuồng nhiệt không thôi thần sắc. Chiến đồng là chiến tranh tiểu tử thủ hạ, bọn hắn từ nhi đồng thời kỳ liền tiếp nhận huấn luyện, bình thường 7-8 tuổi liền đã phụ trách bơm dầu doanh địa tuần tra cùng dọc đường tìm kiếm, càn quét nhiệm vụ. Tàn khốc như vậy sinh tồn hoàn cảnh, đại đa số chiến đồng sống không quá một năm, liền sẽ trở thành giỏi bỏ chất dinh dưỡng. Mà sống sót tới chiến đồng, trải qua mấy chục lần tàn khốc chiến đấu về sau, tự nhiên sẽ nắm giữ dũng khí cùng lực lượng. Bọn hắn sẽ từ nhỏ yếu, thấp chiến đồng, dần dần biến thành cường tráng, tàn nhẫn chiến tranh tiểu tử, đồng thời đạt được mình chiến đồng. Cao ngất dốc đá nô lên phía trên, giờ phút này mấy tên chiến đồng sau khi xuống xe, nhao nhao tiến đến đầu lĩnh của mình bên cạnh. Trong đó, cái nào đó chiến đồng hiếu kỳ dò hỏi: "Cương đại Liệp Thần Lằn lão đại, chúng ta bây giờ phải lập tức giết đi vào sao?" Tên là Liệp Thần Lằn chiến tranh tiểu tử đầu lĩnh, thu hồi mình nhìn về phía cũ thuyền ánh mắt, quay người hướng phía mình mấy tên thủ hạ âm trầm nói: "Hừ, chúng ta lại tới đây, chính là vì muốn giết sạch tất cả địch nhân, sau đó cướp đi bọn hắn đồ vật." Giết sạch địch nhân, giết sạch địch nhân. Nghe vậy mấy tên non nớt chiến đồng nhiệt huyết dâng lên, đỏ hừng mắt, nhao nhao giống to. Thủ hạ phản ứng làm Liệp Thần Lằn rất hài lòng. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía trước mặt thuyền đám, giữ tận trên mặt lộ ra một tia kinh dị nụ cười. Đại khái 2 ngày trước, dưới tay hắn mấy tên chiến đồng ra ngoài cản quét lúc, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây phụ cận chiến xa hải cốt, cùng chết đi chiến tranh tiểu tử cùng chiến đồng. Trải qua sở tra cùng tìm kiếm, bọn hắn may mắn phát hiện cách đó không xa cũ thuyền, đồng thời nhìn trộm đến bên trong tồn tại người sống tung tích. Chân tướng sự tình rất rõ ràng, liền là đối phương giết Thạch Du chấn người. Nếu như không phải, kia tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì, cường đại Liệp Thần Lằn lão đại, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Vô luận có phải hay không, những cái kia người đều phải chết. Chúng tiểu nhân, lập tức lên xe, trước mặt địch nhân vô cùng mềm yếu, chúng ta là Bạch Hóa chi địa cường đại nhất, kinh khủng nhất thợ săn, là lão đại ta giết sạch bọn hắn, ta muốn để tất cả địch nhân cảm thấy sợ hãi. Giết, giết, giết. Từng trương non nớt gương mặt bên trên, giết chóc dục vọng như vậy điểm đốt, liên tiếp kêu gào âm thanh bên trong, tiếng động cơ lần nữa vang minh. Ùng ùng ùng, ùng ùng ùng. Cổ xưa động cơ, tựa như thấp giọng gào thét bầy linh cẩu. Trong khoang thuyền, Chu Trạch Cơ hồ cùng Rổ Xạ cùng một thời gian nghe thấy bên ngoài bạo ngược ồn ào náo động. Địch nhân đến đột nhiên lại cấp tốc, quả thực ngoài người ta dự liệu. Lấy được vũ khí, mượn nhờ công sự che chắn, đợi chút nữa bọn hắn nếu là xuống tới, lập ma ly dùng tên nọ xạ kích. Vội vàng sau khi, hắn đành phải hạ đạt tại chỗ phòng thủ mệnh lệnh. Nhưng đang lúc Chu Trạch quyết định lợi dụng địa lý ưu thế tuyệt địa phản kích thời điểm, một đoàn ánh lửa sáng ngời đột nhiên tại buồng nhỏ trên tàu phía trên nổ vang. 3 3 3. Tiếng va chạm liên tục không ngừng. Kịch liệt ánh lửa xoay tròn bạo liệt, trộn lẫn lấy dầu nhiên liệu đốm lửa nhỏ văng tứ phía, thiêu đốt. Nếu như không phải trước đó tu sửa lớn một chút lỗ hổng, giờ phút này rơi xuống hỏa diễm dầu nhiên liệu nhất định sẽ điểm đốt trong phòng. Đáng chết, bọn hắn dùng bình thiêu đốt, muốn bức ta ra ngoài. Biết rõ địch nhân bộ phận nội tình, Rổ Xạ sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng hướng Chu Trạch nhắc nhở. "A, những người kia cặn bã, bại hoại, doanh địa của ta, bọn hắn sẽ hủy nơi này." Bên cạnh lão bộ sắc mặt hoảng sợ, phẫn hận hướng phía bên ngoài mắng. Chuyện cho tới bây giờ, tại chỗ phòng thủ đã lộ ra dị thường bị động. Chu Trạch ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt băng lãnh cấp tốc đối mấy người ra lệnh. "Lấy được mình vũ khí, mặc các ngươi phòng hộ giáp trụ, cuối cùng đề cao cảnh giác, đợi chút nữa chúng ta có thể muốn cùng đối phương liều mạng." Hắn dừng một chút, tiếp tục phân phó nói: "Lão bột, ngươi lưu thủ nơi đây, tạm thời nấp kỹ chính mình. Trừ cái đó ra, Khoát Nha cùng Rổ Xa một tổ, ta cùng lớn ngốc một tổ. Chúng ta mấy người cưỡi xe từ buồng nhỏ trên tàu mở miệng lao ra, đem bọn hắn dẫn tới xa xa thung lũng, nghĩ biện pháp lợi dụng thép nỏ bắn giết bọn hắn. Các ngươi, nghe rõ chưa?" "Minh bạch, thánh đồ, đại nhân." Mấy người nhao nhao đáp ứng, có thể trừ rổ xạ cùng lớn ngốc bên ngoài, rõ ràng lực lượng không đủ. Dù sao đối phương là thạch du chấn, mà lại lần này tới địch nhân, trang bị cùng nhân số đều mạnh hơn chính mình. Nhưng mặc dù như thế, mấy người vẫn là cắn răng, mặt lộ vẻ ngoan lệ, trong lòng làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bọn hắn không thể thua, cũng trốn không thoát. Ai bảo đất chết không nói đạo lý, thất bại người, liền sẽ thua sạch hết thảy. Hết thảy, chỉ vì sống sót. Thánh đồ đại nhân, ngài yên tâm, ta liền là chết, cũng sẽ cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Nguyên bản sợ hãi rụt rè khoát nhà, giờ phút này cũng khó được tỏ thái độ nói. Yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Chu Trạch cưỡi xe, thần sắc bình tĩnh hướng mấy người cổ vũ nói. Theo thời gian chuyển rời, càng nguy hiểm khẩn trương thời khắc, hắn càng là tỉnh táo. Trên thực tế, chỉ cần không phải địch nhân cầm súng, đồng thời số lượng mấy lần với mình, Chu Trạch không cho là mình sẽ bị thua hết thảy. Xuất phát. Hắn hét lớn một tiếng, theo kéo ra cửa sắt, dẫn đầu cưỡi xe mà ra. Ong ong ong. Cùng bạo xe máy động cơ, trong nháy mắt ra tốc đến nhanh nhất, tại nhấc lên quần quần cắt vàng bên trong hướng địch nhân phong tỏa trong vòng phóng đi. Liệp Thần lần lão đại, người, úp, người ra, giết sạch bọn hắn. Bốn chiếc hiện lên nửa bao vòng cạnh trên xa, chín tên cầm bình thiêu đốt chiến đồng, trông thấy lao ra người về sau, mừng rỡ như điên lớn tiếng gào lên. Ta anh dũng chiến đồng nhóm, lập tức lên xe, ngăn trở bọn hắn, đừng để chúng ta con mồi chạy. Lời còn chưa dứt, bốn chiếc ôm cây đợi thỏ cải tiến chiến xa sớm đã gầm thét phi nhanh mà ra. Ùng ùng ùng, ùng ùng ùng. Không sợ hai chiến đồng nhóm điều khiển chiến xa, cấp tốc thu nhỏ vòng vây, chặn đường lối ra, bắt đầu hợp lực vòng vây hai chiếc xe gắn máy. Bốn chiếc người, 8-9 người. Trên xe gắn máy, Chu Trạch nhìn xem từ phía trước con đường dần dần hướng mình bọc đánh mà đến địch nhân, vội vàng liếc nhìn sau được đi ra đại khái số lượng. Hiện tại, lo lắng duy nhất liền là đối phương phải chăng cầm súng. Đang lúc hắn nhanh chóng suy nghĩ đồng thời, đột nhiên bên tai chuyển đến một trận tiếng rít. Bất chấp tất cả, Chu Trạch lập tức ra tốc bị lệnh phương vị. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bèn, một bãi hỏa diễm nổ vang tại vừa rồi vị trí, khiến cho trung quanh sa mạc bụi mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một cỗ thấp bé cải tiến xe dẫn đầu chặn con đường phía trước. A a, ta ngăn cản, ta ngăn lại hắn. Một cái niên cấp không lớn, sạch bóng đầu chiến đồng một tay từ lộ rõ buồng sau xe chui ra nửa người. Đối phương một cái tay lay lấy xe, một cái tay nắm lấy một cái bình tiêu đốt, điên cuồng tiêu gạo. Thấy thế, Chu Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự giơ lên bên tay chính mình thép nỏ, hướng phía mười mấy lộ ra ngoài đầu địch nhân vào tới. Siêu, ầm. Bén nhọn sắt thép mũi tên, hô hấp liền đến, tinh chuẩn bắn trúng hồng tâm. Nương theo chảy ra mà ra máu tươi, tên kia chiến đồng trong nháy mắt tử vong, sủi lơ thân thể trực tiếp rớt xuống ngoài xe, thuận thế thẻ đến lốp xe dưới mặt đất. Lập tức, trắng đỏ xuất hiện một mảng lớn. Xui xẻo hơn là, xe kia trước ép qua rơi xuống bình tiêu đốt, chỉ nghe oanh một tiếng, cỗ xe đột nhiên lửa cháy. Thời gian trong nháy mắt, một chết một bị thương. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi không biết sao? Chu Trạch từ hỏa diễm bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng mặt khác mấy chiếc xe hung hăng giơ ngón giữa. Đáng chết, đuổi kịp bọn hắn, ta muốn giết bọn hắn, sau đó lột bọn hắn ra. Cải tiến trong xe, vô năng cùng nội liệp thằn lằn mở to đỏ bừng con mắt, hướng ra phía ngoài điên cuồng gào thét lớn. Chương 56, dùng tử vong chuộc tội ong ong ong. Đại mạc sa mạc, sắt thép oanh minh, cắt vàng cuộn cuộn. Chu Trạch đánh chết một người, tiện thể hủy đi một cỗ cải tiến sau xe, đầu tiên xông ra vòng đây, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Dô xạ cùng Quát Nha theo sát phía sau, hai người đằng sau thì là theo đuổi không bỏ chiến đồng, cùng thần sắc điên cuồng, tựa như điên dại giống như kêu gào chiến tranh tiểu tử liệp thằn lằn. Đồng bạn tử vong không có thể làm cho đối phương sinh ra e ngại, ngược lại khơi dậy những này kẻ liều mạng giết chóc dục vọng. Vì sang chi thần minh quang, cho lão đại ta giết bọn hắn. Nam nhân điên cuồng hét lớn. Nghe được đầu lĩnh mệnh lệnh, còn lại ba chiếc cải tiến xe hung ác dẫm chân ga. Vì để cho tốc độ càng nhanh, bên trong phụ trách công kích địch nhân chiến đồng lại cầm lên thùng dầu trực tiếp hướng động cơ bên trong dùng tay phun dầu. Hào hào. Thiêu đốt đục nổ xăng, gầm thét phun ra từng đoàn hoa lửa. Chu Trạch về sau thoáng nhìn cử động của đối phương, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Căn cứ rổ xa nói, xăng chấn bên trong sản xuất xăng 10 phần thô ráp, thiêu đốt hiệu suất rất thấp, đặc cần ga tận cùng cũng chạy không được bao nhanh. Tính năng tốt một chút chiến xa, tốc độ bình quân đều là 100 cây số tả hữu. Vì đề cao chạy tốc độ, chiến tranh các tiểu tử sẽ mang theo một chút chân quý tinh luyện sang hướng động cơ bên trong dùng tay phun dầu, nhiều ít có thể so với trước nhanh lên một điểm. Nếu là thông thường chạy, điểm ấy tốc độ khả năng không tính là gì, nhưng nếu như phóng tới chiến đấu bên trong, nó tăng lên sẽ hết sức rõ ràng. Quả nhiên, phun xong tinh luyện xăng, phía sau ba chiếc xe giống như là tăng thêm thuốc kích thích đồng dạng, đột nhiên tăng tốc đuổi theo mà đến. Zeta, cho ta xé nát bọn hắn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, diện mạo giữ tận liệp thần lần phát ra công kích hiệu lệnh. Giết giết giết. Thần sát cùng nhiệt chiến đồng nhóm lái chiến xa hưởng ứng mệnh lệnh, sau đó không sợ hai hướng phía địch nhân trong nháy mắt và chạm đi lên. Ùng ùng ùng. Phanh. Động cơ gào thét, máy móc bầm mèo, ồn ào náo động tiếng kêu to bên trong, thô lệ cắt đuổi vang từ phía. Khoảng cách chiến đồng gần nhất rổ xạ cùng Quát Nha, theo nghiêng xe gần máy, cùng nhau bay ra ngoài xa mười mấy mét. Tình thế nguy cấp, thế nhưng là Chu Trạch không để ý tới quan sát hai người tình huống. Bởi vì giờ khắc này phía sau hắn, đồng dạng cắn lên đến một cỗ cải tiến xe. Ùng ùng ùng. Động cơ oanh minh tựa như sấm rền, cơ hồ gần trong gang tấc. Bằng vào xe gắn máy thể trạng, nếu là thật để cải tiến xe đụng vào, kết quả có thể nghĩ. Đáng chết. Cảm giác được phía sau nguy hiểm, Chu Trạch sắc mặt băng lãnh. Cứ việc tay mình cầm thép nỏ, nhưng muốn tại di động cao tốc bên trong đánh giết trong xe địch nhân, độ khó rõ ràng quá cao. Nhưng bây giờ thế cục, đã dung không được lại suy nghĩ cái gì sách lược về toàn. Nguy cơ sinh tử, đống nhiên giáng lâm. Đúng hắn, nhanh đụng hắn. Hậu phương chiến đồng nhóm kêu gào, khàn cả giọng. Nhìn thấy ở vào trước mặt mình địch nhân, bọn hắn không để ý chút nào cùng tự thân an toàn, lái chiến xa, đột nhiên hướng phía trước mộ tờ đánh tới. Thử. Cả hai chạm vào nhau, ma sát. Trong chốc lát, Chu Trạch chỉ cảm thấy xe gắn máy cái mông đi lên gậy một cái, sau đó lại rơi xuống đất. Ngay sau đó, xe gắn máy giống như là uống rượu say đồng dạng bắt đầu lung la lung lay. Cho ta ổn định. Chu Trạch hét lớn một tiếng, toàn thân gân xanh nổi lên. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng hết lực khí toàn thân, khống chế lại đong đưa thân xe, hướng bên cạnh chết đi phương hướng. Xe gắn máy tốc độ trong nháy mắt vừa giảm, đảo mắt đi vào chiến đồng phía cạnh. Lớn ngốc, bắn cho ta chết bọn hắn. Vừa dứt lời, chỗ ngồi phía sau lớn ngốc phản xạ có điều kiện giống như cầm lên thép nỏ, nhắm ngay phía bên phải địch nhân bóc cỏ. Siêu, ầm. Một chi mũi tên bắn ra, may mắn đánh trúng điều khiển chiến xa lái xe cánh tay. A. Đầy mắt đỏ bừng chiến đồng, bởi vì kịch liệt đau nhức phát ra một tiếng kêu rên, trong nháy mắt dẫn đến tọa hạ chiến xa bắt đầu mất khống chế trôi đi. Nhưng mà cùng nhiệt báo thù dục vọng cùng phẫn nộ để hắn chết chết cầm giữ tay lái, cấp tốc điều chỉnh mới hướng về sau lần nữa hướng bên cạnh xe gắn máy đánh tới. Ta muốn giết các ngươi những này đáng chết rất rưởi, bẩn thỉu bỏ sát. Chiến đồng tiêu gạo, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn không biết, mình càng là cảm xúc kích động, đợi chút nữa chết càng nhanh. Bên cạnh Chu Trạch lạnh lùng nhìn về phía đối phương, cố gắng điều khiển mộ tờ làm ra các loại tránh né động tác. Đồng thời, chờ đợi lấy địch nhân tử vong sau thời cơ. Một giây, hai giây, ba giây. Dẫm lên chân ga, trong mắt đỏ bừng chiến đồng nhịp tim càng lúc càng nhanh, hoảng hốt bên trong, hắn cho là mình đạt được sang chi thần giá trị. Mắt thấy một giây sau, chiến xa liền muốn ép qua mộ tờ. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên một cỗ mãnh liệt ngạt thở cùng chết lặng cảm giác bao phủ chiến đồng. Đầu óc của hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, cơ bắp dần dần sủi lơ, cả người hô hấp dồn dập. Ước chừng 2-3 giây sau, trời đất quay cuồng, cuối cùng mắt tối sầm lại. Phanh! Điều khiển chiến xa chiến đồng, đầu lâu trùng điệp đập đến trên tay lái. Bao tắp chiến xa mất đi khống chế, lung tung chạy được mười mấy mét về sau, ngay sau đó lại đằng không mà lên, nhanh chóng đảo lộn vài vòng, trùng điệp rơi xuống đất. Thời gian trong nháy mắt, xe đã thương người vòng, cơ hội tới Lâm Chu Trạch đội vàng liếc qua, lập tức ra tốc hướng chiến xa phương hướng tiến đến. Mấy giây sau, theo ra dây cung mũi tên, hắn quả quyết bắn chết trong xe muốn đoạt xe một tên khác chiến đồng, đem đối phương thi thể ném ra ngoài cửa sổ. Chu Trạch xoay người đi xuống xe gắn máy, mang theo lớn ngốc tiến vào mới phương tiện giao thông. Sau đó, châm lửa khởi động động cơ, nhặt lên trong xe nửa thùng tinh luyện xăng, ra bên ngoài lộ động cơ bên trong, dùng tay phun dầu. Ong ong ong, cuồn cuộn trong ngọn lửa, cổ xưa máy móc động cơ chuyển ra từng đợt gào thét. Sắt thép thân thể dưới, bánh xe bắt đầu phi tốc xoay tròn, kích thích đẩy trời cát vàng. Cuối cùng, một cái giống như thiểm điện đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về sau mới chiến trường mau chóng đuổi theo. Lúc này ở vào 70-80 mét về sau, Liệp Thần lần mang theo ba tên chiến đồng, sớm đã đối rổ xạ cùng khoát nhà khởi sướng vây đánh. Từng viên đạn lửa nhao nhao đánh tới hướng một lần nữa khởi động mộ tờ hai người. Hoa quanh, đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt, cùng từng đoàn nóng rực trong ngọn lửa, vẩy ra mà ra nóng hổi dầu nhiên liệu làm không kịp phản ứng khoát nhà hoa hoa gọi bậy, lung tung sở lấy đầu của mình. Liên liên thân kinh bách chiến rổ xạ cũng không nhịn được nết miệng nhíu mày. Trong chốc lát, hai người tránh trái tránh phải. Thẳng đến phía trước truyền đến tiếng vang, cùng Chu Trạch giao chiến đồng lật xe dẫn địch nhân ghé mắt về sau, mới là hai người giảm ít một chút tổn thương. Đáng chết, phế vật, một đám phế vật. Lái chiến xa Liệp Thần lần nhìn phía xa lại một cỗ xe ra chuyện chiến đồng cỗ xe, kinh dị khuôn mặt tựa như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Cặn bã, các ngươi những này đáng chết con rệp, hèn bọn cặn bã, Thạch Du trấn sẽ không bỏ qua các ngươi. Một liền hư hại hai chiếc chiến xa, coi như giết sạch địch nhân trước mắt, cũng không cách nào đền bù lần hành động này tổn thất. Liệp Thần lần rốt cục ý thức được, địch nhân trước mắt xác thực khó đối phó. Thế nhưng là dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới từ bỏ, hoặc là như vậy chạy trốn kêu gọi viện quân. So với địch người sinh mệnh cùng chiến xa, mình thân là chiến tranh tiểu tử thực lực cùng vinh quang mới trọng yếu nhất. Một khi chạy trốn, hắn sau này liền sẽ nhận người khác chế nhạo cùng vũ nhục, mất đi hết thảy. Đối với tiếp thụ qua giáo dục tẩy não chiến tranh các tiểu tử mà nói, kia là xa so với tử vong càng thêm đáng sợ sự tình. Về phần quang vinh chiến tử, ngược lại thì là một loại trí cao vinh quang. Vì sang chi thần, vì Thạch Du trấn, anh dũng chiến đồng nhóm, cho ta giết chết những cái kia hèn nhát, chết về sau chúng ta sẽ quy về anh linh thần điện. A, trở về anh linh thần điện. Còn lại chiến đồng trong mắt đỏ bừng một mảnh, cùng nhau cùng nhiệt la lên. Bọn hắn tạm thời chậm dần thế công, lần nữa trở nên mãnh liệt lên. Ngoại trừ tự chế đạn lửa, không sợ chết chiến đồng trực tiếp cầm vũ khí lên, thân thể duỗi ra ngoài cửa sổ, muốn nắm chặt thời gian đánh lén giết chết khoát nha hai người. So sánh lâm vào trạng thái điên cuồng chiến đồng nhóm, Dỗ Xa nhìn thấy phía trước chiến cuộc lật bàn về sau, càng phát ra bình tĩnh tỉnh táo. Đối mặt vung hướng trường thương của mình bằng đồng, cùng lúc nào cũng có thể nện xuống dầu nhiên liệu bình, nàng từ đầu đến cuối lái mổ tợ xê dịch tránh né, cẩn thận phòng ngự chống cự. Hai ngày trước chế tạo tốt thuộc ra giáp trụ, bây giờ phát huy tác dụng lớn, để nàng nhận công kích tổn thương giảm nhẹ đi nhiều. Mà ở vào sau lưng khoát nha, giờ phút này cũng đột nhiên phát hiện địch nhân số lượng đã thiếu một nửa. Nguyên bản bối rối sợ hãi nam kém nô, lập tức cảm nhận được hy vọng thắng lợi. Hắn cầm mình thép nỏ, dùng hết toàn lực tìm kiếm lấy có thể xạ kích thời cơ. Một lần, hai lần, đối mặt còn không tới kịp huấn luyện giới địa, khoát nha bắn đi ra mũi tên, toàn bộ đánh trúng di động cao tốc chiến xa sát lá. Thế nhưng là, cho dù một lần chưa bên trong, nam kém nô ánh mắt lại ngược lại càng phát ra chuyên chú bắt đầu. Hắn tựa hồ từ khẩn trương trong thực chiến tìm được một chút quy luật, hoặc là nói xạ kích xúc cảm. Khoát nha lần thứ ba cấp tốc nhét vào hảo tiễn mũi tên, nhắm chuẩn bên cạnh cải tiến xe. Lần này, cổ tay của hắn thoáng lệch mấy phần. Đè nén hô hấp bên trong, khoát nha quả quyết bóc cỏ. Siêu, ầm. Bắn ra mũi tên, lần này thuận lợi tiến vào cửa sổ xe. Bén nhọn sắt thép mũi tên giống như là đâm vào mềm mại đậu hũ giống như, trong nháy mắt quán xuyên người nào đó gương mặt cùng khoang miệng. A. Một cú đau đớn kịch liệt, đột nhiên tập kích chính lái chiến xa liệp thần lằn. Khuôn mặt dữ tợn nam nhân nghẹn ngào gào lên một tiếng, phát hiện mình trên gương mặt mũi tên về sau, hắn vô cùng phẫn nộ vươn một cái tay đem nó tận gốc giật xuống. Xoẹt một tiếng, liệp thần lằn gương mặt hai bên, máu đỏ tươi văng từ phía. Máu me đầm địa trên đầu tên mặt, thế mà còn có thể rõ ràng trông thấy vài miếng thịt nát. Bình thường người, nhận như thế thương nặng, sớm đã đau nhè răng trợn mắt, kêu rên không ngừng. Thế nhưng là liệp thần lằn cắn răng, vô thanh vô tức, duy chỉ có ánh mắt vô cùng âm trầm bạo ngược nhìn về phía vừa rồi bắn chúng mình quát nhà. Ta muốn giết ngươi. Nam nhân thâm trầm phát ra tuyên cáo. Dù là hôm nay quang vinh chế tử, trước khi chết hắn cũng muốn giết chết mắt trước cái này dám đánh lén mình bỏ sát. Ông ngong ngong. Thừa ứng đầu mình lĩnh hiệu triệu hai chiếc cải tiến chiến xa ra tốc đến nhanh nhất, bên trong mấy tên chiến đồng giống như là không muốn sống nữa đồng dạng, gầm thét hướng rổ xạ cùng khoát nha giáp công phóng đi. Mắt thấy, hai chiếc chiến xa liền muốn đối mộ tờ hình thành hai mặt bao bọc chi thế. Mẹ nó, thật sự là một đám tên điên. Nhìn xem mặt trước một giây sau gần như sắp muốn đồng quy vu tận chiến cuộc, phi nhanh chạy tới Chu Trạch sắc mặt âm trầm. Thế nhưng là thời gian trong nháy mắt, hắn đồng dạng đem dưới chân ga giẫm chết đến cùng, gia nhập vào. So địch nhân càng nhanh, so địch nhân mạnh hơn. Lớn ốc, cuốn chặt chỗ ngồi. Dồn dập nhắc nhở qua về sau, chỉ nghe phanh, một tiếng kịch liệt tiếng va đập đống nhiên vang lên. Cuồn cuộn trong bụi mù, đột nhiên đến Chu Trạch lái cải tiến xe, trực tiếp đem mình bên cạnh phía trước một cỗ chiến xa đụng ra ngoài. Va chạm kịch liệt để chính hắn tọa hạ chiến xa vặn bẹo biến hình, càng là làm đối phương thân xe điên ngã tới. Hiện tại, liền là so đấu ai thương thế càng nặng, tố chất thân thể tốt hơn thời điểm. Rất rõ ràng, va chạm phương vị chiếm ưu, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày Chu Trạch hơn một chút. Đoạn ngừng một chiếc xe, hắn lập tức lái còn có thể động chiến xa, cấp tốc bị lệnh phương hướng, đồng thời giơ lên trong tay thép nỏ, chuẩn bị hướng phía bên trong đợi chút nữa bỏ ra tới địch nhân mà tới. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Trạch đột nhiên nghe được một tiếng lốp bốp tiếng vang. Ngay sau đó, thuộc về địch nhân một cái khác chiếc chiến xa giống như là lăn lộn gió cút cỏ đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở hắn bên cạnh phía trước. Tình huống như thế nào? Không chờ hắn kịp phản ứng, Dô Sạ cùng khoát nha cưới mô tơ cũng đột nhiên hiện thân tại phía cạnh. Hai người thoáng nhìn trong xe Chu Trạch, tiến lòng. Sau đó giơ lên thép nỏ, đồng dạng nhắm ngay hai chiếc xe kia phương vị, chờ đợi bên trong bỏ ra tới địch nhân. Nhìn đến đây, Chu Trạch trong nháy mắt hiểu được, đoán chừng là hai người bắn chúng điều khiển chiến xa chiến đồng, mới đưa đến một cái khác chiếc xe chết mất khống chế. Hắn dừng xe, dùng sức mở cửa xe, đi ra ngoài. Trước mắt địch nhân đã là cá trong chậu, nhất định là trốn không thoát. Đang lúc mấy người mượn nhờ cỗ xe công sự che chắn, kiên nhẫn chờ đợi lúc. Chỉ qua mấy giây, một tên vỡ đầu chảy máu chiến đồng liền từ phía sau mất khống chế chiếc kia trong chiến xa, dùng cả tay chân bỏ lên ra. Cân nhắc đến chiến đồng nhận qua nghiêm trọng tẩy não, Chu Trạch vốn định một tiễn bắn chết đối phương. Thế nhưng là hắn vừa mới giơ lên trong tay tên nỏ, còn chưa kịp bóc cò. Tên kia chiến đồng liền giơ hai tay lên, vạn phần hoảng sợ cầu xin tha thứ. "Đừng, đừng giết ta, Liệp Thần lần lao đại chết rồi, Liệp Thần lần lao đại chết rồi, đừng giết ta." "Thánh đồ, làm sao bây giờ, giết hay không?" Bên cạnh Dỗ Xạ lên tiếng dò hỏi. Lúc này, mấy người toàn bộ giơ thép nỏ, chỉ cần Chu Trạch hạ lệnh, đối phương lập tức liền lại biến thành một con nhím. "Đầu tiên chờ chút đã." Chu Trạch cau mày, nghĩ nghĩ đối tên kia chiến đồng phân phó nói. "Đi, cho ngươi 2 phút đồng hồ, đem người trong xe toàn bộ cho ta lôi ra đến. Nếu như phát hiện người sống, lập tức thông chi chúng ta. Nếu không, chúng ta bây giờ liền làm thịt ngươi." "Tốt tốt tốt, ta lập tức đi, ta lập tức đi." Máu me đầy mặt chiến đồng, run run rẩy rẩy đứng người lên, không để ý thương thế của mình, bắt đầu cấp tốc lục soát trong xe đồng bạn. Đầu tiên là cùng hắn cùng một trong chiếc xe lão đại, Liệp Thần Lằn. Hoàn toàn thay đổi đối phương chúng một tiễn, chết bởi độc phát thân vong. "Thánh đồ đại nhân, là ta bắn chúng hắn." Bên cạnh sống sót khoát nha cao hứng bừng bừng, kịp thời tranh công nói. "Ừm, làm không sai." Chu Trạch thở dài một hơi, tùy ý tán dương. Ngay sau đó, tên kia chiến đồng lại từ một cái khác trong chiếc xe kéo ra hai tên gầy yếu chiến đồng. Hai người thương thế nghiêm trọng, sống là sống, thế nhưng là toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Còn sống ba cái người. Chu Trạch suy tư một lát, quyết định tạm thời lưu lại đối phương. Trải qua lần chiến đấu này, hắn phát hiện mình cũng cần một chút phá hôi. "Tương lai liền dùng tử vong của các ngươi, vì chính mình chuộc tội đi." Chương 57, chuẩn bị tiến về cỏ xỉ rêu doanh địa thuyền đắm doanh địa, quay về bình tĩnh chiến trường phụ cận. Một trận sinh tử giác đấu qua đi, Bạch Hóa chi địa đã mặt trời chiều ngã về tây, ngày gần hoàng hôn. Giờ này khắc này, trước mắt mọi người sa mạc hiện ra một phái kim sắc. Vô số đạo cắt đá dâng lên nếp gấp như ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến phương xa chói lọi đường chân trời. Dần dần dập tắt trong ngọn lửa, mấy sợi màu đen xám sương mù chậm rãi lên không, cùng nặng nề, mỹ lệ dáng chiều lẫn nhau làm nổi bật tiên địa càng phát ra mênh mông, hoang vu. Chiến tranh kết thúc. Nói đúng ra, khả năng chỉ là một lần nho nhỏ xung đột dừng ở đây. Mặc dù gian nan thu được thắng lợi, nhưng là Chu Trạch lại mơ hồ cảm giác được càng nhiều, các lớn nguy cơ bao phủ đến đỉnh đầu của mình phía trên. 4 chiếc chiến xa, 8 tên chiến đồng. Tổn thất nhiều như vậy vật tư, chắc hẳn chờ tin tức truyền đến Thạch Du trấn, tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người chú ý, không nói những cái khác, đối phương khẳng định sẽ tăng cường thuyền đắm chi địa phủ cận càn quét lực lượng, phái thêm ra mấy chi đội tuần tra điều tra vài vòng. Lục soát, nói không chừng liền lại sẽ tìm được doanh địa phụ cận. Trừ phi rời xa cũ thuyền, đi xa một điểm, nếu không sớm muộn nhất định đụng tới. Thời gian không chờ ta a. Chu Trạch ánh mắt xa xăm, nhìn xem mặt trước ngay tại thu thập tàn cuộc, buộc chặt tù binh mấy vị thuộc hạ, đầu óc bên trong lại hồi tưởng lại vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc cục diện. Hắn càng phát ra muốn trở nên đủ cường đại đến dù là gặp được Thạch Du chấn toàn bộ đột kích, cũng có thể không sợ hai chút nào tình trạng. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Vô hạn hà tư bên trong, ý chí của hắn giống như là liệt hỏa bách luyện sắt thép, càng thêm kiên định. Cả trang chiến đấu chỉ dùng mười mấy phút, thế nhưng là thu thập chiến trường lại hao tốn hơn nửa giờ. Nói như thế nào đây, phong hiểm càng lớn, được lợi càng cao. Nói câu bản thân an ủi lời nói, mặc dù lần này liều lên đám người mạo giả, nhưng là thu hoạch cũng là lần đầu tiên giống như phong phú. Không nói những cái khác, riêng là bốn chiếc chiến xa liền đã kiếm lợi lớn. Dù là bên trong một nửa hư hao nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục điều khiển, có thể coi là đem bọn nó hủy đi xem như dự bị linh kiện, cũng là cực tốt. Tiếp theo, liền là từ trên người địch nhân tìm tới một chút vũ khí lạnh, hoàn toàn đền bù mấy lần trước giao dịch sinh ra vật tư hao tổn. Chớ nói chi là, còn từ tử thi trên lột xuống một đống giày cùng quần, cùng các loại đồ chơi nhỏ. Tỷ như tự chế thông khí bị mắt, lung ta lung tung công cụ sửa chữa, một chút hơi có vẻ biến thái vật sưu tập. Rất nhiều rách dưới bên trong, Chu Trạch cảm giác giá trị cao nhất thì là một chi thấu kính vỡ tan kính viễn vọng. Trải qua đại khái thí nghiệm, nếu như lấy nhân loại là quan trắc mục tiêu, cực hạn của nó khoảng cách trước chừng là khoảng 2000 mét. Nói cách khác, dùng nó có thể thấy rõ hai cây số phạm vi bên trong địch nhân, hoặc là cùng nhân loại bình thường cái đầu không xê xích bao nhiêu vật thể. Mọi người đều biết, chiến đấu bên trong muốn thắng được tiên cơ tăng cường tỷ lệ thắng, không thể thiếu khuyết liền là chiến trường tầm mắt cùng địch nhân tình báo. Kính viễn vọng có thể thấy rõ xa xa địa hình địa vật, cùng địch nhân số lượng, trang bị cùng phân bố tình huống. Nếu như sử dụng thỏa đáng, không chút nào khoa trương nó lại biến thành khắp địch chế thắng pháp bảo. Công năng mãnh liệt như vậy đồ chơi, đến mức đối phương một điểm tí vết, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trừ qua trở lên chiến lợi phẩm, lần này thu được liền liền nguyên bản là số không nhiều dầu nhiên liệu cũng đã nhận được bổ sung. Dù xa mấy người từ bốn chiếc trong chiến xa, lục ra được mấy thùng nhiên liệu. Trong đó, thậm chí bao gồm hai thùng tinh luyện dầu nhiên liệu. Kiểm kê hoàn tất, thu hoạch không ít. Nói tóm lại, những này thu được tại trình độ nhất định hóa giải trước mắt khẩn cấp. Nếu như tiếp xuống có thể lợi dụng được bọn chúng, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ nên đón rõ ràng tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần trở tối. Chu Trạch cùng Dỗ Sa bọn người nắm chặt hành động, mấy người lái còn có thể động chiến xa, đem chiến lợi phẩm cùng tù binh một mạch đóng gói đưa đến cũ trong thuyền. Đóng giữ doanh địa lão bột, nhìn thấy đồng bạn an toàn trở về, kích động kém chút nhảy dựng lên. Mà khi hắn trông thấy thêm ra tới hai chiếc chiến tổn bản cải tiến sau xe, càng là mừng rỡ và phần. Chỉ tiếc đêm tối đã tới, tinh bị lực tấn mọi người tới không kịp tháo dỡ, kéo về mặt khác hai chiếc sự cố xe. Mấy người cấp tốc ăn xong đồ ăn, liền vội vàng tiếp đi. Đến sáng ngày thứ hai, Chu Trạch mới mang theo đám người đem còn lại hai chiếc xe lôi kéo trở về. Hai chiếc motor, bốn chiếc chiến xa, cơ hồ chiếm hết cũ trong thuyền trống không vị trí. Từ số lượng cùng diện tích đến xem, so với trước đó đúng là súng hơi đổi pháo, phi thường khả quan. Chỉ là mắt trước vô luận là có thể mở xe, vẫn là không thể lái xe, toàn bộ một bộ vết gì chẳng đấy, mấp mô bộ dáng. Làm người không thể không hoài nghi, bọn chúng lên đường về sau, khả năng đi không được bao xa liền sẽ tán thành một đống linh kiện. Không hề nghi ngờ, những này phương tiện giao thông toàn bộ cần thật tốt bảo dưỡng cùng tu sửa một phen, mới có thể tiếp tục phát huy ra công năng của mình. Mà xem như trong đoàn đội trước mắt duy nhất cơ giới sư, lão bột tự nhiên việc nhân đức không nhường ai nhận lấy nhiệm vụ. Thuyền đắm bên trong, càng phát ra chật trội không gian bên trong, lưng còng nam nhân một phen sờ tra, phân tích về sau, cho rằng hủy đi hai chiếc sự cố xe, dùng bọn chúng linh kiện có thể nhiều cứu giúp ra một chiếc xe đến. Đồng thời, đối phương cho rằng hai chiếc xe kia muốn tương đối hoàn hảo trên xa, có thể tiến thêm một bước. Mặc dù thiếu khuyết vô địch V8 động cơ, không cách nào tăng lên trên diện rộng chiến xa tốc độ, nhưng là lợi dụng cái khác thủ đoạn tăng cường một chút chiến xa lực phòng ngự cùng lực công kích, dưới mắt hoàn toàn có thể làm được. Lão bột lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy, có thể làm cho mình thỏa thích phát huy cố xe. Lưng còng nam nhân thần sắc của nhiệt, làm sức lực mười phần. Đối phương một bên qua lại cố xe ở giữa, một bên hướng Chu Trạch nhắc tới ý nghĩ của mình. Thánh đồ đại nhân, cường đại thánh đồ đại nhân, ta đề nghị cho những bảo bối này bên ngoài lắp đặt đinh đầm, động cơ đóng bộ vị ra cố một cái xin cá hoặc là to lớn thép nỏ. Lão bột có thể lợi dụng dây điện cho bọn chúng thông trên uy lực mười phần dòng điện. Này, về sau nếu ai dám lại đến trêu chọc chúng ta, bọn hắn nhất định biến thành thịt nướng, hối hận không kịp. Cho bọn chúng thông trên dòng điện, có thể thành công sao? Nghe được nam nhân đề nghị, Chu Trạch đánh giá mặt trước cố xe, kinh ngạc nhíu mày lại hỏi. Đương nhiên có thể, thánh đồ đại nhân. Xin ngài tin tưởng ta, lão bột nhất định sẽ là cường đại ngài tạo ra tốt hơn chiến xa. Lương quầng nam nhân, lòng tin tràn đầy bảo đảm nói. Tốt ta, ngươi có thể thử một chút. Chu Trạch gật gật đầu, mở miệng cho phép đối phương cải tiến phương án. Nếu như trở lên cử động thật sự có thể tăng cường thực lực, hắn nguyện ý làm cho đối phương làm một chút nếm thử. Chỉ là Chu Trạch lại nghĩ tới trước mắt thế cuộc khẩn trương, dừng một chút tiếp tục nói bổ sung. Thử có thể thử, bất quá không thể chậm trễ cỗ xe tu sửa tiến độ, ta muốn ngươi mau sớm hoàn thành tu sửa, để bọn chúng an toàn chạy. Ta minh bạch, thánh đồ đại nhân, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xây xong những bảo bối này. Lão bột nhìn thấy Chu Trạch ánh mắt nghiêm túc, vội vàng đáp ứng nói. Vậy là tốt rồi, mang theo ngươi trợ thủ, nắm chặt thời gian đi làm đi. Giao phó xong, Chu Trạch khoát khoát tay, làm cho đối phương nhanh tiến hành sửa chữa. Nếu là phóng tới lấy trước, như thế nhiệm vụ nặng nề, chỉ có thể giao cho lão bột một cái người gánh chịu. May mắn là, lần chiến đấu này bên trong biến thành tù binh ba tên chiến đồng, nhiều ít đều sẽ một điểm sửa chữa kỹ thuật. Sự gia nhập của bọn hắn, chắc hẳn có thể để cho công việc tiến độ nhanh hơn gấp đôi nhiều. Trong khoang thuyền, Chu Trạch ánh mắt từ cỗ xe trên rời, nhìn về phía mặt trước mang theo vòng chân, sợ hãi rụt rè cho lão Bụt hỗ trợ ba tên tù binh. Đã từng chiến đồng, hiện tại tù binh. Ba người vận khí không tệ, cho dù hai người bởi vì tai nạn xe cộ hôn mê đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn toàn bộ sống tiếp được. Nhưng mà, làm đã từng sinh tử tương kiến địch nhân, huống hồ nhận quá nghiêm trọng giáo dục tẩy não. Chu Trạch đương nhiên sẽ không cho phép ba người không có khe hở dính liền gia nhập vào trong đoàn đội mặt, thân phận của đối phương trước mắt chỉ có thể là pháo hôi hoặc là nô lệ. Bình thường làm nhiều nhất, khổ nhất sống, ăn ít nhất, kém nhất đủ vừa. Về phần về sau, thì nhìn đối phương biểu hiện. Trừ phi lập xuống đại công, nếu không đãi ngộ cùng tình cảnh sẽ chỉ cực kỳ bé nhỏ dần dần cải biến. Mà đối mặt mình tao ngộ, ba tên chiến đồng phát hiện lao đại Liệp Thần lần đã chết, mình biến thành tù binh về sau, cũng phi thường tức thời. Một không phản kháng, hai bảo làm gì thì làm cái đó. Như thế thuận theo thái độ, liền liền muốn nhân cơ hội tìm kiếm đối phương phiền phức, dùng để giết gà dọa khỉ. Chu Trạch trong chốc lát cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế nào? Đã nói xong không sợ chết đâu, đã nói xong giáo dục tẩy não đâu. Vì làm rõ ràng nguyên nhân, một phen đề ra nghi vấn phía dưới, hắn rốt cuộc để ý giải mấy người ý nghĩ trong lòng. Nói thế nào, nhân chi thường tình, chỉ cần vẫn là phổ thông sinh vật, liền không thể thoát khỏi sợ hãi tử vong. Cứ việc lúc chiến đấu không lo không sợ, nhưng là đẩy bàn đều thua sau có thể may mắn sống sót, ai có thể nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đâu. Sinh mệnh phía dưới, hết thảy đều có thể thương lượng, cân nhắc. Rốt cuộc hiện tại Sang Chi Thần cùng Thạch Du chấn cách bọn họ quá xa, lão đại của mình đã ở ra rắm, mấy người giờ phút này coi như anh dũng chiến tử, cũng không có người nhìn thấy cùng thưởng thức. Kia chết rồi, không phải liền là chết vô ích sao? Nghe được ba tên chiến đồng giải thích, Chu Trạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu. Người cố vừa chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Trong chốc lát, hắn nhìn về phía ba người ánh mắt đều trở nên cổ quái mấy phần, đồng thời trong lòng không khỏi sợ hai thán nói, thực nhân ma gọn đỏ, đó là cái nhân tài à? Từ chính độ nào đó tới nói, Thạch Du chấn đối với chiến tranh tiểu tử tẩy não phi thường thành công, cũng phi thường cấp cao. Khuyết thiếu vật liệu tình huống dưới, thực nhân ma gọn đỏ chỉ dùng tinh thần tín ngưỡng liền lung lạc lấy một nhóm kẻ liều mạng vì chính mình bán mạng. Hắn tuyên bố mình là Sang Chi Thần hóa thần, chiến tranh các tiểu tử chỉ cần vì chính mình hiệu lực, chết về sau liền có thể tiến vào anh linh thần điện. Chiến tranh các tiểu tử có thể vì vinh quang cùng thủ lĩnh thưởng thức, không lo không sợ, thậm chí cuồng tiếu nỗ lực sinh mệnh của mình. Thế nhưng là tẩy não liền là tẩy não, tất nhiên sẽ sinh ra thiếu hụt câu. Làm chiến tranh tiểu tử cùng chiến đồng nhóm một khi phát hiện thủ lĩnh của mình tử vong, không người chứng kiến mình quang vinh, hoặc là chết về sau không cách nào tiến vào hư giả anh linh điện. Bọn hắn sẽ bởi vì tín ngưỡng mục tiêu thiếu thốn, tạm thời khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Bây giờ Chu Trạch trong lúc vô tình phát hiện địch nhân nhược điểm này, hắn yên lặng nhớ đến trong lòng. Ngày sau nói không chừng có thể dùng đối phó Thạch Du Trấn, dùng cái này đến gia tăng mình cơ hội cùng tỷ lệ thắng. Nước chảy đá mòn, thường cơ vô đức. Tích lũy tháng ngày phía dưới, song phương công thủ chi thế sớm muộn sẽ càng dễ biến hóa. Dàn dò xong lá bút, Chu Trạch lại đi tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Bên ngoài khoang thuyền cách đó không xa, giờ phút này Rộ Xạ đang cùng Quách Nha, Lớn Ngốc ba người tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu, mới thành lập trong đoàn đội mặt một chút vấn đề nhỏ cũng bạo lộ ra. Bất quá vấn đề không lớn, đơn giản là kinh nghiệm chiến đấu cùng bộ phận huấn luyện hạng mục thiếu khuyết. Thì như thép nỏ xạ kích lúc di động địa, trước đó chưa kịp luyện tập, hiện tại nhất định phải nhanh nắm chặt thời gian bổ sung. Hôm qua chiến đấu bên trong, thép nỏ đại phát thần uy, phối hợp với thần kinh độc tố uy lực, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Chu Trạch đối với cái này phi thường hài lòng, quyết định tiếp tục cường hóa thép nỏ cùng mũi tên tính năng. Về sau tận lực đánh xa, phòng ngừa khoảng cách gần giao chiến. Trực tiếp đi vào ba người bên cạnh, đơn giản trò chuyện hỏi thăm về sau, hắn đồng dạng gia nhập trong đó. Nguyên Thủy, thiên nhiên huấn luyện sân bãi bên trong, Chu Trạch giơ lên trong tay thép nỏ, nhắm chuẩn phía trước, bóp cò. Lóe ra hàn mang mũi tên cao tốc bắn ra, nương theo lấy một tiếng bén nhọn gào thét, hướng phía kim sắc hàng tinh hạ bia ngắm bắn ra. Siêu, phanh, một kích bắn trúng. Đơn sơ bia ngắm bên trên, mũi tên kịch liệt lắc lư. Hoa mỹ ánh nắng bên trong, trung quanh thời không giống như bởi vậy rung chuyển lên. Đồng dạng địa điểm, thời gian cũng đã là mấy ngày sau. Quen thuộc huấn luyện sân bãi bên trong, mặc thật dày giáp trụ Chu Trạch, dùng tay lau một chút mồ hôi trán trâu. Hắn nhìn về phía chân trời dần dần lặn về tây mặt trời, trên trước thu hồi bia ngắm trên mũi tên, hướng phía cũ thuyền doanh địa đi đến. Vừa đi, Chu Trạch một bên tại đầu góc bên trong hoàn thiện lấy đợi chút nữa muốn áp dụng kế hoạch cùng an bài. Hôm nay chính là xuyên qua đất chết thứ 132 ngày. Tính đến lần thứ 5 giao dịch đã qua 5 ngày, khoảng cách lần thứ 6 giao dịch còn lại 3 ngày. Mấy ngày trước, 7 ngày ước hẹn đến lần nữa. Hắn tự nhiên quay trở về một chuyến phòng an toàn, gặp được Nợi Ini, thuận lợi hoàn thành lần thứ 5 giao dịch. Giao dịch vật tư hoàn toàn như trước đây, đồ ăn, nước ngọt, tuổi, thần kinh độc tố cùng thuộc ra, ngoại trừ thêm ra một bộ phận cán tên cùng lông vũ bên ngoài, cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn. Rất rõ ràng, song phương giao dịch dần dần hướng tới ổn định. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn Chu Trạch không cần lại lo lắng Nợi Ini bên kia xảy ra vấn đề gì. Mà trên thực tế, hiện tại chân chính cần giải quyết vấn đề khu vực phản đến thuyền đắm chi địa. Từ lần trước chiến đấu kết thúc, Chu Trạch hoàn toàn tạm dừng ra ngoài thăm dò tần suất. Đồng thời mỗi ngày an bài Khoát Nha cùng Lớn Ngốc hai người tiến về khu vực khác nhau canh gác, gấp chằm chằm Thạch Du chấn tung tích. Thế nhưng là, một ngày, hai ngày vẫn được, thời gian một khi lâu, địch nhân khả năng không có chờ đến, mình ngược lại trước bầy chết nơi đây. Rốt cuộc theo hiện tại người tay cầm tục gia tăng, vật tư nhu cầu số lượng cùng chủng loại cũng ngày càng phong phú. Nếu như không cách nào bắt lấy lên cao kỳ, kịp thời ra ngoài thăm dò, mở rộng thế lực, sớm muộn sẽ từ thịnh chuyển suy, vong tại ngay tại chỗ chờ chết. Không thể còn tiếp tục như vậy, địch nhân nếu là bất động, vậy liền tự mình động trước. Cảm thấy được trước mắt tình thế nghiêm trọng, Chu Trạch từ phòng an toàn trở về thuyền đắm doanh địa về sau, lập tức làm ra tiếp theo giai đoạn quyết định. 36 kế, chạy là thượng sách. Cũ thuyền phụ cận là không thể ở nữa, vậy liền đổi chỗ. Về phần hẳn là tiến về nơi nào, trầm tư suy nghĩ bên trong, hắn không tự chủ được nghĩ đến Khoát Nha cùng Lớn Ngốc hai người đã từng quê quán. Cỏ Xỉ Rêu doanh địa. Địa điểm lựa chọn hoàn tất, về sau mục tiêu thì vô cùng rõ ràng. Tiến về Cỏ Xỉ Rêu doanh địa, sau đó nghĩ biện pháp cướp đoạt nơi đó. Chương 58, kẻ liều mạng trầm tư bên trong, đón dáng chiều dư quang, Chu Trạch đi vào ở lại nhiều ngày cũ buồng nhỏ trên tàu. Theo tia sáng trở tối, đầu tiên đập vào mi mắt là ba chiếc đã thay đổi bộ mặt hoàn toàn mới chiến xa. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản vết dỉ loang lổ sắt thép xe sát phía trên, bây giờ đinh đầy lít nha lít nhít gai nhọn, giống như một cái nổi giận cự hình con nhím, làm người nhìn mà phát khiếp, không có chỗ xuống tay. Trừ cái đó ra, ba chiếc cải tạo sau chiến xa tại động cơ bộ vị phía trên, còn phân biệt cố định tạo hình cùng giã xiên cá cùng thép nỏ. Cái trước thuộc về lặp lại lợi dụng tính vật phẩm, cùng loại giã thú lợi chảo chảo câu phía trên kết nối lấy thật dài xử xích. Căn cứ tổng nhà thiết kế lao được nói, bán ra đi có thể trong nháy mắt ôm lấy địch nhân, hoặc là đem đối phương cỗ xe ôm lấy. Một khi chiến xa dùng sức thu hồi, sẽ ngẫu nhiên kéo đứt địch nhân cỗ xe các loại tâm chắn, chính là đến cửa xe loại hình. Nếu như thời cơ tốt lời nói, cũng có thể là trực tiếp túm ra người điều khiển. Phát xa lúc, nếu như lại vì xin cá thông trên chiến xa sinh ra dòng điện, uy lực thì sẽ trở nên càng lớn, gần như có thể trong nháy mắt điện choáng hoặc điện giật chết địch nhân, vận khí tốt cũng có thể gây nên cỗ xe bạo tạc. Nói tóm lại, tạm thời nghe vào, cái đồ chơi này nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, hẳn là đối điều khiển cỗ xe địch nhân là một đại sát khí. Đáng tiếc vật liệu thiếu, chế tạo tốn thời gian, trước mắt chỉ làm ra tới một kiện. Mặt khác hai chiếc cải tạo xe, gia cố vũ khí thì là thép nỏ. So với người sử dụng vi hình thép nỏ, cỗ xe trên thép nỏ bộ dáng đại biến, nói là cung nỏ vũ khí, càng giống là một cái tiêu thương phát xạ ống. Căn cứ đơn giản kiểm tra, toàn lực phát xạ xe nỏ có thể trong nháy mắt xuyên qua cỗ xe phổ thông sắt ngoài, uy lực sát thực phi thường cường đại. Đương nhiên uy lực cường đại, nhất định đương theo lấy to lớn giá phải trả. Là cải tiến ba chiếc chiến xa, lão bụt dẫn đầu ba tên tù binh cơ hồ không dừng ngủ đêm tiến hành công việc, mà lại mấy người hao tổn của cải to lớn, không sai biệt lắm phá sạch một cỗ sự cỗ xe, dùng hết lượng lớn máy móc linh kiện cùng cái khác vật tư. Về phần có đáng giá hay không đến, dưới mắt không dễ phán đoán, đoán chừng phải đợi đến thực chiến mới có thể nhìn ra hiệu quả. Giờ phút này, ở vào chiến xa bên cạnh, lão bụt chính chỉ huy ba tên tù binh tiến hành sau cùng kiểm tra tu sửa công việc. Mấy ngày rèn luyện, đã từng kiệt ngạo bất tuần chiến đồng nhóm bây giờ trở nên càng thêm nghe lời. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn muốn sống bên ngoài, khả năng chủ yếu là đồ ăn phát huy ra mấu chốt tác dụng. Mặc dù mỗi ngày cho ba người điểm số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng là chất lượng thật không thể nói nhiều kém. Từ nơi ý nhị nơi đó có được đồ ăn, phóng tới bạch hóa mặt đất, cơ bản đều là bình thường đất chết khách ngày thường không cách nào ăn vào đồ vật. Cũng không thể vì trừng phạt mấy tên chiến đồng, cố ý ra ngoài tìm đồ cho bọn hắn thiên vị đi. Dù sáng ngược lại là đề nghị qua, có thể đem chết đi mấy cỗ thi thể mang về, dùng bọn chúng nở dòi bỏ, xem như ba tên tù binh đồ ăn. Bất quá Chu Trạch suy tư một lát, cuối cùng cự tuyệt đề nghị của đối phương. Rốt cuộc những người kia chết bởi thần kinh độc tố, ai biết có thể hay không nở ra dòi bỏ. Huống hồ trước mắt cũng không thiếu ba tên tù binh điểm này số ít khẩu phần lương thực, không cần thiết đột phá điểm mấu chốt của mình. Cho nên không chút nào khoa trương, ba tên chiến đồng mặc dù bây giờ là tù binh, nhưng là ăn đồ ăn chất lượng tuyệt đối phải so lấy trước Thạch Du chấn thời kỳ ăn ngon. Đến mức chờ đợi vài ngày sau, ba người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn bắt đầu nghi hoặc mình có phải thật vậy hay không biến thành tù binh, lấy trước Thạch Du chấn thời gian là có hay không tốt đẹp như vậy, cùng mình nỗ lực thật đáng ra không. Phát hiện chiến đồng biến hóa trong lòng về sau, Chu Trạch quả quyết nắm lấy thời cơ, đối ba tên tù binh đưa ra cải tạo phương án. Thiên môn bằng ngữ, tóm lại một cái trung tâm tư tưởng. Đó chính là mấy người trước mắt nghiệp chướng nặng nghề, hiện tại đường ra duy nhất liền là làm rất tốt. Chỉ cần về sau làm được tốt, liền có thể lập công chủ tội. Công lao góp gió thành bão, mấy người sớm muộn sẽ thoát khỏi tù binh cùng thân phận nô lệ, đạt được cùng đoàn đội thành viên chính thức giống nhau đãi ngộ. Đối mặt một đầu mới tinh đường ra, ba tên chiến đồng kinh sợ biểu thị nguyện ý tiếp nhận cải tạo. Trên thực tế, thân là tù binh bọn hắn căn bản không có cự tuyệt quyền lực. Chu Trạch nói những lời kia đều chỉ là vì để mấy người càng nhanh, tốt hơn dâng ra mình lực lượng. Đừng nói, hiệu quả không tệ. So với trước đó mấy ngày, ba tên tù binh công việc tính tích cực cùng công việc hiệu suất rõ ràng xuất hiện mắt trần có thể thấy tăng lên. Đến tận đây nho nhỏ 5 người đoàn đội lập tức lại biến thành 8 người. Nhưng mà lần này thành viên ở giữa quá trình dung hợp lại vô cùng nhanh chóng, nhẹ nhõm. Truy cứu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực bản thân phát triển lớn mạnh, trước mắt hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương. Mà theo lấy thực lực bản thân ngày càng tăng cường, bây giờ Chu Trạch phát hiện mình càng ngày càng có thể tùy tiện xử lý xuống thuộc số lượng gia tăng mang tới tai họa ngầm vấn đề. Đồng thời cũng càng thêm có thể giải quyết dứt khoát giống như cấp tốc trưởng không đối phương, vì chính mình hiệu lực. Đây là một cái tốt phát triển xu thế, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Một đường đi vào khoang thuyền nội bộ, Chu Trạch trực tiếp đi vào hoàn thành cải tạo đội xe bên cạnh. Hắn vô vô tay, ra hiệu mấy người dừng lại, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Lão Bụt, tình huống thế nào?" Nghe vậy, lưng còng nam nhân vội vàng từ đội xe trong khe hở gặt ra, lung tung sờ một cái dính đầy tràn dầu, khô cạn đen nhánh hai tay, hào hứng báo cáo. "Thánh đồ đại nhân, bảo bối của chúng ta nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng hiện tại phi thường cường đại, lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ làm ngài giật nảy cả mình." "Vậy là tốt rồi, nắm chặt thời gian thu thập lưu loát, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi lập tức hành động." Chu Trạch ánh mắt đảo qua trong phòng đám người, đồng dạng hướng bên cạnh Dỗ Xạ cùng Khoát Nha bọn người phân phó nói. Ước chừng nửa giờ sau, Cụ thuyền trong doanh địa cuối cùng một trận bữa tối bắt đầu. Đơn sơ lửa trại một bên, đám người so le ngồi vây quanh một vòng. Mọi người một bên yên lặng ăn đồ vật, một bên nghe Khoát Nha lần nữa nhắc lại liên quan tới cỏ sỉ rêu doanh địa kỹ càng tình báo. Đồng thời tự hỏi, như thế nào tận lực giảm bớt phe mình tổn thất tình huống dưới, thành công cầm xuống cỏ sỉ rêu doanh địa. Cỏ sỉ rêu doanh địa ở vào thung lũng ở giữa, địa hình dễ thủ khó công. Thông hướng con đường của nó vẹn vẹn một đầu, đồng thời độ rộng chỉ có thể dung nạp một chiếc xe thông qua. Con đường ven đường bố trí lượng lớn chướng ngại vật, cùng cả bẫy. Nếu như không người dẫn đầu, khẳng định sẽ thụ điểm tổn thất. Doanh địa nội bộ bây giờ khả năng đóng giữ lấy 10 cái đất chết khách. Những người kia trước đó toàn bộ là phổ thông kẻ lưu lạc, vũ khí chuẩn bị cùng sức chiến đấu cũng phi thường đồng dạng. Nếu như không phải ra phản đồ, chúng ta trước đó khả năng căn bản sẽ không thua. Mọi người cần thiết phải chú ý chính là, doanh địa lối vào lợi dụng tạp vật xây dựng cửa lớn, phi thường kiên cố. Muốn đi vào đánh đối phương một trở tay không kịp, nhất định phải cấp tốc đột phá đạo kia cửa sắt. Thánh đồ đại nhân, ta nói xong, tiểu người biết đồ vật không sai biệt lắm liền là những thứ này. Hồi báo hoàn tất, đã từng thuộc về nội bộ nhân viên Khoát Nha gãi gãi đầu, ngại ngùng hướng Chu Trạch xin chỉ thị. Ừ, có thể. Chu Trạch từ suy tư bên trong lấy lại tinh thần, sông Nam kém nô động viên lấy nhẹ gật đầu. Đối phương tình báo cực kỳ kỹ càng, cũng cực kỳ mấu chốt. Nếu như thuận lợi lời nói, bằng vào những tin tức này hoàn toàn có thể thông suốt vọt tới cỏ sỉ rêu doanh địa cổng. Hiện tại, hắn cảm giác còn lại chủ yếu nan quan liền là đạo kia cửa sắt. Về phần tiến vào doanh địa sau chính diện chiến đấu, vấn đề cũng không lớn. Đối phương cầm đao thương côn đồng, dinh dưỡng không đầy đủ, mà đoàn người mình lái như con nhím cải tiến xe, cầm trong tay thép nỏ, đồng thời trải qua nhiều ngày tu dưỡng cùng huấn luyện, vô luận là sức chiến đấu vẫn là sĩ khí khẳng định đều so với đối phương mạnh. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Thấy thế nào, ưu thế ở vào bên mình. Chu Trạch trầm tư một lát, từ mấy vị thuộc hạ trên mặt đảo mắt một vòng, kiên nhẫn dò hỏi. Tất cả mọi người nói một chút, như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá cửa sắt, tiến vào doanh địa. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Nếu bàn về cướp bóc đốt giết, khẳng định là lao đất chết người càng lành nghề. Vì cha để loạt bổ sung, tập đám người chim nhưu, hắn lại cố ý điểm một cái ba tên tù binh. Ba người các ngươi cũng có thể phát biểu ý kiến, nếu là ai nói tốt, ta sẽ cho hắn ghi lại một cái đại công. Vừa dứt lời, lão bụt, dù xa mấy người nhao nhao nói một chút ý nghĩ của mình. Cái gì leo núi tránh đi cửa lớn vụn trộm ẩn nút đi vào, hoặc là trực tiếp lái xe đục vào. Làm đoàn đội lão nhân phát xong nói về sau, một tên chiến đồng dựa theo quy củ, sợ hãi rụt rè giơ tay lên, nói, Chu Trạch nhìn lại, cho phép đối phương trả lời. Cương đại thánh đồ lão đại, chúng ta có thể nổ rớt cánh cửa kia. Toàn thân in dấu đầy đen trắng ấn ký chiến đồng, nửa ngồi lấy thân thể, cẩn thận chặt chẽ trả lời. Nghe vậy, Chu Trạch mày nhăn lại, hơi sửng sốt một chút. Ừm, làm sao nổ? Mình cũng không có thuốc nổ. Chiến đồng tù binh lại tựa hồ như đối với cái này hết sức quen thuộc, kích động hồi đáp. Cương đại thánh đồ, tiểu nhân ta chỉ cần một thùng dầu nhiên liệu liền có thể nổ rớt cánh cửa kia, xin ngài đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, tiểu nhân nhất định có thể hoàn thành. Nói đến chỗ này, bên cạnh Dồ Sa cũng đồng ý nói. Thánh đồ, dùng một thùng dầu nhiên liệu xác thực khả năng nổ rớt đạo kia cửa sắt. Chỉ bất quá thao tác quá trình vô cùng nguy hiểm, cần một chút kỹ xảo. Thạch Du trấn chiến tranh tiểu tử đối với cái này tương đối quen thuộc, ta cho rằng có thể để hắn thử một lần. Dùng một thùng sang sao? Chu Trạch hơi cảm thấy một chút thì đau. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nếu như có thể thuận lợi đạt được cỏ sỉ rêu doanh địa một thùng dầu nhiên liệu cũng không tính là gì, nơi nào thu hoạch đủ để đền bù tổn thất. Suy tư đến tận đây, hắn nhìn về phía tên kia nguyện ý lấy thân mạo hiểm chiến đồng tù binh, cho phép đối phương thỉnh cầu. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đánh cược ngươi sinh mệnh của mình, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đến tận đây, thảo luận có một kết thúc. Theo quyết định làm ra, phương án hành động dần dần hoàn thiện. Ước chừng nửa giờ sau, ăn uống no đủ tinh thần mọi người tăng gọn, chờ xuất phát. Chờ thu thập xong vật tư, mọi người lái chiến xa từ cũ buồng nhỏ trên tàu chậm rãi lái ra lúc, đã có thể trông thấy vô ngần trong bầu trời ánh trăng. Tục nữ nói, cố thủ khó rời. Mặc dù cũ trong thuyền chỉ đợi một tháng, nhưng là Chu Trạch như cũ cảm thấy một chút phiền muộn. Nhìn lên bầu trời kia vô cùng vô tận ngôi sao, hắn hy vọng tương lai một ngày, thuộc về mình thế lực doanh địa có thể trải rộng toàn bộ bạch hóa mặt đất. 8 người, 3 chiếc chiến xa, 2 chiếc mô tờ. Cẩn thận suy tư về sau, Chu Trạch để lão bột cùng lớn ngốc cưới mô tờ. Mà mình cùng Dỗ Xạ, Khoát Nha ba người, giám sát 3 tên chiến đồng tù binh điều khiển 3 chiếc chiến xa. Xuất phát. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thanh thế thật lớn đội xe động cơ cùng nhau gào thét lên tiếng. Sau đó dần dần gia tốc, hướng về phương xa chạy tới. Cỏ sỉ rêu doanh địa vị trí đại khái ở vào cũ thuyền đông bắc phương hướng, cụ thể một điểm liền là lần trước Khoát Nha mấy người đợi qua thùng đường hàng phụ cận. Bởi vì lấy tiến đến qua một lần, cho nên lộ tuyến hết sức quen thuộc. Ước chừng 4 sau 50 phút, phi nhanh đội xe đi tới mục đích phụ cận, mở đến một đầu đốn lượn quanh co đường vòng quanh núi trên đường. Theo xâm nhập, con đường phía trước ánh mắt dần dần trở nên lờ mờ, phong thanh càng phát ra gấp gáp. Ban đêm cùng phong qua lại chung quanh vùng núi hẻm núi bên trong, phát ra thê lương gào thét. Tiếp tục chạy thêm vài phút đồng hồ, phía trước dẫn đường Khoát Nha bỗng nhiên chậm lại tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Trở lại trốn cũ Nam Kém Nô vội vàng xuống xe, một đường chạy chậm đi vào Chu Trạch bên cạnh, nhắc nhở: "Thánh đồ đại nhân, tiểu nhân đoán chừng phía trước liền có những người kêu bày ra chướng ngại vật trên đường cùng đinh đâm cả bẫy, chúng ta khả năng cần bài trừ bọn hắn về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên." "Ừm, ngươi lập tức dẫn người phụ trách thanh trừ bọn chúng." Nhỏ giọng một chút. "Tiểu nhân minh bạch, thánh đồ." Khoát Nha tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu chỉ huy 3 tên chiến đồng tù binh dẫn theo dầu nhiên liệu đèn, từng bước loại bỏ chướng ngại vật trên đường. Thế nhưng là ngoài dự liệu chính là vẹn vẹn 20 mấy phút, mấy người liền vội vàng trở về. Dẫn đầu Khoát Nha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kích động, chạy tới hướng Chu Trạch báo cáo tình huống. Thánh đồ đại nhân, trên mặt đất chướng ngại vật trên đường đã thanh trừ hoàn tất.
Nhanh như vậy?
Chu Trạch kinh ngạc do hỏi, dưới mắt tốc độ tựa hồ cùng trước đó nói không cấp hiệu. Khoát Nha gãi gãi đầu, xấu hổ giải thích nói:
Thánh đồ đại nhân, tiểu nhân cũng không nghĩ tới, tình huống biến hóa quá lớn. Ta nhìn kỹ một vòng, phát hiện chúng ta doanh địa lấy tiến về con đường ven đường bố trí chướng ngại vật trên đường, hiện tại cơ hồ còn thừa không có mấy, đồng thời còn sót lại cả mấy, bọn chúng liền vị trí đều không thay đổi.
Ừm. Chu Trạch sửng sốt một chút, cau mày.
Tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác giống như là địch nhân một bộ quân bị buông thả biểu hiện, hoặc là nói, sẽ không phải là bày ra địch lấy yếu, dù địch xâm nhập cạm bẫy đi.
Xoắn xuýt một lát, hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi tới.
Đến đều tới, trước tới gần nhìn kỹ hắn nói:
"Đợi chút nữa, mọi người đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện vấn đề, lập tức tạm dừng hành động."
Chu Trạch cố ý hướng đám người dặn dò một chút, mới một lần nữa mệnh lệnh đội xe khởi động. Loại bỏ chướng ngại vật trên đường về sau, một đường thông suốt, nửa đường cũng không phát hiện cái gì chẳng gác. Đội xe chạy phi thường ổn trọng, ước chừng quá khứ 10 phút đồng hồ, mới chậm rãi đến khoảng cách cỏ xỉ rêu doanh địa khoảng cách hơn mấy trăm mét vị trí bên trên. Phía trước rẽ một cái, cơ hồ đi thẳng một khoảng cách, liền là doanh địa cửa lớn. Tiến vào này đoạn con đường về sau, hai bên đường xuất hiện cao ngất, hiểm trở núi đá, sắt thép cửa lớn vào chỗ tại núi đá ở giữa. Có thể nói một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chu Trạch mệnh lệnh đội xe tạm dừng xuống tới, sau đó cấp tốc từ trong xe lấy ra một thùng dầu nhiên liệu, giao cho vị trí lái trên chiến đồng tù binh. Đồng thời, nghiêm túc dặn dò:
"Chúng ta đã đến mục đích, trước mặt đạo kia cửa sắt liền là ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu, ta chỉ cấp ngươi 3 phút đồng hồ nổ dẫn nó. Đi lên phía trước, có thể sẽ xuất hiện địch nhân chặn gác, chính ngươi nhiều chú ý vô luận địch nhân là không phát hiện ngươi, ngươi cần làm chỉ có một việc, vậy liền đuổi tại mình đã bị công kích cùng tử vong trước, nổ rất cửa sắt.
Ngươi, rõ chưa?"
"Minh bạch, ta hiểu được, thánh đồ lão đại, ta nhất định có thể nổ rất đạo kia cửa sắt."
Thanh lanh dưới bóng đêm, nguyện ý một mình phó hiểm chiến đồng tù binh giống như không lo không sợ, mặt tái nhợt trên lóe ra của nhiệt, thiếu chiến thần sắc. Không thể không nói, đối phương can đảm hoàn toàn xứng với kẻ liều mạng xưng hảo.
"Cực kỳ tốt, nếu như lần hành động này thành công, ngươi sẽ đạt được ban thưởng."
Chu Trạch hài lòng gật đầu, phất phất tay, để chiến đồng tù binh xuống xe hành động.
Chương 59, làm thủ lĩnh cũng không phải khó như vậy cỏ xỉ rêu doanh địa, bên ngoài con đường.
Non nớt, nhỏ gây chiến đồng tù binh cầm tới dầu nhiên liệu thùng cấp tốc xuống xe, sau đó một mình hướng phía trước chạy tới.
Mông lung ánh trăng bên trong, đối phương cái bóng dần dần tan biến tại tầm mắt mọi người cuối cùng.
Đến tận đây, thời gian lặng yên trôi qua.
10 giây, 30 giây,
1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ.
Đối với chờ đợi Chu Trạch mà nói, 3 phút dài đằng đẵng cũng tương tự phi thường ngắn ngủi. Đang lúc bầu không khí càng thêm căng trương, đám người hô hấp càng phát ra đè nén thời điểm.
Đột nhiên, con đường phía trước một trận sấm rền giống như tiếng vang đống nhiên một phát.
Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người liền xông vào một đoàn lóa mắt vô cùng kịch liệt ánh lửa.
Đây là thành công.
Thấy thế, Chu Trạch trong lòng kinh hỉ và phấn.
Thế nhưng là làm đoàn đội đầu lĩnh, lý trí để hắn duy trì cẩn thận.
"Đại xoa, lão bụt, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến nhìn xem tình huống."
Ra lệnh một tiếng, hai chiếc linh hoạt xe gắn máy bắt đầu khởi động động cơ, báo táp mà ra.
Ước chừng mười mấy giây sau, hai người vội vàng trở về.
Đồng thời một chiếc xe gắn máy đằng sau, còn nhiều ra tiến đến chấp hành nhiệm vụ chiến đồng tù binh.
Đối phương cách xa mấy chục mét, liền đã không kịp chờ đợi lớn tiếng báo cáo.
"Thánh đồ đại nhân, thánh đồ, cửa nổ tung, không người phòng thủ."
Nghe được tin tức xác thật, Chu Trạch trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào hướng đám người ra lệnh.
"Toàn bộ chiến xa, theo ta công kích, gặp được ngăn cản, giết chết bất luận tội."
Chỉ một thoáng, thung lũng bên trong, sắt thép máy móc tiếng gầm gừ liên tiếp.
Cùng một thời gian, vừa rồi kịch liệt bạo tạc cũng truyền đến cỏ xỉ rêu doanh địa nội bộ, kinh động đến chính mê man, yên tâm làm lấy mộng đẹp những người lưu lạc. Tại trước đây không lâu tu hú chiếm tổ chim khách, giờ phút này chính nhận thân một tòa sắt thép kiến trúc nội bộ mới hộ gia đình, hoảng hốt nghe được vang lên bên tai không hiểu động tĩnh về sau, nhao nhao mở ra vô lực hai mắt, mặt mũi tràn đầy bực bội cùng mê man.
"Mãi mãi, cái quỷ gì động tĩnh? Đêm hôm khuya khoắt, còn có để cho người ta ngủ hay không?
Giống như là cái gì đồ vật rơi mất, ta cảm giác là phong thanh."
"Cam, muốn lao tử nói tuyệt đối là canh gác kia hai cái danh con dở trò quỷ, mình ngủ không được, cũng không muốn để chúng ta ngủ.
Lựa làm sao trở tối, nhanh đi thêm điểm dầu nhiên liệu."
Ồn ào tiếng ồn ào bên trong, trong phòng hỏa nguyên dần dần sáng lên, soi sáng ra 7, 8 tấm xanh sao vàng gọn, dãi dầu xương gió gương mặt. Mấy cái người, mấy loại bộ dáng, mấy tấm cách ăn mặc. Tổng thể mà nói, hình tượng cơ bản toàn giống như là cổ đại này ăn mày tên ăn mày. Ma hỏa diễm trung tâm, so sánh đám người, một cái ngoại hình hơi cường tráng có chút nam tử trung niên, chính dẫn theo thùng dầu hướng mặt đất buồn sắt bên trong tăng thêm lấy nhiên liệu.
Cảm giác kia sáng đầy đủ sáng tỏ về sau, đối phương tiện tay ném giữa không trung thùng dầu.
Ngay sau đó, nam tử trung niên nhìn về phía mặt trước kêu loạn cảnh tượng, nhịn không được nhíu mày quát lớn.
"Niệm đó, các ngươi có thể hay không chờ ồn ào, lão tử làm sao cảm giác giống như là bên ngoài xảy ra vấn đề, nói không chừng có thể là người xâm nhập."
Ta nhổ vào, ngón tay đứt, ngươi lại loạn thả giam chó.
Tụ tập sưởi ấm trong đám người, một tên kẻ lưu lạc ngữ khí khinh thường lên tiếng ngắt lời nói.
"Ngón tay đứt, ngươi đừng lão nghi thần nghi quỷ. Đêm hôm khuya khoắt mọi người nhưng chịu không được giày vò."
"Ha ha, đúng vậy a, hôm nay vốn là không ăn được bao nhiêu thứ, sau khi tỉnh lại đói hơn."
Một tên khác kẻ lưu lạc còn buồn ngủ ngáp một cái phụ hòa nói, đối phương rụt rụt thân thể, mắt thấy là phải một lần nữa nằm xuống.
"Yên tâm đi, ngón tay đức, chúng ta không phải an bài hai tên trạm gác sao, nếu là thật xảy ra vấn đề, bọn hắn đã sớm chạy tới thông chi chúng ta."
Lại là danh lưu sáu người, hướng hở lên tiếng quên.
Nhìn thấy đám người tùy tiện, không đem nhắc nhở của mình coi ra gì, tên là ngón tay Đức nam tử trung niên giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, một đám ngu xuẩn, có phải hay không đi vào doanh địa về sau đầu góc đều ngủ hồ đồ rồi. Từ khi lão đại xảy ra chuyện, ta nhìn các ngươi hiện tại là càng ngày càng không đem mạng chó của mình coi ra gì. Nếu là còn tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn xong đời. Một tiếng kích thích ngàn cơn sóng. Đối mặt nam tử trung niên chỉ trích, ngồi vây quanh cùng nhau những người lưu lạc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Mẹ nó, ngón tay Đức, ngươi cái gì ý tứ? Ta nhìn, không phải mấy người chúng ta ngu xuẩn, mà là ngươi quá mức không khéo. Ngón tay Đức, lão tử lấy trước liền nhìn ngươi không vừa mắt, mỗi ngày theo tới thủ lĩnh đằng sau, so với chúng ta nhiều đã ăn bao nhiêu đồ bẩn. Phi, ngón tay Đức, lão tử nhìn ngươi là muốn làm mọi người mới đầu đi. Đám người quần tình xúc động, giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi mặt ủ mày chau trạng thái. Nghe đồng bạn chất vấn cùng chửi mắng, ngón tay Đức sắc mặt âm tình bất định. Trong chốc lát, trong lòng của hắn càng phát ra nổi nóng, một cơn giận hắn không tránh bằng giận, lập tức xông lên đầu. Đám ô hợp, thật sự là một đám người ô hợp. Ngón tay Đức vẫn nhìn mắt trước ngơ ngơ ngác ngác kẻ lưu lạc đồng bạn, bắt đầu hoài nghi đoàn người mình công chiếm cỏ xỉ rêu doanh địa đến cùng là phúc là họa. Mặc dù nói trước mắt đoàn đội thành viên vốn là một đám tầng dưới chốt kẻ lưu lạc, nhưng là thời điểm trước kia, đám người một khi gặp được điểm gió thổi cỏ lay, kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Nào giống hiện tại, hiển nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, lòng cảnh giác hoàn toàn không có. Từ không có chỗ ở cố định kẻ lưu lạc, biến thành cỏ xỉ rêu doanh địa chủ nhân mới. Địa phương thay đổi, người cũng thay đổi. Nhất là mấy ngày trước đây, duy nhất có thể ước thúc thủ lĩnh của mọi người cũng tại trong doanh địa xảy ra ngoài ý muốn. Đột nhiên đã mất đi áp chế mình lực lượng, nguyên bản liền lỏng lẻo đoàn đội cấp tốc bắt đầu rung chuyển, phân liệt. Đám người vì tranh đoạt mới đầu lĩnh vị trí, đạt được đồ ăn quyền phân phối, thưởng thụ nhiều tư nguyên hơn, nghị trăm phương ngàn kế kéo bè kết phái. Mỗi ngày các loại lục đục với nhau, hoàn toàn không để ý doanh địa kiến thiết cùng phòng ngự. Nói thật, bây giờ từ đoàn đội một hệ liệt biến cố đến xem, dưới chân địa phương phi thường điểm xấu. Là thiếu khuyết thần minh che chở sao? Ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, ngón tay Đức suy tư ngàn vạn. Cứ việc đối đám người làm phi thường oán giận, thế nhưng là dưới mắt vì an toàn của mình, hắn vẫn là quyết định ra ngoài nhìn xem tình huống. Ngón tay Đức đi thẳng tới kiến trúc cổng, nhấc lên một chiếc dầu nhiên liệu đèn. Đang lúc hắn chuẩn bị nhóm lửa thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận hấp tấp tiếng bước chân. Người tới một bên chạy, một bên cuồng loạn kinh thanh hô lớn, "Không xong, không xong, mọi người, người xâm nhập đánh vào tới, bọn hắn nổ chúng ta cửa lớn, chúng ta sắp xong rồi." Vừa dứt lời, buổi tối hôm nay đảm nhiệm trạm gác một tên tiểu kẻ lưu lạc mở cửa lớn ra, đội vàng hấp tấp xâm nhập vào. Trong chốc lát, đối phương địch tập tin tức giống như một đạo phòng ngoài hàn phòng, làm trong phòng thư giãn đám người nhịn không được toàn thân run rẩy, đáy lòng phát lạnh. Ngắn ngủi chấn kinh cùng sợ hãi về sau, chính là nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể, cùng liên tiếp không cách nào tin hỏi thăm cùng bản thân hoài nghi. Cái gì? Mẹ nó, thật hay giả? Tới cái gì người, bọn hắn làm sao có thể lập tức nổ rất chúng ta cửa lớn? Phế vật, các ngươi tất cả đều hai cái phế vật, làm ăn gì, liền đại môn cũng nhìn không tốt. Mãi mãi, không phải nói, phát hiện người xâm nhập để các ngươi hai cái thằng dành con lập tức thông chi chúng ta nha, làm sao người ta giữ cửa nổ ngươi mới đến? Đối mặt đồng bạn lựa giận cùng vấn đề, phụ trách đảm nhiệm trạm gác tiểu kẻ lưu lạc, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy không dám trả lời. Nếu là hắn nói cho đám người, mình đêm nay canh gác thời điểm, tùy tiện tìm cái địa phương ngủ say quá khứ, mọi người nhất định sẽ trước làm thịt hắn, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Thế nhưng là liên quan tới ban đêm đảm nhiệm trạm gác lúc vụng trộm đi ngủ được này, trên thực tế, thật không trách hắn. Rốt cuộc, ban đêm trông coi doanh địa cửa lớn vẫn luôn là mình cùng khác một cái niên kỷ điểm nhỏ kẻ lưu lạc. Những người khác, căn bản quản đều mặc kệ. Lúc ban ngày làm việc, ban đêm canh cổng, dần dần, người đứng đấy đều có thể ngủ. Bất quá, ai bảo hai người bọn họ là trong doanh địa nhỏ yếu nhất người. Vì ăn cơm, sống sót, bất kỳ người nào nhất định phải liều mạng. Đất chết cũng sẽ không có ý tứ kính già yêu trẻ. Mất đi giá trị người, kết quả sẽ chỉ là càng bước nhanh hơn nhập tử vong. Đồng thời, thời điểm trước kia, ban đêm vụng trộm đi ngủ đều bình an vô sự. Ai biết, hôm nay thế mà tới người xâm nhập, còn lập tức nổ rất cửa sắt, để người liền thời gian phản ứng cũng không có. Cứ việc tiểu kẻ lưu lạc không nói nguyên nhân, nhưng là bên cạnh ngón tay Đức nhìn thấy đối phương sắc mặt, trong lòng đã đoán 8-9 phần 10. Nhưng biết là một chuyện, đổi mình phụ trách chạm gác lại là một chuyện khác. Đêm hôm khuya khoắt, trời đông giá rét, không ai nguyện ý ra ngoài nhìn cửa lớn. Một cái củ cải một cái hố, đã hiện tại là đối phương hai người phụ trách chạm gác, xảy ra vấn đề, đó chính là bọn họ trách nhiệm. Nếu như không phải đại địch trước mắt, thêm một cái nhiều người một phần lực lượng, hắn khả năng đã sớm đem đối phương treo lên đánh. Tình thế nguy cấp, ngón tay Đức đè xuống trong lòng mình căm giận ngút trời, hướng trong phòng đồng bạn lớn tiếng lệ quát lên. Đủ rồi, cho lão tử toàn bộ ngậm miệng. Ai lại nhao nhao, lão tử đánh bạc mệnh đi cũng muốn trước tiên đem hắn làm thịt rồi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, có phải hay không hiện tại liền biết nói nhao nhao, địch nhân đã đánh tới cửa nhà, có thể hay không hỏi điểm vật hữu dụng. Nghe vậy, trong phòng lặng ngắt như tờ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đám người tạm thời lựa chọn nhận sợ. Ngón tay Đức đảo mắt đồng bạn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt tiểu kẻ lưu lạc, thâm trầm mà hỏi. Danh con, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, đối phương tới nhiều ít người, hiện tại đến nơi đó, nếu không ngươi vẫn là thừa chết sớm được rồi. Ngón tay Đức lão đại, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta, ta có thể giúp đỡ, ta nhìn thấy những cái kia người xâm lấn lái xe, chỉ sợ tới 4-5 chiếc. 4-5 chiếc? Dễ Đức sắc mặt càng ngưng trọng thêm mấy phần. 4-5 chiếc xe, tới nhân số lượng đoán chừng cùng nhóm người mình không sai biệt lắm. Thế là, hắn lập tức tiếp tục truy vấn. Những người kia tới chỗ nào? Bọn hắn nổ cửa lớn, ta chạy tới báo tin thời điểm đoán chừng đã tiến vào doanh địa nội bộ, bây giờ nói không chừng chính hướng chúng ta nơi này chạy đến. Ngón tay Đức lão đại, chúng ta làm như thế nào a? Tiểu kẻ lưu lạc nhớ lại địch nhân chi kia khí thế hung hung đội xe, càng nói càng dọa đến mình mất hồn mất vía. Giờ phút này, nào chỉ là hắn cảm thấy sợ hãi, trong phòng đám người nghe vậy cũng sợ hãi không thôi. 4-5 chiếc xe, nhiều như vậy địch nhân, đợi chút nữa nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ phải liều mạng. Thế nhưng là làm phổ thông kẻ lưu lạc, đám người đối với mình sức chiến đấu, lòng dạ biết rõ. Chạy trốn, bọn hắn là người trong nghề. Chính diện đánh nhau, chỉ sợ chiến tổn tỷ lệ quá kinh người. Mà lại tới địch nhân, có thể tùy tiện nổ rất cỏ xỉ rêu doanh địa cửa lớn, thấy thế nào đối phương đều là kẻ khó chơi. Nếu là thật cùng đối phương đại chiến một trận, đoàn người mình đoán chừng không thừa nổi bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Nghe được hỏi thăm, biết rõ ân tình của mình hướng ngón tay Đức lập tức cảm thấy chân tay luống cuống. Lấy trước hắn chưa hề làm qua đầu lĩnh, cũng không một mình làm qua quyết định. Trong thời gian ngắn, mình nơi nào có thể nghĩ ra cái gì đại bại quân địch ý kiến hay? Lại nói, lão đại không chết trước đó, gặp được địch nhân đều là làm sao làm đâu? Ngón tay Đức lâm vào suy nghĩ. Giống như đại đa số tình huống đều là chạy trốn chạy, tránh một chút tránh, trốn trốn trốn, ngẫu nhiên đục nước méo cỏ, thuận thế đoạt ít đồ. Theo hồi ức, trung niên nam nhân giống như là nắm giữ cái gì tuyệt thế bí tịch, dần dần khôi phục lòng tin. Chính diện cùng địch nhân đánh, khẳng định là không tốt đánh. Đầu hàng lời nói, phong hiểm lại quá lớn. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện địch nhân, chạy trốn cũng không tệ, đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Suy đi nghĩ lại, ngón tay Đức cảm giác hiện tại còn lại phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể trốn đi. Về phần trốn đến nơi đâu? Trung niên nam nhân ngẩng đầu vẫn nhìn ở vào mình trước mắt sắt thép kiến trúc, tràn đầy tự tin, kém chút cười đắc ý ra tiếng. Cỏ xỉ rêu doanh địa ngoại trừ dễ thủ khó công địa hình cùng địa thế, cùng kiên cố ngoài cửa lớn. Đồ còn dư lại bên trong, làm những người lưu lạc cảm thấy vạn phần hài lòng liền là dưới chân sắt thép kiến trúc. Toàn này sắt thép kiến trúc, vị trí dị thường ẩn nấp. Nếu là không biết được vị trí người quen dẫn đầu, đất chết khách trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy. Đồng thời, bên trong sinh trưởng có thể ăn loài rêu, cùng mỗi ngày đều sẽ tích lũy nước ngọt, đầy đủ 8-9 người đợi một đoạn thời gian. Đợi đến đối với phương ngoại xuất hành động, nhân viên giảm mất về sau, liền có thể chạy mất dép, chuẩn mất. Hoặc là, trực tiếp làm phiếu lớn. Chờ thêm mấy ngày lúc buổi tối, làm công chiếm doanh địa địch nhân ngủ say, mất đi cảnh giác. Lúc kia, bọn hắn cũng có thể đột nhiên từ sắt thép kiến trúc bên trong ra ngoài, đánh lén đối phương, giết địch người một trở tay không kịp. Mẹ nó, thật sự là hoàn mỹ kế sách à, thứ này lại có thể là ta có thể nghĩ ra được chủ ý, lao tử thật thông minh. Lấy trước nếu để cho ta ngón tay Đức làm thủ lĩnh, nói không chừng mọi người đã sớm ăn ngon uống sướng. Đối mặt cơ trí của mình cùng nữ lực, ngón tay Đức trong chốc lát đều kinh ngạc. Thế nhưng là đến cùng được hay không, còn phải nhìn cái khác kẻ lưu lạc phản ứng. Hắn quả quyết quay người, mang theo thấp phẩm hướng trong phòng đám người giảng thuật về sau phương án hành động. Nói tóm lại, tám chữ to. Án binh bất động, tùy thời mà đối đãi. Nghe xong chủ ý về sau, những người lưu lạc trầm mặc một lát. Sau đó trong nháy mắt đám người cùng nhau bộc phát ra kinh người đồng ý âm thanh, nhất trí thông qua, tích cực hưởng ứng. Ngón tay Đức, còn phải là ngươi. Ngón tay Đức, ngươi không hổ là lão đại lấy trước số một tâm phúc. Ngón tay Đức, lão tử lúc trước không nhìn là ngươi, ngươi quả nhiên là người thông minh. Ngón tay Đức nói phi thường đúng, chúng ta hoàn toàn không cần đến lo lắng những cái kia ngốc không hề hề xông tới địch nhân, bọn hắn ngược lại hẳn là sợ hãi chúng ta mới đúng. Đúng, nói đúng, chúng ta đem biến thành bọn hắn ác ngộng. Nghe đám người thổi phồng, ngón tay Đức vô cùng đắc ý, cảm giác đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bằng vào bản nhân thực lực, nguyên lai làm thủ lĩnh cũng không phải khó như vậy sao? Chương 60, không đánh mà hàng trên thực tế, từ trình độ nào đó mà nói, ngón tay Đức kế sách sắc thực phát huy điểm tác dụng. Giờ này khắc này, cỏ xỉ rêu doanh địa cửa lớn phụ cận. Sắt thép máy móc động cơ banh minh âm thanh giống như là trong đêm tối đi săn đàn sói, làm người sợ hãi bất an. Chu Trạch chỉ huy đội xe như vào chỗ không người giống như xông vào nổ tung lỗ hổng, cấp tốc lái vào đến doanh địa nội bộ. Nhưng sau một khắc, phía trước dông tuyết phòng thủ, để hắn trong nháy mắt bắt đầu kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào, người đâu? Không thành kế, đóng cửa đánh chó. Phi phi phi, cái gì dụ? Chu Trạch thu hồi tạp nhạp suy đoán, dị thường cẩn thận ngắm nhìn một phía. Trước mặt khu vực, địa hình bằng phẳng rộng lớn, diện tích không sai biệt lắm 2-3 cái tiêu chuẩn sân bóng rổ lớn như vậy. Đất bằng cuối cùng, có thể nhìn thấy một vòng cao ngất hở ra đá lởm chởm núi đá, đảm nhiệm thiên nhiên tường đây, đem toàn bộ doanh địa vây quanh, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lung ta lung tung rất rưởi, hải cốt tùy ý tản mát khắp xung quanh, hoặc là cắm vào mặt đất cùng ngọn núi bên trong. Bọn chúng đại đa số đều là đến nay chưa hụ sắt thép mảnh vỡ, là nguyên thủy, man hoang hoàn cảnh, tăng thêm một tia dấu vết văn minh. Nếu như từ bên ngoài nhìn, tuyệt đối nghĩ không ra bên trong dấu giếm huyền cơ, vậy mà lại là một cái đất chết khách doanh địa. An toàn, bí ẩn, kiên cố. Chỉ cần bảo vệ tốt cửa lớn, quả thực vững như thành đồng. Nhưng bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là nơi đây không người phòng thủ. Trong doanh địa kẻ lưu lạc đi nơi nào, làm sao không có một người? Nhìn xem trống rỗng doanh địa, Chu Trạch nhịn không được cau mày. Thế nhưng là đến đều tới, lui lại là tuyệt đối không có khả năng lui lại, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống nơi đây. Suy tư một lát, vì phòng ngừa đợi chút nữa tao ngộ địch nhân phục kích, hắn quyết định lưu lại lão bụt cùng đại xóa chấn giữ doanh địa cửa lớn. Sau đó, mới phân phó đội xe chậm rãi đi tiến. Một đường thông suốt, trong nháy mắt mọi người đi tới cuối đường. Bởi vì phía trước xuất hiện ba đầu chật hẹp đường mòn mở rộng chi nhánh miệng, đội xe lần nữa đình chỉ. Căn cứ dân bản địa khoát nha tình báo thuật, ba đầu chỗ ngã ba hậu phương là ba khối diện tích hơi nhỏ một chút đất bằng. Thông qua bọn chúng, lại hướng đi vào trong liền chỉ còn kín không kẽ hở núi đá, cùng cạnh ngoài vách núi. Mà sinh trưởng cỏ xỉ rêu sắt thép kiến trúc, chính vị tại ở giữa khu vực thẩm nghĩ bên trong. Nếu như những người lưu lạc kia còn tại lời nói, như vậy phía trước hẳn là bọn hắn cuối cùng chỗ ẩn thân. Đi, ba người các ngươi đi vào xem xét một chút. Chu Trạch mặt không biểu tình, lạnh lùng hướng ba tên chiến đồng tù binh phân phó nói. Làm phá hôi, hiện tại đúng là bọn họ lập công chuộc tội thời điểm. Được rồi, thánh đồ lão đại. Chiến đồng bọn tù binh cúi đầu không lưng, ba người tiếp nhận mệnh lệnh sau lập tức xông vào khác biệt chỗ ngã ba. Ước chừng đi qua mười mấy giây, ba tên chiến đồng tù binh một lần nữa đi ra, nhao nhao báo cáo. Thánh đồ lão đại, bên trong không có một người. Đại nhân, ta nơi đó cũng không có người. Nghe được tin tức, ở vào một bên khoát nha kích động suy đoán nói, thánh đồ đại nhân, mặt đất không ai lời nói, tiểu nhân hoài nghi những thứ ngu xuẩn kia khả năng trốn đến sắt thép kiến trúc bên trong. Đối phương có lẽ cho là chúng ta không biết có xỉ rêu doanh địa bên trong thầm nghĩ, không cách nào tìm tới bọn hắn, thế là, nói không chừng nghĩ ra cái này chủ ý ngu ngốc. Nghe vậy Chu Trạch đồng ý gật đầu, lông mày hơi giãn ra mấy phần. Vô luận kết quả đúng không đúng, dưới mắt liền chỉ còn sắt thép kiến trúc chưa cẩn thận điều tra. Những người lưu lạc kia đến tận đây biến mất cũng tốt, thật cất giấu cũng được. Đối thế cục trước mắt mà nói, bọn hắn đã không cách nào ảnh hưởng đến cái gì, chớ nói chi là nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương coi như ló đầu ra đến, đoán chừng cũng chỉ có thể biến thành cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Hắn nhớ kỹ Khoát Nha đã từng nói, cỏ xỉ rêu doanh địa bên trong tòa kia sắt thép kiến trúc, hám sâu dưới mặt đất, toàn bộ vùi lấp tại bùn đất cắt đá bên trong. Trước mắt, từ mặt đất thông hướng bên trong lối đi chỉ có một đầu, phương vị phi thường ẩn nấp. Đồng thời, lấy trước nô lệ đoàn người chiếm cứ nơi đây thời điểm, lại nghĩ trăm phương ngàn kế dùng một chút rách tung tóe tu sửa lối đi, khiến cho trở nên càng phát ra khó mà phát giác. Nếu như thiếu khuyết người quen dẫn đạo, muốn tìm được cửa vào phi thường khó khăn. Càng đừng đề cập, đêm tối lờ mờ mượn, tia sáng ảm đạm, muốn bôi đen tìm tới cửa vào, càng thêm khó như lên trời. Chỉ tiếc đối với đã từng nội bộ nhân viên, cọ xỉ rêu doanh địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật. Thông qua Khoát Nha dẫn đầu, đám người rất mau tìm đến thông hướng sắt thép kiến trúc nội bộ thẩm nghị cửa vào. Không thể không nói, vị trí xác thực bí ẩn. Lối đi ở vào chật hẹp núi đá trong khe hở, bên cạnh chất đống lấy một đống lớn loạn thạch, cửa vào phía trên còn phủ lên thiên nhiên phiến đá. Nếu không phải trước đó biết, hoặc ăn no rồi việc đến, phổ thông đất chết khách chắc chắn sẽ không hướng nơi đó lãng phí thời gian. Đã tìm được, Chu Trạch lập tức sai người xốc lên trên lối đi mặt phiến đá. Cửa vào phi thường chật hẹp, độ rộng đại khái chỉ có thể cho phép một cái người chui xuống dưới. Hướng xuống nhìn lại, một mảnh đen kịt. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy, bên cạnh treo một đạo đơn sơ dài bậc thang, thông hướng không đáy kiến trúc. Thánh đồ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn xuống dưới sao? Cầm trong tay vũ khí rổ xa nhìn xem dưới chân đầu kia tối om lối đi, nhịn không được nhíu mày hỏi. Xách, địch tối ta sáng, tùy tiện xông ra đi chỉ sợ quá nguy hiểm. Chu Trạch dừng một chút, đề nghị. Không đánh liền tránh, xem ra, những người lưu lạc này thực lực phi thường đồng dạng. Ta đoán chừng, bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Rổ xa, Khoát Nha, ngươi mấy người trước vào bên trong gọi hàng thử một chút đi. Nếu như bên trong thật cất giấu người, để bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Minh Bạch, Thánh Đồ, đại nhân. Nhận được mệnh lệnh, mấy người lập tức bắt đầu xông lối đi bên trong lớn tiếng gọi hàng. Bên trong ngu xuẩn nghe, chúng ta đã phát hiện các ngươi. Thành thành thật thật bỏ vũ khí xuống ra đầu hàng, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, các ngươi biết hậu quả. Cùng một thời gian, lạnh lẽo uy hiếp âm thanh xuyên qua đường hầm, dần dần chuyển vào những người lưu lạc thai bên trong. Sắt thép trong kiến trúc, ánh lửa chập chờn, sáng tỏ ấm áp. Nhưng khi nghe được gọi hàng về sau, mới làm thêm vài phút đồng hồ lao đại mộng ngón tay đứt trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở vào bên cạnh chúng đồng bọn càng là vạn phần hoảng sợ, toàn thân phát lạnh. Mẹ nó, tình huống như thế nào, người xâm nhập làm sao biết chúng ta giấu đến nơi này? Xong, toàn xong, làm sao bây giờ? Ngón tay đứt, ngươi trông ngươi xem làm chuyện tốt. Ngón tay đứt, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngón tay đứt, ngươi hại giết chúng ta. Trong chốc lát, ồn ào ầm ĩ lần nữa bộc phát. Nói thật, làm người trong cuộc, ngón tay đứt so những người khác càng cảm thấy mộng bức cùng hoảng sợ. Trung niên nam nhân chết sống cũng nghĩ không thông, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, người xâm nhập là thế nào phát hiện đoàn người mình. Thế nhưng là đối mặt đồng bạn phẫn nộ chỉ trích, vì để tránh cho chịu quần đầu, ngón tay đứt vẫn là dáng chống đỡ lấy phản bác. Mẹ nó, các ngươi cái gì ý tứ, chủ ý của ta khẳng định không có vấn đề, khẳng định là nguyên nhân khác, dẫn đến chúng ta bại lộ. Nói, trung niên nam nhân giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, đồng nhiên nhìn về phía bên cạnh tiểu kẻ lưu lạc, thần sắc giữ tợn nói, có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi xuống tới thời điểm bại lộ tung tích, để người ta nhìn thấy, à. Nói a. Phải ngươi hay không? Không, không phải ta à? Ngón tay đứt lão đại, ta xuống tới thời điểm, bọn hắn còn không có vào đâu. Tiểu kẻ lưu lạc sủi lơ lấy thân thể, khóc ròng ròng giải thích. Chỉ là giờ phút này giải thích của hắn không hề có tác dụng, không chỗ phát tiết đám người cấp tốc rời đi lửa giận của mình. Mãi mãi, ta liền biết là ngươi cái thằng dành con dở cho quỷ, ta sống được ngươi. Ngươi cái phế bật, chuyện gì cũng không làm xong. Đang khi nói chuyện, mọi người đã vây quanh đối tiểu kẻ lưu lạc một đám quyền đấm cước đá. Ngón tay đứt nhìn thấy mình thành công thoát ly hiểm nghi, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Kẻ lưu lạc một phen đại náo, phẫn nộ đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ phát tiết xong lửa giận, an tĩnh lại, đám người nghĩ lại tới ở vào trên đỉnh đầu người xâm nhập, khôn cùng hàn ý cùng sợ hãi lần nữa của tới. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, liều mạng với bọn hắn sao? Làm sao liều mạng sao? Mẹ nó, coi như lao ra, ai có thể còn sống sót, ngươi vẫn là ta. Đám người mồm năm miệng mười, lo lắng tự hỏi mình sinh lộ. Nhưng mà các loại bản thân hoài nghi, đã kích xuống, dẫn đến vốn là sa sút sĩ khí cùng dũng khí, tạm thời triệt để lâm vào đáy cốc. Nhìn thấy đồng bọn biểu hiện, trước mắt hơi duy trì một tia lý trí ngón tay đứt minh bạch, dưới mắt đánh là không thể nào đánh ra. Hắn vắt hết óc, suy tư một lát sau, cắn răng lần nữa lớn mật đề nghị: "Mọi người tuyệt đối đừng sợ, nghe ta nói, hiện tại thiên hôn địa ám, lối đi cửa vào phi thường chật hẹp, bọn hắn khẳng định không dám xuống tới, chúng ta tử thủ nơi này, không đi ra, ra ngoài nhất định phải chết." Một tiếng kích thích ngàn cơn sóng, lâm vào tuyệt cảnh, không muốn chết cũng không muốn đánh những người lưu lạc, nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đám người tựa như là ngâm nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao lên tiếng hưởng ứng, là lựa chọn của mình tăng thêm lòng dũng cảm độc biên. "Đúng đúng đúng, chúng ta tử thủ nơi này." Ngón tay Đức nói đúng, những cái kia đồ hèn nhát khẳng định không dám xuống tới. Địch nhân xuống tới chúng ta cũng không sợ, lối đi chật hẹp, chúng ta phá hỏng bọn hắn. Phát hiện sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt mấy phần, ngón tay Đức nhẹ nhàng thở ra, yên lặng cảm thán nói: "Nhìn đến thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào lão tử." Đáng tiếc trong lòng nam nhân vừa dứt lời, chỉ từ được vài giây đồng hồ, liền chợt nghe một trận đình thai nhức óc tiếng vang từ lối đi cửa vào truyền đến. Theo sát phía sau thanh âm, thì là làm toàn bộ kẻ lưu lạc vô cùng sợ hãi tử vong uy hiếp. "Cho các ngươi 3 phút, không còn ra, chúng ta lập tức nổ rất cửa vào, trực tiếp để các ngươi ở bên trong đợi cho chết mới thôi." Sắt thép trong kiến trúc, chỉ một thoáng, lặng ngắt như tờ. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cùng lúc đó, lối đi cửa vào, một đoàn ánh lửa sáng ngời kịch liệt tiêu đốt lên. Chu Trạch bọn người cách xa 10 mấy mét, tiến tính xem xét sang thùng bạo tạc sau sinh ra khói lửa. Còn không qua 3 phút, bọn hắn liền nghe được một trận quỷ khóc sói gào hò hét cùng cầu xin tha thứ. "Đừng đừng đừng, phía ngoài các đại gia, tuyệt đối đừng lại nổ, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Các ngươi đã nói xong, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm." Nghe được đầu hàng, Khoát Nha cùng 3 tên chiến đồng tù binh nhao nhao trên trước, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng, lớn tiếng hướng bên trong cảnh cáo nói: "Chúng ta Thánh Đồ lao đại lời nói chỉ nói một lần, nói không giết các ngươi, liền không giết các ngươi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, lập tức cho lão tử nhanh lên cút ra đây, xếp thành hàng, từng bước hướng ra bỏ, đừng có đùa cái gì tiểu động tác, nếu không chúng ta tại chỗ làm thịt các ngươi." "Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức ra, đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối trung thực, nghe theo an bài." Tiếng trả lời vừa qua khỏi đi mười mấy giây, một cái đầy bụi đất trung niên nam nhân, dùng cả tay chân, vội vội vàng vàng từ bên trong đường hầm bò lên ra. Không phải người khác, chính là ngón tay Đức. Hắn vừa ra tới, liền thấy phương xa lóe ra hàn mang chiến xa cùng thép nỏ, dọa đến hai chân như nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay lên, bó tay chịu trói. Hai tên chiến đồng tù binh thấy thế, trên trước nhanh chóng trói lên đối phương. Sau đó trong vài phút, bên trong đường hầm kẻ lưu lạc nối đuôi nhau mà ra. Không bao lâu, trên mặt đất liền thêm ra tới 9 tên mới tù binh. Những người lưu lạc nhìn xem mặt trước trang bị tinh lương, thân thể khỏe mạnh địch nhân, đã chấn kinh lại sợ hãi, một điểm phản kháng ý chí cũng không có, trong lòng âm thầm may mắn mình kịp thời đầu hàng quyết định. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, cỏ xỉ rêu doanh địa từ buổi tối hôm nay bắt đầu, lần nữa đổi mới rồi chủ nhân. Đợi đến Khoát Nha mấy người đem toàn bộ tù binh buộc chặt hoàn tất, Chu Trạch mới chậm rãi trên trước mấy bước, đảo mắt một vòng hỏi: "Trong doanh địa liền các ngươi những người này sao? Toàn đủ? Nếu là lọt một cái hai cái, các ngươi biết hậu quả?" Đạm Mạc hỏi thăm, làm quỳ xuống một mảnh những người lưu lạc toàn thân run lên, vội vàng liên tiếp bàn giao nói: "Đại nhân, đủ đủ, người phía dưới toàn đi lên." Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt đột nhiên chen vào: "Đại nhân, người ở bên trong đủ, nhưng bên ngoài hẳn là còn rơi xuống một cái người." "Ừm." Lần theo trả lời người thanh âm, Chu Trạch ánh mắt chuyển qua một tên áo rách quần manh, thân hình nhỏ gầy tù binh trên thân. Bên ngoài thế mà còn cất giấu người, hắn làm sao không phát hiện? "Cái kia người giấu đi đâu rồi?" nói. Cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu bắn ra mà đến băng lạnh ánh mắt, tên kia tiểu kẻ lưu lạc đầu cũng không dám nhấc, run rẩy hồi đáp: "Đại nhân, người kia là hôm nay canh gác chẳng gác, hẳn là trốn đến bên cạnh trong đống loạn thạch, ta biết vị trí của hắn, ta mang các ngươi đi." "Cực kỳ tốt, sớm một chút thành thật khai báo, các ngươi đều không cần chết." Chu Trạch hài lòng gật đầu, sau đó mệnh lệnh Khoát Nha dẫn người đi tìm. Ước chừng 3-4 phút đồng hồ, hai người vội vàng trở về. Mà lại quả nhiên, Khoát Nha trong tay kéo thêm dắt lấy một cái người. "Thánh Đồ đại nhân, người tìm được." Lúc nói chuyện, Khoát Nha nhẹ buông tay, trong tay bóng người phịch một tiếng đụng tới trên mặt đất. Chỉ bất quá, đối phương đã không có la cũng không gọi, giống như là thi thể đồng dạng. Đang lúc Chu Trạch vì thế nghi ngờ thời điểm, Khoát Nha báo cáo kịp thời khẳng định suy đoán của hắn. "Thánh Đồ, người là tìm được, nhưng chờ chúng ta chạy đến thời điểm, đối phương giống như đã chết." "Chết rồi, chết như thế nào?" Chu Trạch kinh ngạc truy hỏi. "Tiểu nhân không xác định, Thánh Đồ đại nhân, có thể là chết đói, cũng có thể là chết quóng." Nam kém nô lay thi thể, bằng vào kinh nghiệm của mình phòng đoán nói. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt cùng nhau trì trệ. Cũng không có mấy giây, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Mọi người giống như là vô sự phát sinh giống như, không còn quan tâm một người chết vận mệnh. Chết thì đã chết, đối bạch hóa chi địa mà nói, thêm một cái thiếu một cái, toàn bộ không quan trọng. So với người đã chết, giờ phút này trong doanh địa đám người quan tâm hơn người sống xử lý như thế nào. Nhất là đầu hàng về sau, trước mắt đã không thể động đậy những người lưu lạc, trong lòng thấp thỏm vô cùng, tại vô tận trong sự sợ hãi chờ đợi vận mệnh của mình. Sống hay là chết, làm đem sinh mệnh quyền quyết định giao cho người khác thời điểm, hết thảy toàn bộ là ân số. Nhưng mặc dù biết hậu quả, bọn hắn vẫn là lựa chọn đầu hàng. Mà giờ khắc này, mới từ tử thi trên rời lực chú ý Chu Trạch, chính vẫn nhìn trước mắt 9 tên tù binh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào đối phương. Hôm nay ban đêm công chiếm cỏ xỉ rêu chiến đấu, từ đầu tới đuôi thuận buồm xuôi gió. Không chút nào khoa trương, hắn đời này cũng không đánh qua như thế nhẹ nhõm dễ dàng trận chiến. Địch nhân phi thường sợ, cũng phi thường thành thật. Song phương không xuất hiện chiến đấu thương vong tình huống dưới, Chu Trạch nghĩ quyết định thực hiện lời hứa của mình, lưu lại toàn bộ kẻ lưu lạc, tha cho bọn hắn một mạng. Chỉ là, nghĩ đến đối phương không đánh mà hàng chiến tích, vì chính mình ngày sau an toàn cân nhắc, hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt cải tạo đám người. Chương 61, tế cầu, ngươi được hay không a? Thời khắc này ý nghĩ là ngày mai nhiệm vụ. Tối nay, thời gian đã phi thường chậm. Thiên hôn địa ám, không nên sinh thêm sự cố. Đồng thời, cũng vì làm bọn tù binh càng nhanh thích ứng mình trước mắt thân phận mới, Chu Trạch phi thường chi kỷ quyết định cho đám người một đêm thời gian, để bọn hắn tiếp nhận hiện thực, chuyển biến ý nghĩ. Vội vàng phân phó vài câu, hắn ra lệnh khoát nha tạm thời đem 9 tên kẻ lưu lạc bắt giữ lấy một mảnh đất chống chờ xử lý. Chỉ là bọn tù binh ngược lại là có thể đi, những người còn lại không chỗ dung thân. Đám ô hợp liền là đám ô hợp, trong doanh địa giống tuyết, đừng nói chuyên môn chạm gác phòng quan sát, liền ngủ ngáy ở người tốt lều cũng không dựng lên đến. Khoát nha ngược lại là đề nghị mọi người có thể chui vào thầm nghĩ, tiến vào sắt thép trong kiến trúc. Nhưng Chu Trạch nghĩ ở trong đó hoàn cảnh, cảm giác vẫn là nhẫn mại nửa ngày được rồi. Vạn nhất xuống dưới, bên trong khắp nơi là bài tiết vật. Hương vị kia, đoán chừng tại chỗ có thể đem người hung choáng. Thế là sao sạc hàn phong bên trong, đám người gian nan kể đến buổi sáng. Chói mắt hàng tinh, như thường lệ dâng lên. Nương theo lấy mới một ngày tiền đến, vấn đề mới cũng lập tức đến. Đó chính là thành phần hôn tạp 8 người đoàn đội, như thế nào thích đáng ăn 9 tên mới tù binh. Không thể không nói, đây là một cái khiêu chiến thật lớn. Một đêm gia tăng tù binh số lượng, so trước mắt đoàn đội thành viên còn nhiều hơn. Nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ tiêu hóa không tốt. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, việc này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Dù cổ xem nay, ổn định thống trị, quản lý nhân loại chủ yếu phương pháp, đơn giản cũng liền như vậy hai loại. Một là đại đồng, hai là củ cải. Nói trắng ra là, liền là cường quyền cùng lợi ích. Trừ cái đó ra, ở giữa xen kẽ một chút hợp tung liên hoành cùng phân hóa lôi kéo tiểu kỹ xảo, cơ bản liền có thể khống chế lại đại đa số người. Đặc biệt là tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong, khi mất đi trật tự cùng đạo đức về sau, cắm dễ tại gen bản năng sẽ khống chế nhân loại càng phát ra xu lợi tránh hại, xung mạnh lớn yếu. Chỉ cần bắt được cái này mấu chốt hai điểm, Chu Trạch tin tưởng mình có thể thuận lợi chiếm đoạt cỏ xỉ rêu doanh địa, đem 9 tên tù binh biến thành của mình. Trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hắn cơ bản đã quyết định được chủ ý việc này cấp bách, nói làm liền làm. Đám người toàn bộ sau khi tỉnh dậy, Chu Trạch mệnh lệnh mấy vị thuộc hạ từ trên xe chuyển xuống bộ phận gia sản. Trong đó, tối làm cho người ta chú mục đích đúng là kia một ngụm mấp mô, siêu siêu mẹo mẹo sắt lá nồi lớn. Chu Trạch để người dựng tốt nồi, phân phó mấy vị thuộc hạ ngồi thành một vòng. Sau đó, mới ngẩng đầu hướng bên cạnh chờ chỉ lệnh khoát nha ung dung nói, "Đi, đem những người lưu lạc kia mang đến." "Đúng, thánh đồ đại nhân." Nam kém nô lĩnh mệnh mà đi. Mấy chục giây sau, trong tay hắn dắt lấy một đầu thật dài xiềng xích trở về tại chỗ, sau lưng thì đi theo 9 tên tù binh. Chu Trạch quét mấy người một chút, như lao giống như ánh mắt làm những người lưu lạc toàn bộ cúi đầu. Ban ngày, tia sáng sung túc thời điểm, mới có thể thấy rõ đám người dáng vẻ. Không ngoài dự tính, toàn bộ đều là nam. Rốt cuộc căn cứ rộ xa nói, bạch hóa chi địa nữ nhân cũng là một loại xa xỉ phẩm. Lúc đầu chết quá nhiều, dẫn đến đằng sau nữ nhân số lượng quá thưa thớt. Phổ thông thế lực nhỏ, khả năng thấy đều chưa thấy qua. Về phần 9 tên kẻ lưu lạc bên ngoài, nói như thế nào đây, từng cái cùng cổ đại tên ăn mày không kém là bao nhiêu. Không chỉ là quần áo bên ngoài, càng là trạng thái tinh thần. So với không lo không sợ, thân hình tương đối tinh anh chiến tranh tiểu tử, trước mắt kẻ lưu lạc quả thực liền là một đám mềm yếu vô lực nạn dân. Khó trách, trước kia bàn giao tình báo thời điểm, liền thân là kém nô khoát nha đều chướng mắt kẻ lưu lạc sức chiến đấu. Thậm chí nữ chiến sĩ rổ xạ đã từng khẳng định qua, mặc dù độc hành kẻ lưu lạc khả năng phi thường đáng sợ, nhưng là thành đàn kẻ lưu lạc, tuyệt đối là đất chết khách bên trong thực lực yếu nhất kia một đợt người. Trải qua hôm qua cùng dưới mắt quan sát, Chu Trạch cảm giác quả là thế. Hắn không chút biến sắc thu tầm mắt lại, trong lòng lại yên lặng thầm nghĩ. Yếu liền yếu đi, vừa vặn chính hợp ý ta. Nếu là thực lực quá mạnh, không giết mấy cái người lập uy lời nói, một nửa sẽ chỉ sợ thật đúng là áp chế không nổi. Trong lúc suy tư, Chu Trạch phất phất tay. Nhìn thấy động tác tay, bên cạnh tùy thời đợi mệnh chiến đồng tù binh lập tức bắt đầu tiến hành mình hôm nay thủ hạng công việc. Sinh hoạt, nấu cơm. Một tên chiến đồng tù binh cấp tốc điểm đốt hỏa diễm, mà đổi thành một tên chiến đồng tù binh thì lập tức nhấc lên đổ đầy nước ngọt sắt lá bình, trực tiếp hướng trong nồi ngã xuống. Ừ ngực. Trào lên tiếng nước chảy, thanh thúy dễ nghe. Trong chốc lát, vô luận là nhóm lửa, đổ nước chiến đồng tù binh, vẫn là ngồi vây quanh một vòng rổ xa bọn người, toàn bộ như là phản xạ có điều kiện giống như, một miệng nước miếng, nhịn không được liếm láp bờ môi của mình. Quá khứ mấy ngày, cho dù bọn họ mấy người một mực ăn giống nhau đồ vật, nhưng hôm nay trông thấy nước ngọt vẫn là như cũ không cách nào khống chế mình thất thố. Càng đừng đề cập, giờ phút này đứng đấy 9 tên kẻ lưu lạc bọn tù binh. Nguyên bản cúi đầu, lo lắng bất an 9 người, khi nghe thấy bên tai chuyển đến chảy nhỏ giọt nước lưu âm thanh về sau, đột nhiên nâng lên đầu, mắt sáng lên tìm theo tiếng nhìn lại. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy làm chính mình nẹn họng nhìn chân chối, lại chăm chảo cào tâm tràn diện. Một cỗ trong suốt, sạch sẽ nước ngọt từ thùng lớn bên trong liên tục không ngừng trào lên mà ra, thẳng đến lấp kín hơn phân nửa khí cụ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kẻ lưu lạc cắt trong lòng của người ta, cơ hồ toàn bộ toát ra tương tự cảm thán. Ngang tàng, xa xỉ, lãng phí, đau lòng. Mặc dù dựa vào cỏ xỉ rêu doanh địa bên trong tài nguyên, mấy người bọn họ thời gian so lấy trước không có chỗ ở cố định thời điểm trôi qua hơi tốt điểm, nhưng cũng chỉ là tốt một chút như vậy. Bình thường đồ ăn phương diện như thường phi thường quất bách, mỗi ngày khổ cắt cát. Nhiều như vậy nước ngọt, đầy đủ đoàn người mình uống 10 ngày nửa tháng. Những kẻ xâm lấn này là muốn một lần dùng hết sao? Ai, lãng phí à, lãng phí, thật không biết cách sống. Ta nhìn các ngươi sớm muộn cũng chơi xong. Đám người bên trong miệng lưỡi khô ráo ngón tay đứt trông mong nhìn qua lượng lớn nước đổ vào nồi sắt, tiến lặng phê phán lấy nói. Thế nhưng là trong lòng vừa dứt lời, sau một khắc, làm trung niên nam nhân cùng cái khác kẻ lưu lạc không nghĩ tới sự tình lần nữa phát sinh. Đám kia người xâm nhập lại từ một cái bình bên trong, móc ra nhiều loại đồ vật, ném vào trong nồi. Không hề nghi ngờ, những cái kia hẳn là ăn đồ vật. Ta giống như ngửi thấy thịt hương vị. Đó là cái gì? Nào đó trồng trọt vật sao? Nhiều đồ như vậy, bọn hắn có thể ăn sạch sao? Những người kia có thể hay không đại phát thiện tâm, để cho ta cũng ăn được một ngụm. Trong chốc lát, theo trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt cùng dạ dày dần dần nổi lên chua xót, các loại ý nghĩ tại chín tên kẻ lưu lạc trong nao xông ra. Bọn hắn phát hiện, thế giới chuyện thống khổ nhất cũng không phải là không cơm ăn, mà là người khác chính ăn như gió cuốn, ăn ngon uống sướng, mình lại chỉ có thể trơ mắt làm nhìn xem. Loại cảm giác này, đau nhức, quá đau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại sáng sớm ánh nắng bên trong, nước ngọt dần dần bắt đầu sôi trào. Nồi lớn đủ cục tốt tốt phun sương trắng, hai tên chiến đồng tù binh ra sức đốt lửa. Bay ra đồ ăn mùi thơm phiêu tán đến bốn phía, tựa như câu ruột loan nào, từng đợt kích thích đám người trong mắt đều biến đỏ. Chu Trạch sống chết mặc bay, tiên tính đánh giá kẻ lưu lạc phản ứng, lợi dụng đất chết quý giá đồ ăn trêu đùa chín tên tù binh tâm lý phòng tuyến. Cảm giác nồi đồ ăn ở bên trong nấu không sai biệt lắm về sau, hắn vô vô tay. Nhóm lửa chiến đồng lập tức đình chỉ thông gió, chạy đến trong xe lấy ra một chút đơn sơ bộ đồ ăn. Chu Trạch trước vì chính mình đựng một đầy bát, sau đó lại là rổ xạ cùng lão bụt đựng đến cơ hồ cái bát cân bằng. Sau đó, đến phiên Khoát Nha cùng đại xoa. Hắn nghĩ nghĩ, đồng dạng đựng đến cơ hồ cân bằng vị trí. Thánh đồ đại nhân, cái này. Nam kém nô Khoát Nha tiếp nhận chén cơm của mình, tức thời cảm thấy vui mừng đan sen. Chu Trạch hướng đối phương hơi cười cười, động viên nói: "Lần này công chiếm doanh địa, ngươi ra lực lượng lớn. Ta xưa nay thưởng phạt phân mình, ra bao nhiêu lực, ăn bao nhiêu thứ. Biểu hiện tốt một chút, về sau không đến ngươi nói." "Vâng vâng vâng, tạ ơn Thánh đồ đại nhân, tạ ơn Thánh đồ đại nhân, ta sau này nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, càng thêm liều mạng vì ngài hiệu lực." Khoát Nha vô cùng kích động, mừng rỡ như điên bảo đảm nói. Nam kém nô trong lòng minh bạch, mình đạt được không chỉ là so lấy trước càng nhiều đồ ăn, còn có những vật khác. Thì như trong đoàn đội địa vị, thì như tín nhiệm. Bây giờ một cái thoát khỏi thê thảm vận mệnh thời cơ đặt ở mình mặt trước, hắn nhất định phải tóm chặt lấy. A a. Bên cạnh đại xoa cũng kêu lên hai tiếng, đoán chừng biểu thị mình cũng giống vậy. Thấy thế, Chu Trạch hài lòng gật đầu, về sau lại nhìn về phía ba tên chiến đồng tù binh. Bên trong một người, cũng coi là lần hành động này công thần. Hắn được non nửa bát, đưa cho đối phương, thuận thế hỏi: "Hôm qua làm không sai, nô lệ, nói cho ta tên của ngươi." Nghe vậy, chiến đồng tù binh vội vàng cúi đầu, cung kính dị thường hồi đáp: "Cương đại thánh đồ lão đại, tiểu nhân gọi Xèo Tay." "Xèo Tay nha, cực kỳ tốt. Ta hiện tại nhớ kỹ ngươi công lao, về sau không ngừng cố gắng, sớm muộn ngươi sẽ chuộc lại tội lỗi của mình, thưởng thụ giống như bọn họ đãi ngộ." Một dạng đãi ngộ. Nghe vậy, Nhật Khích Lệ Xèo Tay đầu tiên là nhìn mình bát, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Khoát Nha trong chén tràn đầy đồ ăn, trong mắt kìm lòng không được toát ra khát vọng cùng hướng tới. Mình bát đồ ăn ở bên trong, so với lần trước nhiều hơn nhiều, đồng thời tương lai biểu hiện tốt, khả năng sẽ còn càng nhiều. Trước mắt ban thưởng, thấy được, sờ được, thật có thể ăn vào trong bụng. Chỉ cần lập xuống công lao, đãi ngộ sau đó liền sẽ phát sinh biến hóa. Hoàn toàn không giống lấy trước thạch du chấn, kia hư vô mở mịt anh linh điện, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng của mình. Cả hai so sánh, hết sức rõ ràng. Về sau chọn cái nào, căn bản không cần nhiều lời. Trong chốc lát, bản thân cảm giác đại triệt đại ngộ Xèo Tay giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, cùng nhiệt tuyên thể nói: "Vô địch thánh đồ lao đại, ngài sau này sẽ là tiểu nhân duy nhất chủ nhân. Ta đem vì ngài anh dũng giết địch, xử lý hết thể dám cùng ngài là địch cặn bã cùng bỏ sát, dùng máu tươi cùng sinh mệnh chuộc lại tội lỗi của ta, chứng minh tiểu nhân trung thành cùng anh dũng." "Ách, ta rửa mắt mà đợi." Chu Trạch nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhìn đối phương như là giáo hội tên điên giống như cùng nhiệt bộ dáng, cảm giác mình có phải hay không đối Xèo Tay vừa quá mức. Rốt cuộc giờ phút này, liền liền bên cạnh hai gã khác chiến đồng tù binh cũng một bộ ngao ngoe muốn động bộ dáng. Bất đắc dĩ, Chu Trạch đồng dạng động viên hai người vài câu, để bọn hắn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đạt tới Xèo Tay như thế tư tưởng cảnh giới. Đồ ăn phân phối kết thúc về sau, Chu Trạch không thèm đếm xỉa đến bên cạnh kia chín đạo như đói như khát ánh mắt, vung tay lên, để đám người bắt đầu ăn. Chỉ một thoáng, trong doanh địa chỉ còn lại hô hô lô lô hút chửa tâm thành, hỗn hợp có xông vào mũi hương khí, hướng phía bốn phía tiếp tục quanh quẩn. Vây xem chín tên kẻ lưu lạc, lúc này tập thể thể nghiệm một lần quan sát mỹ thực bát chủ ăn truyền bá cảm thụ. Vọng mà không được thống khổ, mọi người toàn thân cảm giác giống như là con kiến bò đồng dạng. Quá ghê tởm. Các ngươi ăn, để chúng ta làm nhìn xem đúng không? Tại sao muốn chúng ta mang tới? Muốn chơi chúng ta đúng không? Lão tử nhẫn, ta ngón tay đứt sớm đã xem thấu các ngươi tài năng thấp kém. Một mảnh ai oán cảm xúc bên trong. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Chu Trạch đã ăn xong trong chén đồ vật. Hắn ngẩng đầu, ý vị thâm trường quét mắt mấy tên kẻ lưu lạc một chút. Đối phương trên một giây còn đầy bụng bực tức, một giây sau lập tức dọa đến túi đầu, tránh đi xem kỹ ánh mắt. Chu Trạch hờ hững chí chi, ngay sau đó một lần nữa nhìn về phía trong nồi còn lại đồ ăn. Còn lại đồ vật không nhiều, chỉ đủ non nửa bát. Thế nhưng là thời gian qua một lát, hắn chỉ huy Xèo Tay đem điểm này đồ ăn chia làm ba phần. Sau đó, phân phó nói: "Đi, đem trong tù binh cái kia tên nhỏ còn mang tới." "Đúng, thánh đồ lão đại." Xèo Tay rất là vui vẻ vượt lên trước tiếp nhận mệnh lệnh, hướng phía chín tên kẻ lưu lạc tù binh chạy tới. Trong tù binh tên nhỏ con, cũng chính là tối hôm qua cung cấp tin tức tiểu kẻ lưu lạc. Đối phương nhìn qua, tuổi tác cũng không lớn. So với bên cạnh kẻ lưu lạc đồng bọn, Nam Hải thân thể càng thêm gầy yếu. giống như là một khối không thịt xương sườn, khô quắt túi da bao vây lấy xương cốt, cảm giác một trận đại phong liền có thể thổi đi. Có thể thấy được quá khứ thời gian bên trong, đối phương trôi qua phi thường hỏng bét. Chỉ xem bộ kia mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương chồng chất dáng vẻ, đoán cũng có thể đoán được, hắn mỗi ngày thụ lấy đồng bọn đức hiếp, cả ngày kéo dài hơi tàn. Càng đừng đề cập, trong đêm qua đã chết một cái gần giống như hắn lớn nhỏ kẻ lưu lạc. Hiển nhiên dễ thấy, hai người bọn họ hẳn là nhóm người này bên trong nhỏ tuổi nhất, đãi ngộ kém cỏi nhất, địa vị thấp kém nhất cùng gặp nhiều nhất đánh đập thành viên. Nhưng mà, dưới mắt Chu Trạch liền cần giống như bọn họ yếu thế quần thể. Đối với hắn mà nói, tiểu kẻ lưu lạc là một cái cực kỳ tốt cắt vào miệng, cũng là phân hóa cũ đoàn thể bước đầu tiên. Bởi vì cái gọi là lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm, đả kích một nhóm, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, vốn là yếu ớt đoàn thể quan hệ, sẽ nhanh chóng tiêu trừ đứt gãy. Trong lúc suy tư, xèo tay mang về mục tiêu tại nghi hoặc cùng sợ hai bên trong đi vào cùng trước Nam Hải, chính một mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ cúi đầu. Chu Trạch nhìn đối phương vài lần, đạm mạc mà hỏi: "Tên gọi là gì?" Nghe vậy Nam Hải sửng sốt một chút, vội vàng túi đầu trả lời: "Đại nhân, tiểu nhân gọi Tế Cầu." Chu Trạch gật gật đầu, hứng hở tiếp tục nói: "Tế Cầu, ngươi hôm qua biểu hiện thành thật, lời nhắn nhủ tình báo cũng coi như giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Cứ việc ngươi bây giờ là cái tù binh, nhưng đại nhân ta có ý tứ thưởng phạt phân minh, vẫn là quyết định cho ngươi một cái ban thưởng. Tế Cầu, ngươi có muốn hay không?"
"Không không không, không dám, không dám, đại nhân, tiểu nhân chỉ là một tên tù binh, không dám muốn ban thưởng gì, đều là tiểu nhân phải làm." Nghe nói như vậy Nam Hải, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ điên cuồng lắc đầu, sợ tự rước lấy họa. Hoàn toàn một bộ, một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thường bộ dáng. Thấy thế, Chu Trạch mặt không biểu tình, chỉ là phối hợp cầm lên trước mặt một cái bát, nhàn nhạt nghi ngờ nói: "Có đúng không, liền ăn đồ vật cũng không muốn." Một câu, làm Nam Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện đồ ăn. "Đại nhân, tiểu nhân, cái này..." Nam Hải trừng trừng nhìn chằm chằm bát đồ ăn ở bên trong, vô ý thức liếm láp đôi môi khô khốc, trong mắt gần như sắp muốn toát ra lục quang. Trong lòng sợ hãi làm Tế Cầu muốn cự tuyệt, nhưng xoang mũi truyền đến nồng đậm mùi thơm, cùng giống tuyết dạ dày lại khiến cho hắn lắp bắp nói không ra lời. Do dự một lát, Chu Trạch ra hiệu để xèo tay cho đối phương đầu đi một chén nhỏ đồ ăn. Tế Cầu theo bản năng tiếp nhận bát, nhưng chờ phản ứng lại về sau, hai tay của hắn giống như là bưng nóng hổi than lửa giống như run rẩy không thôi. Cũng không phải là bởi vì nhiệt độ thiếu đốt, mà là bởi vì sợ hãi cùng kích động. Thẳng đến một tiếng uy nghiêm, chính trọng mệnh lệnh truyền đến, mới khiến cho Tế Cầu tỉnh táo lại. "Ăn đi, làm ta ban thưởng, ta cho phép ngươi ăn hết nó." Tế Cầu nghe tiếng nhìn lại, ngồi ngay ngắn ở giữa nam nhân ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng, nhưng lại tản ra quang minh cùng ấm áp. Thân thể cao lớn lại cường tráng, phản phất hùng vĩ nặng nề núi non giống như đáng tin. Đáng giá là người tín nhiệm. Tâm tình rất phức tạp phía dưới, Tế Cầu nước mắt kìm lòng không được tuôn ra hốc mắt, run rẩy cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Chương 62, phiêu không nửa đời, chưa gặp được minh chủ chân trời bên trong hành tinh, sáng tỏ lại ấm áp. Mà giờ này khắc này, cỏ xỉ rêu doanh địa bên trong, quần áo tả tơi gầy yếu Nam Hải tắm rửa lấy ánh nắng, hai tay bưng lấy đơn sơ sát bát, trên lặng đục ngầu trong mắt, tràn ngập tâm tình rất phức tạp, nước mắt kìm lòng không được tràn mi mà ra. Bạch hóa mặt đất, người như lông hồng, mệnh như cỏ dại. Vật cạnh tiên trạch pháp tác giới, thân là kẻ yếu Tế Cầu chưa hề cảm thụ qua cái gì thiện ý, nhưng tục ngữ nói tốt, người càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng muốn có được cái gì. Dệt hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắc ám, tuyệt vọng trong cuộc đời, dù là đạt được một tia thiện ý, cũng sẽ để người nhận rung động, phát ra từ phế phủ cảm động, từ đó sinh ra cảm kích. Thậm chí sau này nhớ kỹ với tâm, cả đời khó mà quên. Mà dưới mắt, Nam Hải Tế Cầu chính là này giống như cảm thụ. Rõ ràng hôm qua mới nhận qua đồng bạn một trận đánh đập cùng nhục mạng, hôm nay ngược lại đạt được người xâm nhập bắt thưởng. So với ngày bình thường cả ngày khi nhục mình kẻ lưu lạc đồng bọn, Tế Cầu thế nào cũng không nghĩ tới xa lạ người xâm nhập sẽ đối với mình phóng thích khó được thiện ý, đồng thời thế mà còn cho mình phi thường quý giá đồ ăn. Không sợ không biết người, liền sợ người so với người. Giữa hai bên chênh lệch hiển nhiên dễ thấy. Chính như một câu trêu chọc như thế, địch nhân tiến công thủ đoạn thế nào độc ác rồi. Bọn hắn thế mà cho nạn dân phát lương thực. Trong chốc lát, Tế Cầu đối Chu Trạch đám người hảo cảm phi tốc lên cao, đối đã từng đồng bạn lại là càng phát ra thống hận. Thế là, Nam Hải bưng lấy sát bát, bắt đầu dưng dưng ăn lên đồ ăn đến. Xoạt 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 xoạt. Hốt trượt thanh âm, rõ ràng bên người, trực tiếp truyền đến vây xem tám tên kẻ lưu lạc thai bên trong. Những người kia trông mong nhìn cũng giống như mình, nguyên bản thuộc về tù binh thân phận Tế Cầu, thế mà đảo mắt đạt được một bát đồ ăn, đã kinh ngạc lại đét. So sánh là người e ngại người xâm nhập, đồng bạn ăn tràng diện càng thêm để bọn hắn cảm thấy đói khó nhịn, thanh âm cùng mùi thơm kích thích mọi người điên cuồng nuốt lấy nước bọn. "A, thật đói a. Tại sao không phải ta, hôm qua nếu là ta đến liền tốt. Mẹ nó, danh con, gặp vận may. Lãng phí à, lãng phí, cho Tế Cầu kia thằng danh con ăn nhiều lãng phí, còn không bằng để cho ta ăn. Bọn hắn đồ ăn cực kỳ sung túc sao, thế mà có thể cho tù binh ăn như vậy nhiều. Cảm ấy, tuyệt đối là cảm ấy, ta đoạn chỉ tuyệt đối sẽ không trúng kế." Cứ việc trong lòng các loại ý nghĩ, nhưng là đám người thần sắc toàn bộ một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Chu Trạch Tiên lặng quan sát lấy vẻ mặt của mọi người, đợi đến Tế Cầu sau khi ăn xong, hắn cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là, Chu Trạch hòa ái hỏi: "Làm sao, Tế Cầu, đồ vật ăn ngon không?" Nam Hải nghe vậy, lập tức điên cuồng gật đầu, vô cùng cung kính, chân thành hồi đáp: "Đại nhân, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật, tiểu nhân lấy trước cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Nếu không phải đại nhân ban thưởng, tiểu nhân khả năng đến chết cũng không có cơ hội ăn vào như thế tốt đồ ăn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Thấy thế,
Chu Trạch cười nhạt cười, nói: "Ăn ngon là được, ăn ngon chứng minh thì ta như vậy tốt bao nhiêu đồ vật không lãng phí. Cái này hỗn loạn bên trong, ta thế nhưng là đã thả thịt lại thả đồ ăn. Thậm chí bộ phận đồ chơi đều là phổ thông đất chết khách bình thường ăn không được đồ vật. Tế cậu, làm tù binh ngươi ngược lại là vận khí không tệ." "A." Nam Hải khiếp sợ nhìn mình trong chén, vì chính mình vừa rồi ăn hết đồ ăn tài liệu cảm thấy không dám đưa tin. Trên thực tế, phản ứng kịch liệt không chỉ là hắn. Liên Liên bên cạnh chỉ nghe hương vị kẻ lưu lạc, giờ phút này cũng một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thế mà thịt cùng đồ ăn, có trách hương vị như vậy hương. Đám người hồi tưởng lấy vừa rồi người được tư vị, nhịn không được lần nữa dư vị bắt đầu. Thịt, bọn hắn gặp qua, ngẫu nhiên cũng đến qua liệp thằn lằn cùng côn trùng. Nhưng mà đồ ăn, đừng nói ăn, thấy đều chưa thấy qua. Chỉ là nghe một chút kiến thức rộng rãi lao đất chết khách nói qua nhan sắc cùng tư vị. So cỏ xỉ rêu càng sáng tỏ màu xanh lá, giống mặt trời đồng dạng màu đỏ cùng màu vàng, cùng ban đêm như kia màu đen. Còn như hương vị, tế cầu bây giờ nếm đến, tuyệt đối là thơm ngọt. Chỉ một thoáng, kẻ lưu lạc bọn tù binh đoán niệm cùng ghen ghét trở nên càng thêm sâu nặng. Mẹ nó, lão tử cũng chưa từng ăn. Tế cầu, ngươi cái thằng rành con, không đánh ngươi dừng lại, nan giải mối hận trong lòng ta. Đám người vừa ý trước đồ ăn, tràn đầy vô cùng mãnh liệt hướng tới cùng khát vọng, hận không thể mình đem đã từng tế cầu thay vào đó. Đồng thời, những người lưu lạc cũng vì cỏ xỉ rêu doanh địa tân chủ nhân thực lực cảm thấy rung động. Những người này đến cùng cái gì địa vị, thế mà có thể làm đến đồ ăn. Vật liệu của bọn họ cũng quá phong phú đi, mỗi ngày đều có thể ăn vào những này sao. Sau này nếu là ta biểu hiện tốt, có thể hay không cũng nhận được ban thưởng. Trễ, đã quá muộn, hôm qua nếu là ta cái thứ nhất đầu hàng, nói không chừng cũng có thể ăn được một bát. Mẹ nó, dựa vào ta đoạn chỉ năng lực, sau này thế nào lấy cũng có thể ăn được một bát đi. Đám người nhao nhao ảo tưởng, mà xem như người trong cuộc, từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng Nam Hải tế cầu, giờ phút này bởi vì qua với kích động, sắc mặt một mảnh hồng nhuận. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu nhân có thể cho ăn vào những cái kia đồ tốt, đời này đáng giá. Đời này, Chu Trạch từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hỏi, thế nào, ngươi sau này không muốn lại ăn sao? A, Nam Hải tế cầu ngẩn ra, rồi mới thấp thỏm hồi đáp. Tiểu nhân không dám. Đại nhân ngài có thể thưởng tiểu nhân ăn được một lần, tiểu nhân đã phi thường thỏa mãn. Thật sao? Chu Trạch sắc mặt hơi nghiêm túc mấy phần, chậm rãi nói. Sau này muốn ăn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ta nói qua, đại nhân ta thưởng phạt phân minh. Sau này có thể ăn được hay không đạt được, mấu chốt không phải ta thế nào nghĩ, mà là phải xem biểu hiện của ngươi. Tế cầu, ngươi hiểu không? Nghe nói như thế, Nam Hải con ngươi đại chấn, mừng rỡ như điên túi đầu biểu thị nói. Ta hiểu, đa tạ đại nhân ngài cho tiểu nhân thời cơ. Ngươi minh bạch liền tốt, Chu Trạch thản nhiên nói. Ta thích người thông minh, càng ưa thích trung thực, trung thành người, đồng thời cũng thưởng thức thực lực cường đại, có thể trợ giúp ta, vì ta mang đến lợi ích người. Nói chuyện khoảng cách, hắn không nhanh không chậm bưng lên chén thứ hai đồ ăn, hướng về tám tên kẻ lưu lạc tù binh phương hướng nhìn lại. Nói tóm lại, chỉ có đối ta có giá trị người, mới xứng đáng đến sống sót thời cơ, cùng sung túc đồ ăn cùng nước ngọt. Chu Trạch lạnh lẽo ánh mắt từ tám tên kẻ lưu lạc trên mặt đảo qua một lần, để đám người run rẩy không thôi. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói: "Hôm nay còn lại 3 bát đồ ăn, nhưng mặt của ta trước lại có 9 tên tù binh. Tế cầu vì ta mang đến một chút lợi ích, cho nên ta cho phép hắn ăn một bát. Hiện tại còn lại 2 bát, các ngươi 8 người bên trong ai còn muốn ăn?" Tiếng nói vừa ra, bầu không khí yên lặng một cái hô hấp công phu, đột nhiên bộc phát. "Đại nhân, ta, tiểu nhân muốn ăn." "Đại nhân, ta muốn ăn, tiểu nhân nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì." "Đại nhân, tuyệt ta." Tiểu nhân thành thật nhất nghe lời. "Đại nhân, đừng nghe hắn nói mỏ, tiểu nhân mới thành thật nhất nghe lời, tiểu nhân nhất định đối với ngài trung thành không hai." "Mẹ nó, đừng đoạn, ngươi nhìn một cái chính các ngươi điểm này tiền đồ, còn biết xấu hổ hay không?" Đột nhiên, trong đám người một câu đột ngột phê phán âm thanh truyền ra, để đám người tạm dừng tranh đoạt. Tám tên kẻ lưu lạc nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Đoạt Chỉ. Trung niên nam nhân khinh bỉ nhìn về phía mình đồng bạn, rồi mới tức giận bất bình phê bình nói: "Đoạt cái gì đoạt, những cái kia đồ tốt cho các ngươi ăn đều là lãng phí, không nghe người ta nói nha, có giá trị nhân tài phối ăn cái gì?" Gièm pha đồng bạn đồng thời, Đoạn Chỉ lập tức lớn tiếng hướng trước hô: đại nhân tuyệt ta mới là trong bọn họ mạnh nhất, ta có thể vì đại nhân ngươi anh dũng giết địch." Một câu, khơi dậy ngàn cơn sóng. Kịp phản ứng đám người, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đoạn Chỉ. Nhất là nam nhân bên cạnh 7 tên đồng bạn, từng cái, trong mắt trong nháy mắt toát ra ánh lửa, hận không thể tại chỗ vây đánh nam nhân dừng lại. "Đoạn Chỉ, ngươi thiếu đánh rắm, còn muốn lừa gạt đại nhân." "Đại nhân, Đoạn Chỉ nói đều là giả." "Đại nhân, hôm qua liền là Đoạn Chỉ ngăn cản chúng ta hướng ngài đầu hàng." "Đúng đúng đúng, đại nhân, Đoạn Chỉ trời sinh phản quốc, hắn khẳng định hướng tạ máy móc chạy trốn." Trong nháy mắt, tám tên kẻ lưu lạc lẫn nhau công kích, loạn thành một bầy. Nghe lấy đám người ồn ào tranh đoạt âm thanh, Chu Trạch mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói câu: "Yên tĩnh." Trong nháy mắt, trong doanh địa khôi phục bình tĩnh, trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại 8 người nóng rực, khát vọng ánh mắt, nhìn về phía có thể quyết định chính mình vận mệnh doanh địa tân chủ nhân. Chu Trạch cảm nhận được bọn tù binh ánh mắt, trong lòng phi thường hài lòng. Kế hoạch lúc trước là lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm cùng đả kích một nhóm. Từ trước mắt hiệu quả đến xem, rất không tệ. Sau đó, hắn cần từ trong 8 người tuyển ra 2 người, cùng tế cầu cùng một chỗ, làm đám đầu tiên phân hóa, trưởng khống mục tiêu. Hai người này nhất định phải là còn lại tù binh kẻ đáng ghét nhất hoặc tối không tín nhiệm người. Chu Trạch suy tư một lát, kêu lên bên cạnh 3 tên chiến đồng, phân phó nói: "Đi, cầm lên vũ khí, tùy tiện cởi ra 2 người xiềng xích." "Đúng, thánh đồ đại nhân. Chiến đồng nhóm lĩnh mệnh, dựa theo phân phó lập tức thả ra hai tên kẻ lưu lạc tù binh. Đây là làm cái gì? Bọn hắn là tuyển ta sao? Đang lúc hai người chân tay luống cuống, đối với cái này nghi hoặc không hiểu thời điểm, thanh âm quen thuộc chậm rãi truyền đến. Ta nói qua, ta thưởng thức thực lực cường đại, có thể trợ giúp ta, vì ta mang đến lợi ích người. Thế nhưng là nói mà không có bằng chứng, các ngươi cần lấy ra chứng cứ để chứng minh thực lực mình cường đại. Duy nhất người thắng trận mới xứng ăn vào đồ ăn. Các vị, bắt đầu đi, chờ đợi thêm nữa, đồ vật liền muốn biến lẻ. Không thể hoài nghi lời nói, lạnh lùng lại vô tình. Chu Trạch mặt không biểu tình, bình tĩnh tuyên bố một phần đồ ăn thuộc về phương thức. Nghe được chỉ lệnh, hai tên tù binh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lấy lập tức kịp phản ứng, riêng phần mình hoảng sợ kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, theo sau bọn hắn không la to, cũng không trốn tránh, mà là lập tức bày ra tư thế, tùy thời tiến công. Đối với lẫn nhau chiến đấu, quyết định đồ ăn thuộc về, hai người xa so với tưởng tượng bên trong, tiếp nhận phải nhanh. Mà trong sân đám người, đồng dạng cũng là trước kinh ngạc một chút, cấp tốc khôi phục như thường, rồi mới tràn đầy phấn khởi quan sát. Bạch hóa chi địa bên trong, giác đấu phi thường phổ biến. Mọi người tuân thủ kẻ thắng làm vua, cường giả là lớn. Trước mắt không liên quan đến sinh tử, lại có thể có cơ hội lấy được đồ ăn. Những người lưu lạc không có cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Rốt cuộc có câu nói rất hay, tử đạo hữu không chết bần đạo. Mình ăn no mới trọng yếu nhất. Loại này hơi có vẻ tàn khốc phương thức, đám người có thể tiếp nhận. Đối với Chu Trạch mà nói, càng vui mừng nhìn thấy thành quả. Cạnh tranh cùng đau đớn sẽ nhanh chóng phân liệt đoàn thể. Lại theo sau thêm nữa lợi ích, sẽ khiến cho bọn tù binh dần dần lấy hắn làm trung tâm. Đáng tiếc duy nhất chính là, những người lưu lạc thân thể quá mức gầy yếu, kỹ xảo chiến đấu cũng bình thường. Ẩu đả quá trình, hoàn toàn khuyết thiếu thượng thức tính. Không sinh tử chiến tình huống dưới, hai người làm lên khung đến liền như là bên đường lưu manh. Quay tới quay lui, bắt đầu dừng lại con rùa quyền, ở giữa hôn tạp lấy một chút ngôn ngữ công kích. Phi, mẹ nó, tiểu tử ngươi sớm một chút từ bỏ đi. Nên từ bỏ chính là ngươi, lão tử chơi trên ngươi. Mãi mãi, có phục hay không, có phục hay không? A a, ta nhận thua, ta nhận thua. Nương theo lấy âu nghẹn ngào nuốt kêu đau đớn âm thanh, trận đấu chiến đấu vẹn vẹn khoảng 3 phút liền tuyên bố kết thúc. Phía sau mấy trận quá trình ra đấu, cơ bản giống nhau. Duy chỉ có cuối cùng nhất trận chung kết, tương đối đặc sắc. Tên là Đoạn Chỉ trung niên nam nhân cùng tên là Sắt Răng kẻ lưu lạc, một cái hơi cường trắng điểm, một cái khác kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai người chiến đấu một hồi lâu, mới quyết ra thắng bại. Đoạn Chỉ dựa vào sức chịu đựng, cao hơn một bậc, miễn cưỡng cầm xuống quán quân. Theo lý lệ thi đấu lúc kết thúc, tám tên kẻ lưu lạc đã toàn bộ một bộ sừng mặt sừng nuôi bộ dáng. Đám người lẫn nhau mà xem trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn nộ cùng tiếc nuối ánh mắt. Mà tại từng đạo như châm giống như ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng người thắng trận Đoạn Chỉ đi vào nồi sát mặt trước. Tướng mạo thê thảm nam nhân, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi thống kích đồng đội ấy nấy cùng ảo não, ngược lại mang theo một bức vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời lại định nọt cung kính biểu lộ, chờ đợi thuộc với mình kia phần đồ ăn. Ngươi gọi Đoạn Chỉ đúng không? Chu Trạch ý vị thâm trường nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Đúng, đại nhân, tiểu nhân gọi Đoạn Chỉ. Trung niên nam nhân cúi đầu, thành thành thật thật hồi đáp. Chu Trạch gật gật đầu, dừng một chút, đột nhiên truy hỏi, vừa rồi nghe nói, hôm qua là ngươi khiến người khác đợi cho thẩm nghĩ bên trong, không ra ngoài đầu hàng. À, nam nhân giật nảy mình. Đoạn Chỉ há hốc mồm, muốn giải thích một chút, thế nhưng là nghĩ đến dưới mắt thế cục, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng, đại nhân, là ta cản. Nam nhân nói xong, sắc mặt thảm bại, cho là mình phạm vào hạ đại tội. Đang lúc hắn bạn phần sợ hãi thời điểm, há không liệu lại nghe được một câu ngoài ý liệu trả lời. Làm rất tốt, đầu của ngươi láo lỉnh ánh sáng. Nếu như không phải gặp được ta, chủ ý của ngươi nói không chừng xảy ra kỳ hiệu. Đầu của ta linh quang. Nghe được Chu Trạch khích lệ, Đoạn Chỉ quả thực không dám đưa tin. Chờ phản ứng lại về sau, hắn trong nháy mắt lộ ra một bộ tri âm nguyên lai là nét mặt của ngươi, bộ dáng kia quả thực so với mình đạt được đồ ăn còn cao hứng hơn. Đa tạ đại nhân khích lệ, tiểu nhân điểm này thông minh, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngài mới thật sự là mắt sáng như đuốc. Giờ phút này, Đoạn Chỉ trong nháy mắt cảm giác Chu Trạch hình tượng vô cùng anh minh thần võ, so với mình những thứ ngu xuẩn kia đồng đội mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thực lực đối phương cường đại, thưởng phạt phân minh, tuệ nhãn có thể biết giống như chính mình nhân tài. Có lẽ, sau này mới là mình ăn ngon uống sướng thời điểm tốt. Suy tư đến tận đây, Đoạn Chỉ quả quyết bịch một tiếng quỳ xuống mới, khẳng khái phân trần nói: "Đại nhân, tiểu nhân lang thang nửa đời người, chỉ hận mình không gặp được giống ngài đồng dạng anh minh cường đại thủ lĩnh, ngài nếu là không ghét bỏ tiểu nhân ngày sau nguyện ý vì ngài anh dũng giết địch, muôn lần chết không chối từ." Chương 63, ám đạo kiến trúc bên trong mê vân trung niên nam nhân một phen, nhất thời làm trong doanh địa không khí lâm vào yên lặng. Nhưng tính trệ không khí vẹn vẹn giữ vững một lát, lập tức liền bị càng lớn ồn ào náo động thay thế. "Đại nhân, tôn kính đại nhân, tiểu nhân cũng nguyện ý vì ngài hiệu lực." "Đại nhân, cường đại nhân từ ngài cũng mời cho tiểu nhân một cái cơ hội." "Tôn kính đại nhân, tiểu nhân ăn ít, đồng thời cái gì đều nguyện ý làm." "Đại nhân, ta cũng giống vậy." Một năm miệng 10 tiếng cầu khẩn bên trong, kẻ lưu lạc bọn tù binh nhao nhao quỳ xuống một chỗ. Đám người tranh trước sợ sau biểu hiện lấy mình, cầu xin doanh địa tân chủ nhân ban cho mình một cái bán mạng thời cơ. Đồng bạn Đoạn Chỉ phát biểu, để những người lưu lạc cảm nhận được dọa người nguy cơ. Đám người sợ mình trở thành vô dụng tù binh, từ đó mất đi sống giá trị. Mặc dù đất chết nhân khẩu thưa thớt, nhưng là người giá trị nhưng cũng rẻ tiền nhất. Người không bán mạng, có là người bán mạng. Rất rõ ràng, tất cả mọi người cuốn lại. Cuốn tốt, cuốn tốt. Làm kẻ đầu tiêu, yên lặng nhìn kỹ lấy đám người Chu Trạch, giờ phút này trong lòng hơi thở dài một hơi. Từ tình huống trước mắt đến xem, phân hóa, trưởng không tù binh kế hoạch cơ hồ đã thành công hơn phân nửa. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể để đám người trở nên thành thành thật thật, thuận lợi tan vào mới đoàn đội. Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên, thế là hắn nhìn về phía mặt trước túi đầu lâu, chờ đợi mình phán quyết đối phương vận mệnh trung niên nam nhân. Không thể không nói, Đoạn chỉ là người thông minh, cũng là vận khí tốt người. Hắn quy hàng cử động, từ trình độ nào đó tăng nhanh kế hoạch tiến độ. Như là bầy cừu bên trong một con dê đầu đàn, dẫn đến lẫn nhau quen thuộc kẻ lưu lạc bọn tù binh từ chúng bắt trước. Mọi người đều biết, lịch sử loài người bên trên, rất nhiều đại sự thời khắc mấu chốt, đang cần một vị giống như là Đoạn Chỉ dạng này dẫn đầu hô lên khẩu hiệu dẫn đầu đại ca. Mà đồng dạng, Chu Trạch cũng thưởng thức đầu linh quang, thức thời vụ thuộc hạ. Rốt cuộc bạch hóa chi địa, giai đoạn trước tìm kiếm nhân tài quá khó khăn. Đừng nói cái gì người thông minh, liên liên người bình thường cũng mịt mờ không có mấy. Kiếp trước Lam Tinh, từ xưa đến nay, vô luận là quân ngũ vẫn là bảo an, đại đa số lực lượng vũ trang toàn bộ thích chiêu nạp cái gọi là nhà thanh bạch. Loại người này, tính cách tương đối ôn thuần trung thực, trong nhà lương tựa thân nhân cùng tài sản. Trải qua tư tưởng giáo dục, cho đầy đủ vinh dự cùng lợi ích về sau, mới có thể miễn cưỡng chỉ huy khu sự. Thế nhưng là lớn như vậy bạch hóa chi địa, đi chỗ nào có thể tìm tới nhà thanh bạch? Sống đất chết khách, 99% người hoàn toàn không có thân thuộc, hay không tài sản. Toàn thân cao thấp, chỉ còn nát mệnh một đầu. Nếu là đem người mơ hồ chiêu tiền đến, ngày thứ hai nói không chừng liền có thể trình diễn vừa ra dẫn sói vào nhà thảm kịch. Đa trọng lo lắng phía dưới, dù là Chu Trạch có thể lấy ra lượng lớn vật tư, tạm thời hắn cũng không dám khua chiêng gõ trống giống như tùy ý nhận người. Khuyết thiếu đủ thực lực trước đó, kia loại phương thức tựa như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ướt, quả thực chán sống rồi. Từ trước mắt đến xem, tù binh là Chu Trạch duy nhất nhân khẩu nơi phát ra. Muốn tử có thể đếm được trên đầu ngón tay trong tù binh tìm ra một số nhân tài, đoán chừng chỉ có thể tìm vận may. Mà lần này 9 tên kẻ lưu lạc bên trong, cũng liền Đoạn Chỉ biểu hiện tương đối sáng mắt một điểm. Năng lực chiến đấu ngủ ngáy, đầu linh quang, mấu chốt tức thời, hiểu ánh mắt, tương đối sẽ đến sự tình. Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người lùn bên trong nổ tướng quân. Hai người vừa kết hợp, Đoạn Chỉ miễn cưỡng cũng coi là đất chết nhân tài. Suy tư đến tận đây, Chu Trạch thần sắc nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng nói, yên lặng. Ra lệnh một tiếng, kẻ lưu lạc bọn tù binh lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếp theo lấy, hắn mới tiếp tục từ tốn nói, đứng lên đi, Đoạn Chỉ. Ngươi là người thông minh, đại nhân ta nguyện ý cho người thông minh một cơ hội. Sau này dùng hành động của ngươi hướng ta chứng minh, mà không phải phạm phải một chút ngu xuẩn sai lầm. Càng tốt, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu là càng không tốt, ngươi biết kết quả. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân sau này nhất định biểu hiện tốt một chút, dùng hành động hướng ngài chứng minh tiểu nhân trung thành cùng giá trị. Đoạn Chỉ đầu giảm xuống đất, một bên đập lấy đầu, một bên dị thường kính sợ đáp ứng nói. Thằng đến liên tục cam đoan, nam nhân mới cung kính đứng người lên. Theo sau Chu Trạch phất phất tay, ra hiệu bên cạnh xẻo tay cho đối phương đầu đi một bát đồ ăn. Sớm đã chờ mong vô cùng Đoạn Chỉ, lập tức mừng rỡ như điên bắt đầu ăn. Đến tận đây, chỉ còn lại một bát đồ ăn. Còn sót lại bọn tù binh, con mắt toàn bộ trừng trừng nhìn chòng chọc cuối cùng nhất một phần ăn uống, chờ mong rơi xuống trên người mình. Mà Chu Trạch liếc nhìn một vòng, lại làm cho chiến đồng đem thương thế nặng nhất một tên tù binh mang theo tới. Rồi mới, phân phó nói, đi, đem cuối cùng nhất một phần đồ ăn cho hắn. Chiến đồng sửng sốt một chút, lập tức thi hành mệnh lệnh, không có chút nào dị nghị. Thế nhưng là, tự tay tiếp nhận đồ ăn tù binh, cùng còn lại những người lưu lạc, lại rõ ràng đối với cái này kinh ngạc cùng hoang mang không thôi. Tôn kính đại nhân, ngài thật muốn đem cuối cùng nhất một phần đồ ăn cho tiểu nhân ăn sao? Sương mặt sương mũi kẻ lưu lạc, hai tay vô cùng trịnh trọng bưng lấy sát bát, trên mặt biểu lộ ngoại trừ kích động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là e ngại cùng hoài nghi. Nam nhân cũng rõ, phổ phổ thông thông mình đã không sớm biểu hiện, lập xuống công lao, lại quyết thiếu đủ mạnh thực lực đoạt được giác đấu thắng lợi, ngược lại thụ thương nghiêm trọng. Thế nào nhìn, mình cũng không tư cách ăn cuối cùng nhất một bát đồ ăn. Tại sao sẽ là mình? Đương nhiên không chỉ là hắn, giờ phút này ánh mắt của mọi người bên trong cơ hồ toàn bộ bộc lộ lấy giống nhau vấn đề. Nhưng mà đối mặt nam nhân thấp thỏm xin chỉ thị, Chu Trạch chỉ là khẽ cười cười. "An đi, ta lời nói, chưa từng nói lần thứ hai. Còn như nguyên nhân, đơn thuần chỉ là đại nhân ta nhìn ngươi thương thế tương đối nghiêm trọng, khả năng càng cần hơn đồ ăn, thật tốt khôi phục một chút." Nghe vậy, nam nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một cú không thể tưởng tượng nổi lại ngoài ý liệu tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Hắn không nghĩ tới, mình lại bởi vì thương thế nghiêm trọng đạt được đồ ăn. Bạn không có khả năng với bạch hóa chi địa xuất hiện sự tình, hôm nay thế mà rơi xuống trên người mình. Đồng thời, phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại kẻ lưu lạc trên mặt cũng đều là tương tự thần sắc. Đám người bạn không nghĩ tới, doanh địa tân chủ nhân sẽ thân là tù binh thương binh chiếu cố nhiều hơn. Liên liên bên cạnh rổ xa bọn người, nghĩ đến mình tao nộ về sau, đồng dạng cũng là sinh lòng cảm khái. Loại sự tình này phóng tới bạch hóa chi địa, quả thực hiếm thấy đến làm người chấn kinh. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngài ban ân cùng quan tâm, tiểu nhân suốt đời khó quên. Xác định hoàn tất nam nhân, vô cùng kích động, dị thường kính sợ túi đầu nói tạ. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình thân là tù binh tựa hồ cũng không như vậy hỏng bét, liền liền thương thế trên người giờ phút này phảng phất cũng biến thành không hiểu quang vinh rất nhiều. Còn lại kẻ lưu lạc mặc dù không ăn được đồ ăn, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên cảm giác mình cũng không có nhiều bán nghiệm, vừa ý trước phân phối hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là mình thương thế nghiêm trọng thời điểm, cũng có thể ăn được đồ vật thì tốt hơn. Bọn hắn yên lặng nhìn tắm rửa tại kim sắc ánh nắng doanh địa tân chủ nhân, trong mắt từ sợ hãi cùng hoài nghi, kìm lòng không được chuyển biến làm chờ mong cùng kính sợ. Phát hiện đám người thần sắc biến hóa, Chu Trạch hài lòng gật đầu, cảm thấy thời cơ đã thành thục. Hắn chậm rãi đứng lên cao lớn cường tráng thân thể, đón kẻ lưu lạc tù binh cùng nhau nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, dùng lạnh lùng trang nghiêm ngữ khí, phát biểu đối đám người thống trị tuyên ngôn. Các vị, hết hạn trước mắt, thái độ của các ngươi làm ta cảm thấy rất hài lòng. Chúc mừng các ngươi, thắng được đến cơ hội sống sót. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng các ngươi có thể một mực nhớ kỹ, cỏ xỉ rêu doanh địa thuộc về các ngươi thời kỳ đã qua, hiện tại nó sẽ nên đón chủ nhân mới. Đó chính là, ta. Các ngươi hẳn là may mắn, sau này thời gian bên trong tiếp nhận ta khu xử. Đã mọi người mới vừa nói qua nguyện ý vì ta hiệu lực, sau này kia chính là mình người. Đối với người một nhà, đại nhân ta sẽ giống mặt trời như kia ấm áp, nhưng đối với địch nhân, ta sẽ như là ngày đông giá rét đồng dạng lãnh khốc vô tình. Các ngươi đại đa số người, ta không biết, nhưng kia dâu dịa. Mọi người cần minh bạch chỉ có một điểm, đó chính là hôm nay ta có thể để cho tế cầu cùng đoạn chỉ sống ăn cái gì, ngày mai cũng liền có thể để các ngươi chết đi, biến thành đồ ăn phân bón. Mấu chốt, muốn nhìn ta có nguyện ý hay không? Kim sắc dưới ánh mặt trời, Chu Trạch ánh mắt nóng rực lại nhìn rõ lòng người, hắn đảo qua câm như hến đám người, chậm rãi hỏi, các ngươi, nghe rõ chưa? Minh bạch, đại nhân, chúng ta minh bạch. Không hề nghi ngờ, toàn bộ kẻ lưu lạc cùng kêu lên hô to mình minh bạch, không còn hay nói. Đám người cúi đầu lâu, thần sắc vô cùng cung kính, đàng hoàng tiếp nhận người mới thủ lĩnh xem kỹ, trong lòng không dám tiếp tục sinh ra nửa điểm tạp ý một bộ tổ hợp quyền xuống dưới, nguyên bản yếu ớt, phân liệt kẻ lưu lạc đoàn thể, càng phát ra sụp đổ. Cứ việc trước mắt hiệu quả không tệ, nhưng là Chu Trạch cũng không tính nối lòng đối tù binh quản khống. Là để phòng bắt nhất, hắn chỉ là lựa đi ra tế cầu cùng đoạn chỉ, cùng ăn vào chén thứ ba đồ ăn, tự xưng hát nha nam tù binh, tạm thời phối hợp hành động. Còn lại tù binh, cần lại quan sát, trục phê lần lượt tiến hành phong thích. Sơ bộ hoàn thành chỉnh đốn kế hoạch, đối đám người uy hiếp một phen về sau, Chu Trạch quả quyết phất phất tay, mệnh lệnh chiến đồng. Lưu bọn hắn lại ba cái, đem người còn lại tạm thời trước dẫn đi, chú ý xem trọng bọn hắn, nếu là xảy ra vấn đề lập tức báo cáo. Đúng, thánh đồ lão đại. Xèo tay đáp lại xong, mang theo hai tên chiến đồng áp giải tù binh rời đi. Đối với mình trổ hết tài năng, đoạn chỉ ba người rõ ràng kinh hỉ bất phần. Cứ thế với, nhìn mình đã từng đoàn đội đồng bọn lúc, trong mắt thoáng hiện lấy may mắn cùng đắc ý, bọn hắn biết trước mắt thời cơ kiếm không dễ, cho nên bạn phần cẩn thận. Túi đầu không lưng đứng trang nghiêm với một bên, cung kính trở lấy phân phó. Chu Trạch lưu lại ba người, đầu tiên tự nhiên là cần hỏi thăm một chút tin tức cùng vấn đề. Tỷ như bọn hắn đoàn đội kỹ càng tình trạng, kẻ lưu lạc tù binh biết được một chút tin tức trọng yếu, cùng lưu lại vật tư tình huống các loại. Sáng sớm đại mạc, khí hậu vẫn như cũ điều hiệu, lạnh bớt. Theo sau thời gian bên trong, mượn lấy tàn lửa nhiệt độ, Chu Trạch hướng ba người hỏi thăm có nhiều vấn đề. Đoạn chỉ cùng tế cầu bọn người, cũng là phi thường thành thật. Đem tự mình biết chút đồ vật kia, như là triệt để đồng dạng nói cái sạch sành sanh. Căn cứ ba người báo cáo, kẻ lưu lạc đám người chiếm cứ cỏ xỉ rêu doanh địa về sau, dựa vào sắt thép trong kiến trúc loại rêu cùng nước ngọt, giảm bớt ra ngoài số lần. Cho nên, là số không nhiều đồ ăn đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Trong doanh địa, giá trị tương đối cao vật tư liền chỉ còn mười mấy thùng dầu nhiên liệu cùng ba chiếc chất lượng phi thường kém xe, cùng một đống thượng vàng hạ cám vũ khí lạnh. Còn như đoàn đội thành viên, mấy ngày trước lúc đầu thuộc về đủ quân số tình huống, nhưng bây giờ đã giảm quân số hai cái. Đồng thời, thiếu khuyết còn không phải phổ thông thành viên, chính là kẻ lưu lạc tiền nhiệm chính, bộ thủ lĩnh. Nghe đến đó, Chu Trạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn đi đến bên cạnh, ngoắc gọi tới doanh địa tiền nhiệm hộ gia đình Khoác Nha, thấp giọng hỏi: "Khoác Nha, chín tên tù binh bên trong có các ngươi nô lệ đoàn trước đó tên kia phản đồ sao?" Nghe vậy, nam kém nâu ngẩn ra, quả quyết lắc đầu hồi đáp: "Không có, thánh đồ đại nhân, tiểu nhân cũng đang buồn bực đầu." Nha, đạt được muốn trả lời, Chu Trạch nhẹ gật đầu. Rồi mới, ngữ khí khẳng định nói: "Ngươi không cần lại nghi ngờ, ta nghĩ người kia đã chết." Hắn quay đầu nhìn về phía đoạn chỉ ba người, tiếp tục ung dung mà hỏi: "Các ngươi chết mất bộ thủ lĩnh, liền là lấy trước chiếm cứ cỏ xỉ rêu doanh địa nô lệ đoàn, bên trong tên kia cùng các ngươi cấu kết cướp đoạt doanh địa phản đồ, đúng không?" "A, đại nhân ngươi thế nào biết?" "Đúng đúng đúng, đại nhân, liền là người kia, liền là người kia." Đoạn chỉ, thế cậu cùng Hắc Nha ba người phản ứng không đồng nhất, nhưng đáp án lại là giống nhau. Càng quan trọng hơn là bọn hắn không nghĩ tới, Chu Trạch thế mà biết cỏ xỉ rêu doanh địa sự tình trước kia. Ba người trên mặt thần sắc chấn động vô cùng, đồng thời may mắn mình không nói láo nói lung tung. Quả là thế. Chu Trạch nghiệm chứng chính mình suy đoán, tiện thể để ba người trở nên càng thêm kính sợ cùng thành thật, sợ mình nói sai một câu, để bắt tới. Lúc đầu, người chết thì đã chết. Bạch hóa chi địa, chết hai người phi thường bình thường. Đừng nói hai tên nho nhỏ kẻ lưu lạc đầu mục, liền xem như Thạch Du trấn lao đại ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sống đất chết khách cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, sinh tử vô thường mới là đất chết thường ngày. Đối với cái này, Chu Trạch cũng không phóng tới trong lòng. Kẻ lưu lạc chết hai tên thủ lĩnh, đối với hắn không những không chỗ xấu, ngược lại để đem qua hành động, cùng sau này đoàn đội dung hợp thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà hai tên thủ lĩnh chết rồi, đoàn đội thành viên lại hoàn toàn không tổn hao gì. Loại chuyện này, phóng tới đất chết quả thực hiếm thấy, thế nào nhìn cũng là người cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Cho nên xuất phát từ hiếu kỳ, Chu Trạch chỉ là tùy ý hỏi một chút nguyên nhân. Hai người bọn họ thế nào chết, ra ngoài hoạt động lúc để người giết, vẫn là nói là mấy người các ngươi đem thủ lĩnh của mình cho vụng trộm làm thịt. Ai ngờ, nghe được hỏi thăm, đoàn chỉ ba người thoáng chốc mặt lộ vẻ hoảng sợ, lồm lộm lo sợ nói: "Không không không, đại nhân, lũ tiểu nhân thế nào dám động thủ giết hai vị thủ lĩnh, bọn hắn là để ám đạo kiến trúc đồ vật bên trong cho giết chết." "Ừm, chết đến doanh địa ám đạo kiến trúc bên trong." Nghe vậy, Chu Trạch cau mày. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình vậy mà thật không đơn giản. Hai tên kẻ lưu lạc đầu mục chết đi, thế mà liên lụy đến ám đạo bên trong đồ vật. Ở trong đó căn cứ Khoát Nha nói, không phải liền là một cái phổ phổ thông thông sắt thép kiến trúc sao? Chẳng lẽ có khác kỳ quặc, hay là bọn này kẻ lưu lạc lại đào được cái gì những bậc khác? Trong chốc lát, Chu Trạch đối với cái này sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng nghi vấn. Hắn mắt nhìn Quách Nha, bên cạnh vây xem nam kém nô mở mịt lắc đầu biểu thị mình hoàn toàn không biết gì cả, nghe đều chưa nghe nói qua, ám đạo bên trong kiến trúc còn có thể giết người. Đương nhiên, mình ngốc đến đâm chết không tính. Còn như hai tên kẻ lưu lạc đồ mục, có phải thật vậy hay không ngốc đến mức tao ngộ đâm chết đồng dạng tiểu chết, vấn đề đáp án còn phải rơi xuống đoạn chỉ đám người trên thân. Chu Trạch ánh mắt nhìn chòng chọc ba người, nghiêm túc nói, ba người các người, đem chuyện toàn bộ quá trình không rõ chi tiết cho ta thuật lại một lần, không dung bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Đúng, đại nhân. Đoạn chỉ ba người, bắt đầu lâm vào hồi ức. Chương 64, thần bí sắt thép kiến trúc chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản. Căn cứ đoạn chỉ ba người thuật, làm kẻ lưu lạc chiếm cứ cỏ xỉ rêu doanh địa về sau, bọn hắn liền từ nô lệ đoàn phản đồ nơi đó biết được đường hầm dưới lòng đất cùng sắt thép kiến trúc bí mật. Đối với đám người mà nói, đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa bọn hắn không cần xây cái gì tốt đều, liền có thể tại chỗ dò sách và ở đồng thời thâm tàng mặt đất sắt thép kiến trúc, bí ẩn lại kiên cố, đã có thể che gió, lại có thể tránh rét, quả thực xem như trên trời rơi xuống cỏ xỉ rêu doanh địa bảo địa. Mặc dù đám người đối với mặt đất phía dưới chôn lấy một tòa sắt thép kiến trúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, nhưng là dựa vào đầu của bọn hắn cùng kiến thức, nghĩ cũng chẳng nghĩ. Dưới mặt đất kiến trúc liền cùng trên trời mặt trời đồng dạng, toàn bộ tràn ngập lấy không biết. Cho nên nghĩ như vậy nhiều làm gì, dù sao mình có thể sử dụng là được. Vừa mới bắt đầu, đám người ở thật cao hứng, cũng không phát hiện cái gì quái dị địa phương. Vách tường bên trên sinh trưởng lấy có thể ăn đồ vật, kẻ đất chỗ lom xuống góc nhặt lấy chút ít nước ngọt. Từ khi tu hú chiếm tổ chim khách về sau, không cần mỗi ngày liệu mình cùng mạo hiểm liền có thể miễn cưỡng sống sót. Lấy trước, đi nơi nào tìm như thế địa phương tốt? Chỉ là so sánh đẳng cấp sông nghiêm, đầu lĩnh cường lực quản khống vật liệu nô lệ đoàn mà nói, những người lưu lạc đoàn đội liền lỏng lẻo nhiều. Từ trình độ nào đó tới nói, đám người ở giữa xem như hợp tác quan hệ. Hết thảy toàn bộ là vì vật tư cùng chỗ tốt, mới gom lại cùng một chỗ hành động. Đã trước đó công chiếm cỏ xỉ rêu doanh địa thời điểm tất cả mọi người ra lực, như vậy dựa theo dị vãng quy tắc, bên trong vật tư mỗi cái người đều có thể chia sẻ một điểm. Ăn, tất cả mọi người ăn. Uống, tất cả mọi người uống. Tóm lại, hoàn toàn một bộ con bán ra ruộng tâm không thương bộ dáng. Khuyết thiếu đối vật liệu trường kỳ quy hoạch. Kẻ lưu lạc đoàn đội tổng cộng 11 người, tiêu hao vật liệu tốc độ có thể nghĩ, xa so với trước đó keo kiệt bùn xỉn nô lệ đoàn nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, đám người liền ăn sạch một mặt tường thể trên cỏ xỉ rêu, bắt đầu hướng bên cạnh mặt khác tiến quân. Thẳng đến trước mấy ngày, theo mặt thứ hai vách tường bên trên cỏ xỉ rêu tiêu hao hầu như không còn, đám người kinh ngạc phát hiện vách tường ở giữa thế mà ẩn giấu đi một cái gì xét cánh cửa. Cửa phía sau là cái gì? Càng nhiều vật tư, vẫn là một ít đồ chơi hay. Vô luận như thế nào, một khắc này nó đều thuộc về doanh địa tân chủ nhân những người lưu lạc. Đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Căn cứ rác rưởi lão tự giác, bọn hắn bạo lực tháo dỡ rơi trước mặt trở ngại. Ngay sau đó, đám người thành công thấy được cửa sắt phía sau đồ vật. Không có nghĩ rằng, phía sau cửa lại là một đạo thăng dây, đồng thời thông hướng càng sâu, càng ám phía dưới. Nhưng mà sự tình đều phát triển đến một bước này, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Làm kẻ lưu lạc tiếp liền bỏ xuống thang dây, đi vào phía dưới thế giới sau. Một đầu không cần hóa diễm, bản thân liền tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt lối đi trực tiếp xuất phát từ trước mặt mọi người. Cuối lối đi có thể rõ ràng trông thấy một tòa trong suốt chất liệu kiến trúc, bên trong chất đầy các loại đồ vật. Thế thế, sớm đã không kịp chờ đợi hai vị thủ lĩnh lập tức mở rộng bước chân, dành trước sợ sau hướng trước chạy tới. Nhưng đám người vạn vạn không nghĩ tới, hai người chỉ chạy hai, ba bước, trên một giây người rõ ràng còn rất tốt, một giây sau trong nháy mắt liền biến thành 4-5 khối. Dâng trào máu tươi, nhấp nhô khối thịt, máu tanh tràn cảnh như là một bức địa ngục sách vẽ. Đột nhiên đến dọa người biến cố, vô cùng kinh dị lại quỷ dị, làm theo sát hắn sau, hơi cũng đã muộn như vậy mấy bước đám người, vạn phần hoảng sợ, không rét mà run. Thậm chí một số người tại chỗ dọa đến tiểu trong quần. Trên thực tế, đối những người lưu lạc mà nói, người chết cũng không đáng sợ, chân chính để đám người cảm thấy sợ hai chính là phía trước không biết lực lượng. Mọi người đã không có gặp địch nhân, cũng không nghe thấy vũ khí thanh âm. Hai vị thủ lĩnh vẹn vẹn chạy vào lối đi, lại đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy. Quỷ dị như vậy, ly kỳ tử vong phương thức, như là chọc giận truyền thuyết thần linh cùng ác ma đồng dạng. Thế là, đám người một bên hô to lấy ác ma, một bên điên cuồng đường cũ phồn hoa, bắt lấy thang dây liền hướng trên bò. Từ ngày đó sau này, kẻ lưu lạc đối mặt thứ hai trên tường cửa lớn đứng xa mà trông, đồng thời rốt cuộc không ai dám đi leo bậc thang phía dưới khu vực. Cố sự đến đây là kết thúc. Giờ phút này hồi báo hoàn tất đoạn chỉ ba người, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Hai vị tiền nhiệm thủ lĩnh tử vong đã qua đã vài ngày, thế nhưng là cho đến hôm nay, bọn hắn một khi nhớ tới vẫn là cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu không phải Chu Trạch mệnh lệnh, ba người vạn vạn không muốn nhớ lại những cái kia làm chính mình ngủ cũng có thể làm ác mộng đánh thức dọa người chẳng cảnh. Mà nghe xong đoạn chỉ đám người giảng thuật, Chu Trạch đồng dạng cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, hai người kia lại là như thế chết mất, tòa kia sắt thép kiến trúc bên trong thế mà còn cất giấu cái khác ám đạo. Vừa mới bắt đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng cỏ xỉ rêu doanh địa bên trong sắt thép kiến trúc chỉ là một tòa chôn sâu dưới mặt đất ngày cũ văn minh phổ thông di tích. Thế nhưng là không nghĩ tới, bên trong thế mà giấu giếm huyền cơ. Nếu như không phải bọn này kẻ lưu lạc dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện vách tường bên trên cửa sắt, nói không chừng sắt thép kiến trúc bên trong tầng sâu bí mật còn phải tiếp tục một đoạn thời gian. Dần dần dập tắt lửa chạy trước, cao mày Chu Trạch điên lặng suy tư lấy. Từ trước mắt tin tức đến xem, dẫn đến hai vị kẻ lưu lạc đầu mục tử vong đồ vật, nghe vào giống như là kiếp trước trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện công nghệ cao, tia laser. Có thể sử dụng laser phòng ngự người xâm nhập thần bí kiến trúc, thế nào nghĩ cũng không đơn giản. Đương nhiên, dưới mắt những này toàn diện chỉ là một loại suy đoán, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Dựa vào đoạn chỉ đám người kiến thức, còn như miêu tả ra tình báo phải chăng hoàn toàn chuẩn xác. Làm hai vị kẻ lưu lạc đầu mục chia 5 xẻ 7 vũ khí là không phải là rẻ. Ám đạo bên trong sắt thép kiến trúc đến cùng là cái gì, giản không đơn giản. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hết thảy vấn đề đáp án đều phải chờ đến hắn tận mắt xác nhận. Việc này không nên chậm trễ. An toàn thai hoàng ẩm, nhất định phải sớm giải quyết. Vội vàng suy tư một phen, Chu Trạch quyết định được chủ ý, hắn ngẩng đầu mặt hướng ngồi vây quanh một vòng đám người, lập tức phân phó nói, "La Bút, ngươi cùng đại xoa, xẻo tay lưu thủ mặt đất doanh địa, phụ trách trông coi tù binh. Khoát Nha, Loạn Chỉ, mấy người các ngươi dẫn đường. Những người còn lại, lấy được mình vũ khí, nhất thiết phải đề cao cảnh giác, chúng ta chuẩn bị tiến vào đường hầm dưới lòng đất. Ta ngược lại muốn xem, ở trong đó cất giấu cái gì đồ tốt." "Đúng, Thánh Đồ đại nhân." Mệnh lệnh được đưa ra, đám người toàn bộ cấp tốc hành động. Thời gian mấy hơi thở, đoàn đội thành viên chia làm hai nhóm, riêng phần mình bắt đầu tiến về phương hướng khác nhau. Thông hướng sắt thép kiến trúc cám đạo, nằm ở ba đầu chỗ ngã ba ở giữa. Mọi người tới hướng với mặt đất cùng dưới mặt đất, chủ yếu dựa vào một đầu tự chế thang dây, dài khoảng 10 mấy mét. Tại hai khóa hộ gia đình dẫn đầu dưới, rất nhanh Chu Trạch cùng Dỗ Xả mấy người theo sát đối phương chui vào ám đạo. So sánh bên ngoài, ám đạo hẹp dài lại lờ mờ, tràn ngập một cỗ bùn đất cùng cắt đá mùi. Thời gian trôi qua, ước chừng 3-40 giây sau. Phanh, phanh. Nương theo lấy một trận rơi xuống đất âm thanh, từ dây từng tiếp liền bỏ xuống, đám người nhao nhao đặt chân vững và bước.